Chương 23. Biến cố Hứa Mặc cùng Cựu Diệu Thánh Tôn đi theo Minh Hồn đi vào đội ngũ nơi cuối cùng. Ở nơi đó trưng bày ba bàn lớn, phân biệt ngồi ba người, một người có mái tóc lơ lỏng lão đầu, một cái vòng tròn nhức đầu hai trung niên đại thúc, còn có một cái tuổi trẻ mỹ mạo khí chất xuất trần nữ tử áo trắng. Ba người trước bàn đều cất đặt lấy riêng phần mình hàng hiệu, từ điểm này đó có thể thấy được cái này ba người đều là lần này phụ trách khai thông tâm lý người. Hàng hiệu trên danh tự phân biệt là lão đầu Trần Bắc Duệ, trung niên đại thúc Mới Có Trí, nữ tử áo trắng Lãnh Vũ Tuyết. Rõ ràng là ba người, xếp hàng đội ngũ cũng chỉ có một hàng, đều tại nữ tử áo trắng Lãnh Vũ Tuyết bên kia, không thể không nói đó là cái làm cho người bi ai cố sự. Thấy cảnh này Hứa Mặc, ánh mắt tại lão đầu kia cùng trung niên đại thúc trên thân đánh giá một phen. Nhìn xem bọn hắn dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng, ở trong lòng yên lặng vì bọn họ mặc niệm một câu. Mấy cái này đáng chết nhăn khống, làm sao liền tu hành giới đều như vậy, thật sự là quá phận, tuyệt không bận tâm lão đầu và đại thúc mặt mũi a. Hứa Mặc bọn hắn đến nơi này thời điểm, tên kia gọi Lãnh Vũ Tuyết nữ tử áo trắng vừa vặn khai thông xong một tên đệ tử, nàng trông thấy Minh Hồn mang theo Hứa Mặc hai người lại tới đây về sau. Yên lặng đứng dậy đưa tay đối Minh Hồn thi lễ một cái, sau đó ngự khí thanh lãnh mở miệng nói, "Phong chủ đại nhân, ta chỗ này ngay tại là nhóm đệ tử làm tâm lý trưng cầu ý kiến đây, ngài nếu là nhàn rỗi nhàm chán, có thể phiền phức ngài rời bước đến nơi khác đi sao? Ta chỗ này nhưng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn." Nàng kia một mặt ghét bỏ biểu lộ, còn kém trực tiếp đối lấy Minh Hồn mà nói, "Ngươi ở chỗ này quá bướng bỉnh." Nguyên bản còn hào hứng đội vàng Minh Hồn nghe nói như thế sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút hậm hực đưa tay gãi đầu. Hắn chính chuẩn bị mở miệng giải thích, đã thấy Lãnh Vũ Tuyết quay đầu ánh mắt tại Hứa Mặc cùng Cựu Diệu Thánh Tôn trên thân dừng lại chốc lát về sau, lập tức thay đổi nhiệt tình tiêu dung. Tiếp lấy nàng dịch chuyển khỏi cái ghế, từ trên chỗ ngồi đi ra, đi vào Hứa Mặc bọn hắn trước mặt, rất chính thức giơ tay lên đối bọn hắn kết cái đạo ấn, nguyên lai là không lo Linh Nông ở trước mặt, tiểu nữ tử Lãnh Vũ Tuyết cái này toa hữu lễ. Nói xong nàng lại nhìn về phía một bên Cựu Diệu Thánh Tôn nói ra, không biết vị tiền bối này là. Hứa Mặc trước đó tại Thương Cổ thế giới lộ ra mặt, rất dễ dàng liền có thể bị nhận ra. Trước đó trên đường đi hắn liền thường xuyên nghe được Huyết Ma Tông đệ tử chỉ vào hắn xì xào bàn tán, rất hiển nhiên là bị nhận ra. Cựu Diệu Thánh Tôn mặc dù là cao quý lục cảnh hóa đạo cảnh cường giả, vẫn là Thiên Huyền Tông Linh Diệu Phong phong chủ, tại Thương Cổ thế giới cũng coi như có chút danh khí, nhưng thực sự được gặp hắn người lại không nhiều. Huống chi Huyết Ma Tông cùng Thiên Huyền Tông cách xa nhau một cái đạo vực, tự nhiên là không nhận ra hắn. Cựu Diệu Thánh Tôn nghe được Lãnh Vũ Tuyết, có chút chắp tay trả lời, "Lão phu Cựu Diệu." Lãnh Vũ Tuyết nghe vậy đối Cựu Diệu Thánh Tôn cung kính thi lễ một cái, tiếp lấy nhìn về phía Hứa Mặc chậm rãi mở miệng nói, "Không lo Linh Nông hẳn là đến dạy bảo chúng ta Huyết Ma Tông đệ tử linh thực giá tiếp kỹ thuật a." Lúc này một bên Minh Hồn đội vàng cướp mở miệng nói ra, "Không sai không sai, chính là như vậy, cho nên ta trước dẫn hắn đến đi dạo, quen thuộc một cái chúng ta thực nhân phong hoàn cảnh, hắn đối ngươi cái này tâm lý trưng cầu ý kiến thật tò mò, liền đến nhìn một chút." Lãnh Vũ Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, đối Hứa Mặc mỉm cười, "Thì ra là thế, nếu là Không Lo Linh Nông có hứng thú, kia tùy ý là đủ." Nghe nói như thế, Hứa Mặc còn không có phản ứng, nhưng Minh Hồn trên mặt biểu lộ cũng có chút đen. Cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Rõ ràng trước đó đối ta còn là cái kia thái độ, ta mới là nhà ngươi phong chủ nhà, bọn hắn là người ngoài a. Lãnh Vũ Tuyết không có để ý tự mình phong chủ nhỏ cảm xúc, đối Hứa Mặc cùng Cựu Diệu Thánh Tôn chắp tay ra hiệu một lúc sau, liền trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc. Lúc này Hứa Mặc mới chú ý tới, không biết khi nào nguyên bản còn tại đứng xếp hàng Huyết Ma Tông đệ tử lúc này đã top 5 top 3 vây tụ cùng một chỗ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn nhìn từ trên xuống dưới, đồng thời thò đầu ra cùng người bên cạnh thảo luận. Vị kia chính là Không Lo Thần Nông đi, cùng trước đó nhìn thấy, nhìn trung thực, ánh mắt tuyệt thiết, không có chút nào tạp chất, quả nhiên là một vị tâm hệ thiên hạ linh thực sư. Không nghĩ tới thế mà thật đến chúng ta Huyết Ma Tông, trước đó ta còn không quá tin tưởng đây. Ta trước đó liền nhận ra hắn, chỉ là trước đó nghe tông môn hạ lệnh nói, không cho phép chúng ta quấy rầy đến hắn, cũng không dám tiến lên cùng hắn chào hỏi. Đây chính là ta Thương Cổ thế giới thế hệ này thiên kiêu nhân kiệt sao? Nhìn xem hắn luôn cảm thấy trong lòng kích động đây, rất muốn nếm thử huyết dịch của hắn hương vị, nếu là đem hắn huyết tế, ta khẳng định có thể trở nên rất mạnh a. Uy uy uy, nhìn thấy thiên tài liền muốn đem đối phương huyết tế tư tưởng là trước tu hành thời đại tập tục xấu nha, ngươi làm sao còn có loại tư tưởng này? Không được, ngươi cái này quá nguy hiểm, ta được đi chấp pháp điện báo cáo ngươi. Ta cũng không có cách nào nha, ta gần nhất tu hành thời điểm tẩu hỏa nhập ma, trong đầu luôn luôn có cái thanh âm để cho ta đi làm các loại chuyện xấu. Cũng may ta trời sinh tính thuần lương, lại một mực nhận lấy chúng ta tông môn có quan hệ yêu dạy bảo, mới cứ thế mà khắc chế, cho nên ta đây không phải là tới làm tâm lý khai thông sao? À, ngươi tới làm tâm lý trưng cầu ý kiến thế mà thật là bởi vì tâm lý có vấn đề nha. Loại chuyện này cũng không thấy nhiều nha. Ừm. Chẳng lẽ các ngươi tới nơi này không phải là bởi vì tâm lý xảy ra vấn đề mới tới sao? Dĩ nhiên không phải a, chúng ta cũng là vì nhìn Lãnh sư tỷ, nói chuyện cùng nàng mới tới nha. Ta cũng là vì Lãnh sư tỷ tới, ta không biết rõ tâm ta lý có vấn đề hay không, nhưng là ta cảm thấy chỉ cần có thể nhìn thấy Lãnh sư tỷ, kia hết thảy vấn đề liền đều không phải là vấn đề. Xác thực, mọi người chúng ta cũng là vì Lãnh sư tỷ tới, vị sư đệ kia ngươi nếu là bởi vì tu hành xảy ra vấn đề nhập ma, vậy ngươi tìm lỗi đội ngũ á, ai không biết rõ Lãnh sư tỷ là gần nhất một năm mới bắt đầu học tập tâm lý khai thông, chúng ta tới cũng là vì cho nàng luyện tập tích lũy kinh nghiệm. Như ngươi loại này đã ra khỏi vấn đề, muốn tìm Lãnh sư tỷ bên cạnh hai vị nhà, không phải ngươi cho rằng bọn hắn ngồi ở chỗ này là làm gì? Không sai, sư đệ ngươi đã nhập ma, kia nhanh đi bên kia đi, đừng ở chỗ này chiếm vị trí. Hứa Mặc nghe Huyết Ma Tông nhóm đệ tử thảo luận, thần sắc trở nên hoảng hốt, nhớ lại Linh Diệu Phong các sư huynh sư tỷ. Chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, để cho mình cảm nhận được nguyên lai tu tiên thế giới cũng là có thể thật ấm áp. Một bên Minh Hồn trông thấy Hứa Mặc biểu lộ, cho là hắn là bị người vây xem mà cảm thấy không thích ứng, thế là tiến lên một bước, đối vây quanh ở người nơi này quần lên tiếng nói, "Tốt, tất cả mọi người đừng vây quanh ở nơi này, có gì đáng xem, tất cả giải tán đi." Hắn thoại âm rơi xuống, trung quanh đột nhiên an tĩnh một trận, nhưng không có bất cứ một người đệ tử nào xê dịch thân thể của mình. Sau một lát, bọn hắn lại nghị luận. Phong chủ vừa mới nói cái gì? Tựa như là để chúng ta đừng ở chỗ này xem náo nhiệt đi. A, nguyên lai là dạng này, nhưng là ta rất hiếu kỳ, hắn là ở đâu ra mặt nói lời này? Toàn bộ Huyết Ma Tông là thuộc hắn nhất thích xem náo nhiệt, mỗi ngày đứng đắn gì sự tình cũng không làm, nơi nào có náo nhiệt liền hướng cái nào gót, kết quả hiện tại thế mà để chúng ta không nên nhìn náo nhiệt. Chính là a, đây cũng quá không biết xấu hổ, thực nhân phong sự vụ đều là đại trưởng lao xử lý, hắn mỗi ngày liền xem náo nhiệt, lần trước ta cùng sư muội cãi nhau, kết quả vừa mở miệng đây, hắn liền lại gần. Làm hại chúng ta lập tức không có tâm tình, kết quả là bởi vì kia một khung không thể nhau nhau ra, chúng ta riêng phần mình trong lòng đều có khí, hiện tại ở vào chiến tranh lạnh trạng thái, riêng phần mình đều không để ý tới đối phương. Ghê tởm, rõ ràng chỉ cần ầm ĩ kia một khung, ta liền có thể cùng sư muội hòa hảo. Ta cũng vậy, ta trước đó cùng sư tỷ. Minh Hồn trông thấy chúng đệ tử phản ứng, trực tiếp cứng đờ, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút hậm hực, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Hứa Mặc cũng sợ ngây người, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía tự mình tiện nghi đại ca, trong lòng có chút im lặng. Không phải ngươi người phong chủ này là thế nào làm? Làm sao một điểm uy nghiêm đều không có? Trước đó Lãnh Vũ Tuyết phản ứng hắn còn tưởng rằng là ví dụ, kết quả hiện tại tất cả mọi người không nể mà hắn, liền để hắn có chút không thể nào hiểu được. Càng làm cho hắn im lặng là những đệ tử kia nói lời, thật sự là không cách nào tưởng tượng Minh Hồn cái này nhất phong chi chủ thế mà không cần mặt mũi đi xem tự mình đệ tử náo nhiệt, đây là nghĩ như thế nào? Cũng không thể trách những đệ tử kia không nể mà hắn. Hứa Mặc ở trong lòng nhà rãnh, nhưng một bên khác Cửu Diệu Thánh Tôn trông thấy một màn này lại lập tức kích động lên. Hắn trừng to mắt, thân thể có chút cứng ngắc quay tới, nhìn chằm chằm Minh Hồn, nhãn thần hỏa nhiệt, khóe mắt tựa hồ còn có chút hơi nước. Cửu Diệu Thánh Tôn cho tới nay đều cảm thấy mình người phong chủ này làm không quá hợp cách, không có phong chủ nên có uy nghiêm, mỗi lần gặp phải cái khác phong chủ thời điểm, trong lòng của hắn đều có chút tự ti, cảm giác không ngẩng đầu được lên. Dù sao một cái chính liền đệ tử đô quản không ngừng phong chủ, lại có gì mặt mũi cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đâu? Cho tới nay hắn đều là cô độc, cảm thấy giống hắn dạng này như thế thất bại phong chủ, tại toàn bộ thương cổ thế giới chính cũng chỉ có một người. Thẳng đến lúc này giờ phút này, thấy được trước mắt một màn này, nội tâm có chút cảm tính hắn trong nháy mắt bị cảm động đến, nhìn về phía Minh Hồn ánh mắt giống như là tìm được chi kỷ. Cửu Diệu Thánh Tôn duỗi ra tay vỗ vỗ Minh Hồn bả vai, ôn nhu an ủi, "Không sao, chí ít trên thế giới này còn có ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi." Minh Hồn nghe vậy yên lặng ngẩng đầu, có chút chần chờ hỏi, "Cửu Diệu đạo hữu cũng dạng này?" Cửu Diệu Thánh Tôn đưa tay dụi mắt một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút cô đơn thở dài một tiếng, "Ai." Minh Hồn cũng ngây dại, nguyên lai trên thế giới này còn có cùng mình đồng dạng phong chủ. Thế là hai cái không có chút nào uy nghiêm phong chủ liền như là tìm được tổ chức, lẫn nhau hướng đối phương thổ lộ hết lên trong đầu của mình không vui hồi ức. "Ta lần trước, ta trước đó cũng thế." Nhìn xem trò chuyện lửa nóng hai người, Hứa Mặc lập tức kịp phản ứng. "Cũng đúng, bên cạnh mình chẳng phải vẫn đứng một vị không có chút nào phong chủ uy nghiêm người sao?" Kia Minh Hồn dạng này, liền rất bình thường. Lập tức hắn liền quay đầu, không tiếp tục để ý bọn hắn. Cũng không có chút nào uy nghiêm Minh Hồn khác biệt, trở lại chính mình chỗ ngồi Lãnh Vũ Tuyết chỉ là thanh lãnh nói một câu, "Mọi người xếp thành hàng." Vây xem nhóm đệ tử liền nhanh chóng một loạt mà tán, tiếp lấy xếp thành một đầu đội ngũ thật dài, nhóm đệ tử đối mặt nàng lúc cùng đối mặt Minh Hồn lúc thái độ đơn giản tưởng như hai người. Lập tức Lãnh Vũ Tuyết chỉ mình nhập ma đệ tử nói, "Vị sư đệ này ta trước đó cũng nghe thấy, đã như vậy, trước hết vì ngươi xem một chút đi." Vị kia đệ tử nghe vậy vui mừng, vội vàng từ trong đội ngũ đi tới. Lãnh Vũ Tuyết đối hắn có chút gật gật đầu, "Sư đệ nói một chút ngươi tình huống đi." Tên đệ tử kia nghe vậy tổ chức một cái tiếng nói ra, "Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trước đó ta tu hành tu La huyết luyện ma điền lúc, cảm giác hấp thu những cái kia trong máu lệ khí có chút nặng, làm sao cũng không cách nào đem những cái kia lệ khí hóa đi. Tiếp lấy không bao lâu, cũng cảm giác đáy lòng sẽ thỉnh thoảng toát ra một cỗ sát ý, trông thấy người liền muốn đem đối phương huyết tế, chẳng qua trước mắt loại này tình huống còn có thể khống chế." Lãnh Vũ Tuyết nghe vậy sắc mặt run lên, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, "Làm sao lại thế? Chúng ta Huyết Ma Tông huyết dịch đều là Huyền Minh Châu sinh linh chủ động tính dâng, về sau lại trải qua huyết hải tịnh hóa tẩy lễ, theo lý thuyết sẽ không có lệ khí. Có phải hay không là ngươi công pháp tu hành thời điểm sai lầm chỗ nào? Dạng này, ngươi ở chỗ này biểu thị một lần công pháp của ngươi, để cho ta nhìn xem." Đệ tử kia nghe vậy cũng có chút mê mang nói, "Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có lẽ chính là sư tỷ như ngươi nói vậy đi." Nói xong hắn liền ngồi xếp bằng, trước mặt mọi người vận hành lên tu hành công pháp. Không đồng nhất một lát, thân thể của hắn liền bị một đoàn màu máu mê vụ bao phủ bắt đầu, ngay sau đó sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt dữ tợn, hai mắt trở nên như là dã thú đồng dạng bạo ngược, giống như thực chất sát ý từ trong hai con người bắn ra. "A a a." Theo một tiếng hét thảm, hắn thân thể đột nhiên bạo khởi, tàn ngược ánh mắt tại chu vi dạo qua một vòng về sau, trên người Hứa Mặc hơi dừng lại sát na. Lập tức tựa như cùng tìm được con mồi dã thú, hướng phía Hứa Mặc vào tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt sợ ngây người đám người, có lẽ là bởi vì từ đối với đồng môn tín nhiệm, cũng có lẽ là cho tới nay tông môn sinh hoạt, để bọn hắn quên đi ngày xưa cảnh giác. Tóm lại ở đây Huyết Ma Tông nhóm đệ tử đều chưa kịp phản ứng, khi bọn hắn lấy lại tinh thần muốn ngăn cản thời điểm, tên đệ tử kia đã cự ly Hứa Mặc chỉ có cách xa một bước. Bất quá Hứa Mặc kịp phản ứng, sớm tại tên đệ tử kia nói mình nhập ma thời điểm, hắn liền âm thầm nhấc lên lòng cảnh giác. Dù sao hắn đối huyết ma tông chưa quen thuộc, không biết rõ bọn hắn nhập ma về sau phản ứng. Lấy tính tình của hắn, lại thế nào đem tự thân an toàn ký thác trên người người khác đâu. Bởi vậy tại tên đệ tử kia phóng tới hắn thời điểm, sớm có chuẩn bị hắn, trong nháy mắt làm ra phản ứng, tay bấm đạo ấn, lập tức chu vi trên mặt đất liền dâng lên vô số đầu tinh tế roi nước, quật trên người đối phương, trong nháy mắt đem tên đệ tử kia trói chặt lại. Hứa Mặc thân là linh thực sư, tự thân quen thuộc nhất pháp thuật tự nhiên là linh thực sư dễ sâu lập mệnh vân vụ không thủy quyết. Cái này một đạo pháp thuật, trước đây Âu Dương trưởng lão gặp đều tán dương một câu vẫn được. Hứa Mặc cũng bởi vì cái này một đạo pháp thuật mới thông qua được Âu Dương trưởng lão khảo hạch. Bây giờ nhiều năm qua đi, cái này một đạo pháp thuật sớm đã bị hắn chơi ra hoa tới. Công kích, phòng ngự, khống chế, cái gì cần có đều có, nhất là tại khống chế một đạo bên trên, hắn vẫn rất có tự tin. Cũng may mắn tên đệ tử kia tu vi không cao, cũng là một cảnh luyện đạo cảnh cảnh giới. Làm hắn bị khốn trụ về sau, Hứa Mặc liền không còn xuất thủ. Bởi vì cái này thời điểm, những người khác đã kịp phản ứng. Trước đó tại cùng Minh Hồn lẫn nhau tố khổ Cửu Diệu Thánh Tôn trông thấy một màn này, một mực lấy người hiền lành hình tượng xuất hiện hắn, trong nháy mắt bạo phát. Chương 24. Trước tiên đem lệnh phù thả xuống a. Cửu Diệu Thánh Tôn ánh mắt lạnh lẽo đảo mắt toàn trường, một cỗ dọa người khí thế từ hắn trên người bắn ra, nương theo lạnh lạnh sắc ý, trong nháy mắt để không khí chung quanh lạnh xuống. Phát giác được Cửu Diệu Thánh Tôn biến hóa Hứa Mặc, suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt triệt hồi đối tên kia nhập ma huyết ma tông đệ tử khống chế. Chứng cứ tự nhiên là cần giao cho Cửu Diệu Thánh Tôn trên tay mới có thể để cho hắn an tâm. Mặc dù làm như vậy có chút xin lỗi tiện nghi của mình đại ca Minh Hồn, dù sao nơi này chính là hắn sân nhà, phát sinh loại chuyện này, hắn tự nhiên không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Minh Hồn trước đó thế nhưng là vì mình chủ động xóa bỏ tự thân ký ức một chuyện Hứa Mặc một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng vừa rồi hắn nhưng là kém chút liền mất mạng, bất luận cái gì muốn chính mình sai người, Hứa Mặc đều tuyệt đối sẽ không dung tha. Bởi vậy tên đệ tử này nhất định phải nắm giữ tại người một nhà trong tay, dù là dạng này sẽ để cho Minh Hồn khó làm, nhưng ở Hứa Mặc trong lòng, Minh Hồn cũng còn không có thanh tẩy sạch chính mình hiểm nghi đây. A, tên điêu huyết ma tông đệ tử khôi phục hành động về sau, trên người máu sắc ma khí cùng sát ý trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, quát to một tiếng về sau, thần sắc dữ tợn tiếp tục phóng tới Hứa Mặc. Chỉ là hắn thân thể vừa mới bước ra một bước, liền không bị khống chế hướng phía Hứa Mặc bên cạnh cách đó không xa Cửu Diệu Thánh Tôn bay đi. Cửu Diệu Thánh Tôn chậm rãi dò xét xuất thủ chộp vào tên kia huyết ma tông đệ tử trên đầu, lập tức bước ra một bước, trong ánh mắt nổi lên lôi đỉnh chi nộ, ngựa khí lẫm liệt nói ra, huyết ma tông là muốn cùng ta Thiên Huyền Tông khai chiến a. Trong chẳng chuyện gì xảy ra, Cửu Diệu Thánh Tôn tự nhiên là rõ ràng, hắn cũng biết rõ tên này huyết ma tông đệ tử là bởi vì nhập ma mới có thể ra tay với Hứa Mặc, nhưng hắn vẫn là nói như vậy. Lần này biến cố để hắn sợ không thôi, nếu không phải là chính Hứa Mặc phản ứng nhanh, lấy tên kia huyết ma tông đệ tử trên người sát ý, hắn không chết cũng phải trọng thương. Đây chính là tại chính mình dưới mí mắt ta. Hứa Mặc trong lòng hắn có thể vẫn luôn là một vị chuyên chú vào linh thực nghiên cứu, trời sinh tính đơn thuần thành tâm thành ý người. Hắn vừa tu hành 300-400 năm, dựa vào linh thực sư thành tựu, vừa mới vinh dự trở thành nhất phong chi chủ. Vốn nên là nhân sinh đắc ý nhất thời gian, lại tại nhân sinh lần thứ nhất đi xa nhà thời điểm, đột nhiên trải qua loại chuyện này, khẳng định là bị dọa phát sợ a. Trong lòng cũng khẳng định sẽ đặc biệt khổ sở a. Chính mình thế mà không thể chú ý tới một màn này, nội tâm của hắn hối hận đan sen, tự trách không thôi. Chính mình làm sao lại có thể như thế sơ ý chủ quan đâu? Vạn nhất bởi vì chuyện này để đứa nhỏ này lưu lại bóng ma tâm lý, tương lai không còn dám tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không dám bước ra tông môn một bước, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Giống Cửu Diệu Thánh Tôn thành thật như vậy người hiền lành, phát sinh bất cứ chuyện gì, cái thứ nhất nghĩ đến đều là chính mình làm sai chỗ nào. Cũng chính là bởi vì loại này hối hận đan xen tự trách cảm xúc, để hắn trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn mới mặc kệ tên này huyết ma tông đệ tử có phải hay không bởi vì nhập ma mới đối Hứa Mặc xuất thủ đây. Hắn chỉ biết rõ tự mình nhân phương mới kém chút bị thương tổn tới, vẻn vẹn điểm này cũng đủ để cho phẫn nộ, cũng đủ làm cho hắn nói ra phải chăng muốn khai chiến loại lời này. Nếu là đối phương trả lời để hắn không thể để cho hắn hài lòng, như vậy hắn cũng không để ý mang theo Hứa Mặc huyết nhiễm tương cùng, hướng huyết ma tông khai chiến. Lần đầu nhìn thấy Cửu Diệu Thánh Tôn cái này tư thái Hứa Mặc, nội tâm không tự chủ được cảm thấy an lòng rất nhiều. Trước khi đến hắn liền suy đoán huyết ma tông đưa điều kiện tốt như vậy có lẽ là ẩn giấu đi âm mưu gì. Bây giờ bởi vì lúc trước biến cố, càng thêm kiên định hắn suy đoán, hắn bây giờ nhìn huyết ma tông bất cứ người nào đều cảm thấy là muốn mưu hại mình đắc nhân. Cái này khiến đạp ở huyết ma tông địa bàn trên hắn cảm giác mười phần bất an, thế là hắn yên lặng xê dịch thân thể, hướng Cửu Diệu Thánh Tôn tới gần một chút. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn thấy Hứa Mặc phản ứng, càng thêm kiên định chính mình trước đó suy đoán. Đứa nhỏ này, thật là bị dọa phát sợ. Thế là vốn là vô cùng phẫn nộ, trở nên càng tức giận hơn. Chỉ gặp hắn đưa tay đem Hứa Mặc bảo hộ ở sau lưng, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, "Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền khai chiến đi, ta Thiên Huyền Tông mặc dù dĩ hòa vi quý, nhưng đối mặt khiêu khích, nhưng xưa nay không sẽ lùi bước, thì sợ gì đánh một trận." Nói xong, hắn liền từ trong ngực móc ra một viên màu vàng kim lệnh phù. "Đừng đừng đừng, Cửu Diệu đạo hữu đừng xúc động, đây đều là hiểu lầm, chúng ta Huyết Ma Tông chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng các ngươi khai chiến a. Trong này có ẩn tình khác, tên đệ tử kia tình huống chúng ta cũng không rõ ràng là cái gì tình huống. Nhưng là ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Ta đừng xúc động, trước đem lệnh phù buông xuống được không? Ngàn ngàn vạn vạn không nên vọng động a." Minh Hồn kém chút khóc lên, ngữ khí có chút cầu khẩn nói. Trước đó Cửu Diệu Thánh Tôn mở miệng chất vấn bọn hắn Huyết Ma Tông có phải hay không muốn cùng Thiên Huyền Tông khai chiến lúc, hắn liền bị hù dọa. Thầm nghĩ Cửu Diệu đạo hữu lời này không khỏi cũng quá mức a. nơi này xảy ra chuyện gì ở hiện trường ngươi cũng không phải không biết rõ, làm sao mới mở miệng liền trực tiếp chụp như thế đại nhất cái mũ đâu. Bởi vậy hắn liền ở trong lòng suy tư làm như thế nào bác bỏ đối phương, để hắn không muốn đắc thế không tha người. Kết quả phía bên mình còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào mở miệng đây, Cửu Diệu đạo hữu bên kia quay đầu chính là biến đổi, trực tiếp nhảy qua quá trình, há miệng ra liền trực tiếp muốn khai chiến. Quá đáng hơn là, hắn không chỉ là nói một chút, còn trực tiếp đem lệnh phù lấy ra. Cửu Diệu Thánh Tôn trên tay lệnh phù Minh Hồn tự nhiên là nhận ra, bởi vì thân là Huyết Ma Tông thực nhân phong phong chủ trên tay hắn cũng có một viên tương tự. Đây là chỉ có mỗi cái tông môn cao tầng mới có, lệnh phù tác dụng liền như là trên chiến trường lệnh tiễn, một khi bộc nát, tông môn liền sẽ trong nháy mắt thu được chiến tranh triệu lệnh, sau đó thuận lệnh phù ba động, lao tới mà tới. Nhìn thấy Cửu Diệu Thánh Tôn xuất ra lệnh phù Minh Hồn nội tâm là sụp đổ. Hắn rất muốn đối lấy Cửu Diệu Thánh Tôn mặt lớn tiếng chất vấn một câu, không phải ngươi cái gì tình huống a? Ngươi vừa không phải còn đang hỏi chúng ta có phải hay không muốn khai chiến sao? Như vậy có thể hay không làm phiền ngươi trước chờ nhóm chúng ta trả lời về sau, nếu là không hài lòng, lại tiến hành bước kế tiếp đâu? Cái này chúng ta cũng còn không có trả lời đây, ngươi liền đem chiến tranh lệnh phù bóp trên tay, xáo lộ đâu? Quá trình đâu? Liền không thể đường đường chính chính đi một lần trước sao? Cửu Diệu Thánh Tôn không để ý đến muốn sụp đổ Minh Hồn, ta đây nhà tiềm lực vô tận hải tử đều bị các ngươi dọa sợ, còn gọi ta không nên bạo động. Đương nhiên hắn khẳng định là sẽ không xúc động, dù sao hai tông khai chiến chuyện lớn như vậy, hắn liền xem như tức giận nữa, cũng sẽ không bị tức ngất đến trực tiếp mở ra chiến tranh rồi. Huống chi thật muốn khai chiến, kia Thiên Huyền Tông đệ tử, Linh Diệu Phong đệ tử làm sao bây giờ? Hắn bảo vệ Hứa Mặc cùng bảo vệ đệ tử khác tâm tình là đồng dạng. Hắn chỉ là giận Hứa Mặc bị dọa phát sợ, thế là mới nghĩ đến đem chiến tranh lệnh phù lấy ra, cũng dọa một chút Huyết Ma Tông những người kia. Dựa vào cái gì chỉ có hải tử nhà ta bị dọa phát sợ? Ta chính là muốn để các ngươi cũng trải nghiệm một cái dáng vẻ như vậy tâm tình. Hừ hừ, ta chính là như thế lòng dạ hẹp hòi, thế nào? Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Minh Hồn còn có Huyết Ma Tông nhóm đệ tử, nội tâm có chút đắc ý nghĩ đến, ở trong lòng yên lặng vì mình thông minh cơ trí điểm cái tán. Ân, còn chưa đủ, còn phải lại dọa bọn hắn một cái, ta chính là như thế mang thủ. Nghĩ như vậy, Cửu Diệu Thánh Tôn mặt lạnh lấy, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ, nắm nuốt lệnh phù trên tay linh quang bộc phát, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem lệnh phù bóp nát. Trông thấy một màn này, Minh Hồn nước mắt đều bị gấp ra, hắn vội vàng đối đứng sau lưng Cửu Diệu Thánh Tôn Hứa Mặc, ngữ khí gấp rút kêu lên, "Hứa huynh đệ, van cầu ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản Cửu Diệu đạo hữu đi, ngươi yên tâm, chuyện lần này ta nhất định sẽ cho ngươi cái hài lòng giao phó." Hứa Mặc mặc dù không biết rõ Cửu Diệu Thánh Tôn trong tay nắm nuốt lệnh phù là cái gì, nhưng gặp Minh Hồn lo lắng như vậy, cũng ý thức được không đúng. Hắn sợ Cửu Diệu Thánh Tôn một cái xúc động, vén lên tay áo liền muốn cùng Huyết Ma Tông làm một bộ lớn. Cái này nhưng không được, dù sao cái này còn tại đối phương địa bàn trên đây, đối phương người đông thế mạnh, cũng không thể xúc động. Thế là hắn vội vàng tiến lên một bước quên căn nói, "Cửu Diệu tiền bối, việc này có lẽ thật có ẩn tình khác, chúng ta vẫn là chờ bọn hắn điều tra về sau rồi nói sau." Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy, yên lặng quay đầu nhìn nói với hắn, "Vừa mới ngươi thế nhưng là kém chút liền mệnh tang bọn hắn đệ tử trong tay, như thế, ngươi còn muốn cho bọn hắn điều tra cơ hội sao?" Nghe nói như vậy Hứa Mặc nội tâm cảm động không thôi, hắn có thể cảm nhận được Cửu Diệu Thánh Tôn trong lời nói đối với mình quan tâm, kia là phát ra từ nội tâm. Quan tâm như vậy mình người, thì càng không thể để cho hắn ở chỗ này xảy ra chuyện. Thế là hắn kiên định gật đầu, quay đầu nhìn Minh Hồn một chút, trả lời, "Ta tin tưởng Minh Hồn đại ca." Đây chính là hắn trả lời, hắn có thể tin tưởng Minh Hồn, bởi vì lúc trước Huyết Ngọc lệnh bài sự tình. Nhưng là đối với Huyết Ma Tông, hắn ôm thái độ hoài nghi. Nếu không nơi này nhiều người như vậy, tên kia nhập ma đệ tử hết lần này tới lần khác lựa chọn đối với mình xuất thủ. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe được Hứa Mặc trả lời về sau, khẽ gật đầu, lập tức quay đầu hướng một bên Minh Hồn nói ra, "Đã như vậy, ta cho các ngươi thời gian một ngày." Câu nói kế tiếp hắn chưa hề nói, nhưng là Minh Hồn bọn hắn đều minh bạch ý tứ trong lời của hắn, nếu là một ngày sau đó, bọn hắn điều tra kết quả không thể làm Cửu Diệu Thánh Tôn cùng Hứa Mặc hài lòng, vậy liền làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Minh Hồn nghe vậy đối bọn hắn ôm quyền thi lễ, ngữ khí nghiêm túc trả lời, "Tạ ơn, yên tâm đi, ta bình thường mặc dù không quá đứng đắn, nhưng là việc này ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hai vị tạm thời tại ta thực nhân Phong Sơn môn bên trong đại điện chờ đợi một ngày, ta sẽ phân phó, tại trong lúc này, bất luận kẻ nào không được đến gần." Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy nhìn hắn một cái, không nói gì, lập tức đối bên cạnh Hứa Mặc gật đầu ra hiệu một cái, nói câu, "Chúng ta đi." Nói xong hắn liền che chở Hứa Mặc ly khai hiện trường. Đối với lần này biến cố, Huyết Ma Tông bên này hiển nhiên là rất xem trọng, cũng không thể không coi trọng, dù sao một vị được ghi vào thương cổ sử sách người tại chính mình bên trong tông môn, kém chút bị tự mình đệ tử xuất thủ đả thương nặng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Thế là vẹn vẹn đi qua hơn nửa ngày thời gian, Minh Hồn liền đem lần này điều tra tai nạn kết quả mang đến. Đồng thời vì biểu đạt Huyết Ma Tông không có ý, hắn làm một người tới. Minh Hồn sau khi đến, không có hàn huyên, trực tiếp đem một viên ngọc giản đưa tới Cửu Diệu Thánh Tôn trong tay, cũng bắt đầu giảng thuật liên quan tới lần này biến cố điều tra kết quả. Chúng ta căn cứ trước đó tên đệ tử kia nói lời, điều tra tông môn trong biển máu huyết nguyên, phát hiện xác thực có bộ phận huyết dịch bên trong chứa siêu lượng lệ khí cùng sát ý, những này lệ khí cùng sát ý thông qua phương thức đặc thù giấu ở trong máu, tránh thoát tông môn huyết hải tịnh hóa. Một khi có đệ tử tu hành huyết đạo công pháp hấp thu hoặc là tế hiến những huyết dịch này về sau, thức hải liền sẽ bị giấu ở trong đó lệ khí cùng sát ý cho ăn mòn, sau đó bị khống chế trở thành khối lỗi. Chúng ta thông qua tố nguyên chi pháp tìm được cung cấp những huyết dịch này người, phát hiện bọn hắn là gia nhập một cái gọi loạn thương tổ chức, tức lấy nhiễu loạn thương cổ làm tôn chỉ tà đạo tổ chức, để dựa não phương thức hấp thu người khác gia nhập, Trên thực tế những cái kia gia nhập người cho là mình làm sự tình còn đang vì thương cổ làm cống hiến đây. Chúng ta thuận đường dây này, phát hiện dấu ở người sau lưng là đến từ loạn cổ thế giới người. Nói đến đây hắn yên lặng nhìn Hứa Mặc một chút, tiếp lấy nói ra, lần này bọn hắn xuất thủ mục tiêu cũng đúng là Hứa Minh đệ ngươi. Hứa Mặc nghe vậy ăn nhiều giật mình, cái gì tình huống? Chính mình tại sao lại bị để mắt tới? Minh Hồn nhìn hắn biểu lộ giải thích nói, ở trong đó có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì bọn hắn nghe nói Hứa Minh đệ ngươi dự định nghiên cứu linh mễ tăng gia sản xuất kỹ thuật, muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Dù sao Hứa Minh đệ ngươi trên linh thực sư thành tựu là rõ như ban ngày, bọn hắn lo lắng ngươi thật đem chuyện sự tình này làm thành. Linh mễ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất là tại bồi dưỡng đại tân sinh đệ tử cùng trên chiến trường, đều là không thể thay thế. Nói xong hắn hơi dừng lại một lát, về phần cái thứ hai nguyên nhân, thì là bởi vì trả thù. Trả thù? Ta cái gì thời điểm cùng bọn hắn có thù? Bọn hắn cái gì tình huống, liên thù đều không có, trả thù cái quỷ a? Hứa Mặc căm giận bất bình nói. Minh Hồn trông thấy phản ứng của hắn cười ha ha, giải thích nói, điểm này bọn hắn thật đúng là sự tình ra có nguyên nhân, nghe nói là bởi vì gần nhất Thanh Huyền Đạo Tôn tiến vào loạn cổ thế giới về sau, gây động tĩnh có chút lớn, để loạn cổ thế giới người có chút không dễ chịu. Mà theo Thanh Huyền Đạo Tôn nói, hắn sở dĩ sẽ tiến vào loạn cổ thế giới là bởi vì đánh cược với ngươi thua. Bởi vậy những cái kia loạn cổ thế giới người liền đưa ngươi cho ghi hận. Hứa Mặc nghe thấy câu trả lời này trực tiếp lên giải, Thanh Huyền Đạo Tôn sự tình cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình cùng hắn đánh cược là không sai, nhưng đổ ước là thua liền không lại đối với mình xuất thủ ai chân chính để hắn tiến vào loạn cổ thế giới đổ ước, là Thanh Huyền Đạo Tôn cùng Tử Tiêu Đạo Tôn bọn hắn định ra. Những cái kia loạn cổ thế giới người không đi tìm Tử Tiêu Đạo Tôn cùng Diệp Lão Đạo bọn hắn, tìm đến mình một cảnh luyện đạo cảnh tu sĩ tiểu tu sĩ, đây không phải là rõ ràng lấn yếu sợ mạnh sao? Hứa Mặc có chút cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, hết lần này tới lần khác chính mình đối việc này còn không có biện pháp. Chẳng qua hiện nay mình bị người cho để mắt tới, xem ra sau này vẫn là hảo hảo đợi tại bên trong tông môn làm ruộng đi, chỗ nào cũng không đi. Hắn đã quyết định chủ ý chờ chuyện chỗ này, chính mình liền cầu, nhìn những người kia có thể lấy chính mình làm sao bây giờ, dù sao tại Thiên Huyền Tông phạm vi bên trong, chính mình an toàn có bảo hộ. Minh Hồn không biết rõ Hứa Mặc trong lòng suy nghĩ, hắn đối Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn kết cái đạo ấn, sắc mặt nghiêm túc nói ra, lần này điều tra tai nạn kết quả chính là dạng này, nhân viên tương quan cũng đã bị chúng ta khống chế được, cụ thể xử lý như thế nào, từ hai vị đến quyết định. Còn có liên quan tới lần này sự kiện bồi thường, chúng ta quyết định lúc trước giao dịch cơ sở phía trên, lấy thêm ra chúng ta đặc hữu tứ phẩm đến thất phẩm linh mễ hạt giống cho ngươi. Không biết Hứa Minh đệ ngươi định như thế nào? Hứa Mặc nghe vậy quay đầu nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Tôn. Cửu Diệu Thánh Tôn phát giác được hắn ánh mắt về sau nói ra, ngươi quyết định là được. Hứa Mặc nghe vậy hơi suy tư liền đồng ý xuống tới, dù sao tiện nghi đại ca mặt mũi vẫn là phải cho. Về phần những cái kia bị khống chế lên người, Hứa Mặc cũng trực tiếp vung tay lên, giao cho Huyết Ma Tông xử lý. Như thế chuyện sự tình này đến nơi này liền coi như là kết thúc, một mực căng thẳng tâm thần Minh Hồn cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cả người trực tiếp ngồi liệt xuống dưới, cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong, hắn nhưng là vẫn luôn tại lo lắng đề phòng. Dù sao trước đó Cửu Diệu Thánh Tôn tư thái, có thể thật sự là đem hắn làm cho sợ hãi. Hắn sợ lần này điều tra kết quả sau khi đi ra, Cửu Diệu Thánh Tôn há miệng đến câu không hài lòng, sau đó không nói hai lời liền lấy ra lệnh phù bóp nát, vậy coi như thật chuyện lớn. Nếu là Cửu Diệu Thánh Tôn biết rõ hắn vì trả thù mà làm ra tư thái có thể có hiệu quả như thế, khẳng định là muốn cười lên tiếng. Dù sao hắn vẫn luôn là cái người thành thật, lần này làm như vậy cũng chỉ là bởi vì lo lắng Hứa Mặc bị dọa phát sợ, mới nghĩ điển một màn như thế, nghĩ trả thù Huyết Ma Tông bọn hắn một cái, để bọn hắn trải nghiệm một cái Hứa Mặc tâm tình. Cũng có lẽ là kỹ xảo của hắn quá mức giống như thật, tóm lại cuối cùng hiệu quả sợ là liền chính hắn đều không có dự đoán đến. Phát sinh chuyện như vậy, Minh Hồn cũng không dám lại mang theo Hứa Mặc bọn hắn đi loạn chuyện, liền xem như hắn nghĩ, đoán chừng Huyết Ma Tông bên kia cũng sẽ không đồng ý, thế là đành phải để bọn hắn ở chỗ này an tâm đợi chờ Huyết Ma Tông sàng chọn đệ tử giỏi về sau, lại từ Hứa Mặc cho bọn hắn giảng bài. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Minh Hồn liền tới thông chi Hứa Mặc, Huyết Ma Tông đã sàng chọn tốt đệ tử, để hắn có thể đi qua giảng bài. Hứa Mặc nghe được tin tức này, liền đứng dậy hướng phía Huyết Ma Tông bố trí giảng bài địa điểm mà đi. Chương 25. Ta sống không lâu, Huyết Ma Tông để Hứa Mặc dạy bảo đệ tử số lượng cũng không nhiều, tổng cộng 36 người, nam nữ già trẻ đều có. Mấu chốt là Hứa Mặc phát hiện, cho lúc trước Huyết Ma Tông nhóm đệ tử làm tâm lý phụ đạo vị kia tóc thưa thất lao đầu Trần Bắc Duệ cũng ở nơi đây. Trách không được hắn giải bộ dáng này, cũng không thể trách hắn gọi cái kia danh tự. Nghĩ đến người này tất nhiên rất bác học đi, Hứa Mặc ở trong lòng có chút khâm phục nghĩ đến. Lập tức 36 tên Huyết Ma Tông đệ tử đứng dậy, cung kính đôi hắn kết cái đạo ấn, gặp qua không lo linh đồng. Lần đầu gặp phải loại tràng diện này, Hứa Mặc trong lòng còn có chút không quá thích ứng, trong lòng lập tức hoảng đến một nhóm, bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, sụ mặt mà không thay đổi đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Tại Âu Dương trưởng lão bên người chờ đợi lâu như vậy, đối với hắn tấm kia mặt đơ không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ đối diện với mấy cái này Huyết Ma Tông đệ tử, hắn chỉ cần trong đầu tưởng tượng một cái Âu Dương trưởng lão dạy bảo chính mình lúc chẳng cảnh, trong lòng lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều. Lập tức hắn vẫn nhìn đám người, chậm rãi mở miệng nói, giá tiếp kỹ thuật mọi người hẳn là có hiểu qua, chỉ cần đem một gốc linh thực mầm tuệ tiếp vào một bụi khác linh thực trên là được, rất đơn giản liền có thể học xong, không có cái gì tốt giảng. Nhưng ở cụ thể ứng dụng đến linh thực bên trên, đầu tiên cần minh bạch một gốc linh thực tự thân đặc biệt khí cùng một bụi khác linh thực khí có thể hay không tương dùng, phải chăng có thể đưa đến chính diện tác dụng tích cực. Ở trong đó phân biệt nguyên lý cùng tổng cương, tại ta cùng Âu Dương tông sư bọn người biên linh thực chỉ có chi khí cùng giá tiếp quan hệ một sách bên trong có cụ thể biết đến. Bất quá hôm nay chúng ta trước không nói cái này, trước đó chúng ta cần tới trước học tập một cái giá tiếp ngũ hành luận. Thiên địa có ngũ hành, là trèo chống thiên địa vận chuyển cơ sở, linh thực cũng có ngũ khí phân chia, là quyết định linh thực bản chất cơ sở, thiên địa ngũ hành cùng linh thực ngũ khí ở giữa. Hứa Mặc không nghĩ tới chính mình vẫn rất có giảng bài thiên phú, bắt đầu bài giảng về sau hắn liền tiến vào trạng thái, không có một chút va chạm chạm, dị thường trôi chảy. Tu hành giới giảng bài cùng kiếp trước không đồng dạng, giảng đạo một lần 10 ngày nửa tháng chính là trạng thái bình thường. Giống những cái kia tu vi cao sâu đắc đạo người, một lần giảng đạo, thời gian đều là lấy trăm năm ngàn năm làm đơn vị. Đương nhiên Hứa Mặc cùng bọn hắn không so được, hắn dù sao còn chỉ là một cảnh luyện đạo tiểu tu sĩ, lần này giảng bài hắn chỉ nói 3 ngày 3 đêm, cũng cảm giác mệt không được. Đương nhiên cũng không chỉ dùng miệng giảng, trong lúc đó hắn sẽ còn xuất ra rất nhiều linh thực đến hiện trường biểu thị. Đem ra tiếp ngũ hành luận giảng không sai biệt lắm về sau, hắn nhìn xem đệ tử Huyết Ma Tông, nói ra, hiện tại mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Vừa dứt lời, một tên nữ đệ tử liền không kịp chờ đợi hỏi, ta muốn hỏi một cái không lo linh nông ngươi bây giờ có đạo lữ sao? Hứa Mặc biểu tình nghiêm trọng, đây là cái gì tình huống? Làm sao tu hành giới học sinh cũng như thế bắt quái? Cái này thời điểm không nên hỏi cùng lớp học có liên quan sao? Thế là hắn nhướng mày, vấn đề này nhảy qua, kế tiếp. Lại một tên đệ tử đứng dậy hỏi, nếu là chúng ta Huyết Ma Tông đem chúng ta đương thời huyết ma nữ gả cho ngươi, ngươi nguyện ý ly khai Thiên Huyền Tông đến chúng ta Huyết Ma Tông sao? Tiện thể nhắc lên, chúng ta huyết ma nữ rất đẹp. Hứa Mặc có chút im lặng nhìn tên đệ tử kia một chút. Các ngươi cứ như vậy đem tự mình huyết ma nữ bán thật được không? Huống chi nếu như nàng thật xinh đẹp như vậy, không phải là các ngươi toàn tông nam đệ tử truy phụng nữ thần sao? Theo đạo lý là không cho phép người khác thăm dò nha, làm sao đến các ngươi nơi này ngược lại đuổi ra ngoài đâu? Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, cái này thời điểm các ngươi không phải là hỏi cùng giá tiếp có liên quan vấn đề sao? Làm sao tận hỏi cái này chút đâu? Hắn vừa nói xong, kết quả trước đó tên đệ tử kia lại một mặt kinh dị nhìn hắn một cái, ngữ khí đương nhiên trả lời, cùng giá tiếp có liên quan tri thức ngươi tiếp xuống không phải sẽ truyền thụ cho chúng ta sao? Vì cái gì còn muốn hỏi? Hắn sau khi nói xong, đệ tử khác cũng nhao nhao một mặt tán đồng gật gật đầu. A cái này, Hứa Mặc biểu tình nghiêm trọng, còn giống như thật có đạo lý. Không cách nào phản bác hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta chỉ muốn hảo hảo tu hành, làm ruộng, đối với các ngươi huyết ma nữ hoặc là những người khác không có hứng thú, đã các ngươi không có vấn đề khác, vậy lần này trước hết đến nơi đây đi. Nói xong hắn liền cũng không ngẩng đầu lên ly khai. Hứa Mặc trở về sau, liền nhìn thấy Cửu Diệu Thánh Tôn chính nhất mặt ngưng trọng cau mày, viện cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ người. Nhìn bộ dáng tựa hồ là đang suy nghĩ gì sự tình. Hứa Mặc thấy thế tiến lên ân cần hỏi thăm một câu, Cửu Diệu tiền bối là đang phiền não cái gì sao? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, nói ra, ta đang suy nghĩ trước đó Minh Hồn đưa ra đi lên điều tra kết quả. Hứa Mặc hơi sững sờ, lập tức có chút lo lắng hỏi, chẳng lẽ lại ngài là hoài nghi kia điều tra kết quả có vấn đề? Huyết Ma Tông lừa gạt chúng ta sao? Vậy chúng ta hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe thấy hắn, nội tâm thầm nghĩ đứa nhỏ này quả nhiên là bị chuyện lúc trước làm cho sợ hãi nha. Hắn lắc đầu, hơi trầm ngâm một lát trả lời, cũng không phải là như thế, ta chỉ là đang nghĩ trước đó Minh Hồn nâng lên, nói loạn cổ thế giới muốn ngăn cản ngươi nghiên cứu linh mễ tăng gia sản xuất sự tình. Cái này có vấn đề gì không? Bọn hắn là chúng ta địch nhân, muốn ngăn cản chúng ta phát triển không phải rất bình thường sao? Hứa Mặc có chút không hiểu. Cửu Diệu Thánh Tôn lại cau mày, hai đầu lông mày có chút âm tình bất định trả lời, chúng ta cùng loạn cổ tình huống có chút vi diệu, nói là địch nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là địch nhân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chúng ta chỉ là lý niệm khác biệt cùng một cái thế giới người. Loạn cổ tôn sùng trước tu hành lúc đại diện đọc, thờ phụng cường giả vi tôn, mà chúng ta thì ở vào mới tu hành thời đại, phổ biến hài hòa cộng sinh lý niệm. Giữa chúng ta mặc dù bởi vì lý niệm chi tranh thường có tranh chấp, nhưng đến ngoại giới, nhưng như cũng là cùng một cái thế giới người, một ít thời khắc cũng sẽ hợp tác cùng chống chọi với ngoại địch. Chính là bởi vì giữa chúng ta cái này quan hệ phức tạp, nếu như ngươi thật đã sáng tạo ra linh mễ tăng gia sản xuất kỹ thuật, kia đối loạn cổ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao chỉ cần bọn hắn mở miệng, kia chúng ta khẳng định là sẽ cho. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại muốn ngăn cản chúng ta, cái này không thể không khiến ta hiếu kỳ mục đích của bọn hắn. Nói đến đây, hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong tràn ngập nhàn nhạt sắc ý, trầm giọng nói ra, hy vọng bọn họ không phải là ta nghĩ như vậy, nếu là như vậy bọn hắn không coi là người một nhà, mà một cái không phải người của mình loạn cổ, đây cũng là không có tồn tại tất yếu. Bình thường loạn cổ thế giới nhảy thế nào làm sao náo, thương cổ thế giới đều có thể dễ dàng tha thứ, cho dù là có thời điểm cùng ngoại giới người liên thủ, nhưng mục đích cũng chỉ là vì áp đảo thương cổ mà thôi, mà không phải phản bội tự thân lập trường. Loại chuyện này thương cổ thế giới cũng đã từng làm, liền giống với trước đó cùng Thanh Huyền đạo tôn đổ ước, để hắn tiến vào loạn cổ thế giới. Nhưng loạn cổ thế giới lần này đối linh mễ một chuyện ra tay, lại làm cho Cửu Diệu Thánh Tôn cảm nhận được một tia không tốt manh mối. Hắn cảm giác loạn cổ thế giới tựa hồ có từ bỏ cho tới nay kiên trì lập trường chuẩn bị. Đây cũng là thương cổ thế giới không thể chịu đựng. Hứa Mặc trong nháy mắt ngây dại, hắn vẫn là lần đầu trông thấy Cửu Diệu Thánh Tôn như thế bá khí dáng vẻ. Cho dù là trước đó Huyết Ma Tông đệ tử tập kích chính mình lúc, hắn cũng chỉ là lộ ra dị thường phẫn nộ mà thôi, nhưng hắn bản chất nhưng như cũng không có biến. Chỉ có thể nói là từ một cái người thành thật biến thành phẫn nộ bộc phát người thành thật, mà không giống hiện tại như vậy, giống như là thay đổi hoàn toàn một người, một lời không hợp liền nói loạn cổ không có tồn tại tất yếu, thượng vị giả uy nghiêm khí chất hiện thị rõ. Nếu là hắn bình thường cũng như thế, Linh Diệu Phong đệ tử đến trước mặt hắn đoán chừng liền không dám thở mạnh một cái. Kia tự mình đoán trưởng lão cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Dù sao Cửu Diệu Thánh Tôn bề ngoài bản thân là nhìn xem rất có thượng vị giả uy nghiêm, một mặt thanh sam, khôi ngô dáng vóc, hơi phương chính trung niên khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là thượng vị giả tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ tiếp cái kia một bộ trung thực nhân khí chất liên lụy hắn. Cựu Diệu Thánh Tôn trông thấy Hứa Mặc phản ứng về sau hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng có thể là mình bây giờ bộ dáng hù đến hắn. Thế là hắn thần sắc xấu hổ gãi đầu một cái, khí chất trên người trong nháy mắt tan đi, lần nữa biến trở về trước đó bộ kia đàng hoàng người hiền lành hình tượng, đối Hứa Mặc cái nãy cười cười, ngươi nhìn ta cái này, nói với ngươi những này làm gì? Ha ha ha, ngươi không cần lo lắng nhiều, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tự có chúng ta những người này đến phụ trách. Chơi sập cũng sẽ từ chúng ta những này người cao đến đỉnh lấy. Ngươi chỉ cần an tâm làm chuyện của mình ngươi, thưởng thụ chính ngươi người là đủ. Nói xong hắn không đợi Hứa Mặc hồi phục, liền giọng nói vừa chuyển, chủ động hỏi thăm về cho Huyết Ma Tông giảng bài sự tình, cho những cái kia Huyết Ma Tông đệ tử giảng bài cảm giác như thế nào, nhưng có người nhìn ngươi tuổi trẻ tu vi thấp, mắt không mở khiêu khích ngươi. Nếu là có liền nói với ta, ta thay ngươi đi tìm bọn họ cao tầng, vốn chính là bọn hắn chủ động điểm danh để ngươi tới giảng bài, nếu là còn muốn ngươi bị khinh bỉ, vậy chúng ta liền trực tiếp trở về, không cần thiết nuông chiều bọn hắn. Trông thấy Cửu Diệu Thánh Tôn bộ dáng này, Hứa Mặc đấy lòng có chút bất đắc dĩ, chính quả nhiên trước đó tại Minh Hồn Phi Chu bên trong, không có bảo trì trong ngày thường cẩn thận là có nguyên nhân. Ân, đều do trước mắt lao hảo nhân này, có hắn ở bên người, chính mình làm sao cẩn thận bắt đầu đây. Hứa Mặc yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng, lắc đầu, đối Cửu Diệu Thánh Tôn trả lời, hết thảy đều rất thuận lợi, cũng không có phát sinh ngài nói những chuyện kia. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe vậy yên lòng, nhẹ gật đầu nói ra, như thế thuận tiện, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này đợi một thời gian ngắn đi. Hắn gặp Hứa Mặc thần sắc nhìn có chút mỏi mệt, liền ra hiệu một cái nói ra, ngươi những ngày này một mực cho bọn hắn giảng bài, nghĩ đến cũng mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta phân phó người cho ngươi chuẩn bị chút linh thiện, để ngươi tốt khôi phục tinh thần. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, cùng đối phương lên tiếng chào về sau, liền về chính mình phòng nghỉ. Mấy ngày sau, Minh Hồn thần sắc vẻ bại tìm tới Hứa Mặc, có chút mất hồn mất vía nói ra, Hứa huynh đệ, làm sao bây giờ, đại trưởng lão lần này giống như thật giận ta. Hứa Mặc kinh ngạc hỏi, ngươi làm chuyện gì chọc giận nàng tức giận sao? Minh Hồn lắc đầu, thần sắc có chút mê mang nói ra, ta chẳng hề làm gì nha, mấy ngày nay ta đều tại xử lý trước đó đệ tử kia nhập ma sự tình đầu đuôi, căn bản không có thời gian làm những chuyện khác. Hứa Mặc trầm ngâm một lát, hỏi, kia nàng có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Minh Hồn thở dài một cái, sắc mặt có chút thống khổ nói ra, vấn đề ngay ở chỗ này, lần này ta xử lý xong chuyện lúc trước đi gặp nàng thời điểm, nàng đối ta biểu hiện cung kính có thừa, nói chuyện với ta thời điểm cũng là khách khí, thật giống như giữa chúng ta chính là phong chủ cùng đại trưởng lão quan hệ trong đó. Ta đem trước tại các ngươi Thái Huyền Châu nghe được nói học cho nàng nghe, nàng thế mà chỉ là mỉm cười trở về ta một câu mời phong chủ tự trọng. Nếu là thường ngày, nàng đều là sẽ dị thường tức giận không cho ta bước ra thực nhân phong một bước, không cho phép ta lại đi xem náo nhiệt. Nhưng là hiện tại, nàng thế mà liền tức giận đều không đối ta tức giận. Thật giống như đi qua đủ loại, hoàn toàn bị chặt đứt, biến thành người xa lạ. Cái này, Hứa Mặc trầm mặc, nếu thật là dạng này, chuyện kia thật sự chính là có chút nghiêm trọng á, nhưng là cái này cùng chính mình nói có làm được cái gì? Hắn hai đời độc thân cậu, không hiểu cái này nha, giống Minh Hồn dạng này tâm tình, hắn căn bản là trải nghiệm không đến á, nếu là đời trước hắn, có thể có cái thanh mai trúc mã, chính là một kiện nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Về phần thanh mai trúc mã phải trang yêu hắn, phải trang giận hắn, cái này còn trọng yếu hơn sao? Đang lúc hắn trầm mặc, Minh Hồn đột nhiên bắt hắn lại hai tay, điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, ngựa khí có chút cầu khẩn nói ra, Hứa huynh đệ, giúp ta một chút. Hứa Mặc ngẩn ngơ, loại chuyện này đồng dạng không đều là chính mình đối với người khác làm như thế sao? Như trước đó dịch gan sư mình, Cửu Diệu Thánh Tôn, kết quả hôm nay lại có thể có người như thế đối với mình làm. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút vi diệu. Loại chuyện này ta thế nào giúp ngươi? Hứa Mặc một bên yên lặng đưa tay rút ra, một bên hiếu kỳ hỏi. Minh Hồn tựa hồ là đã sớm nghĩ kỹ, tại Hứa Mặc hỏi xong liền lập tức nói lại, ngươi liền giúp ta đi dò xét một cái đại trưởng lão, nhìn xem là ta làm sai chỗ nào. Hứa Mặc nghiêng đầu, ngươi tại sao không đi tìm những người khác? Ta đi không quá phù hợp a? Minh Hồn lắc đầu, không, chỉ có Hứa huynh đệ ngươi đi mới phù hợp, những người khác cùng chúng ta đều quá quen thuộc, bọn hắn khẳng định hỏi không ra đến cái gì. Hứa Mặc đang muốn mở miệng cự tuyệt, dù sao nhúng tay người khác tình cảm loại sự tình này không phải là tính cách của hắn, chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, Minh Hồn liền hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn, xin nhờ, đây là đại ca ta cả đời thỉnh cầu, Hứa huynh đệ nhất định sẽ giúp ta a. Hứa Mặc lập tức dừng lại, nếu là những người khác nói như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không hiểu. Nhưng là Minh Hồn trước đó thế nhưng là vì bảo thủ hắn cơ duyên mà xóa bỏ tự thân ký ức. Bất luận nói thế nào, chính mình cũng thua thiệt lấy ân tình của hắn, bây giờ cầu đến trên đầu mình, vậy mình có thể cự tuyệt sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Hứa Mặc thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trả lời, đã như vậy, vậy ta thử một chút đi, nhưng là đầu tiên nói trước, cũng không nhất định có tác dụng à. Minh Hồn sắc mặt vui mừng, ngữ khí có chút kích động mà nói, tạ ơn Hứa huynh đệ, ta liền biết rõ ngươi khẳng định sẽ đáp ứng. Yên tâm, nếu là không thành ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi một mực đi là được. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, cùng hắn chào hỏi một tiếng, liền khởi hành đi tìm Linh Vũ. Nhìn thấy Linh Vũ lúc, nàng đang ngồi ở trong viện, tay nâng lấy một cuốn sách, tập trung tinh thần nhìn xem. Nghe thấy Hứa Mặc tiến đến động tĩnh về sau, nàng đem sách buông xuống, chậm rãi đứng dậy đối Hứa Mặc kết cái đạo ấn, không biết không lo Linh Nông đến đây tìm tiểu nữ tử chuyện gì. Hứa Mặc nghe vậy gãi đầu một cái, thần sắc có chút xoắn xuýt. Mặc dù nói đáp ứng Minh Hồn đến đây, nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào mở miệng. Linh Vũ trông thấy phản ứng của hắn, tựa hồ là đoán được hắn mục đích, đối hắn nhàn nhạt cười một tiếng, là Minh Hồn để ngươi tới sao? Hứa Mặc sắc mặt cứng ngắc nhẹ gật đầu, chính chuẩn bị mở miệng giải thích, Linh Vũ lại trước một bước mở miệng, ta đại khái biết rõ hắn để ngươi tới là muốn hỏi cái gì, ta có thể nói cho ngươi, về phần muốn hay không nói, liền từ chính ngươi quyết định. Hứa Mặc nghe vậy sắc mặt vui mừng, đơn giản như vậy, thật sự là quá tốt. Về phần Linh Vũ đằng sau câu nói kia, hắn một chút cũng không có để ý những này buồn bực tiểu tình lữ đều như vậy, tổng ưa thích một chút chuyện nhỏ liền huyên náo cùng sinh ly từ biệt, còn đặc biệt ưa thích tìm người khác thổ lộ hết, luôn cảm giác người khác có thể hiểu được tâm tình của mình đồng dạng. Trên thực tế, nghe bọn hắn thổ lộ hết người, thật một điểm cảm giác đều không có, có thể làm phản ứng chính là gật đầu phụ họa, sau đó về một câu, ngươi làm đúng, hắn quá phận. Chớ đừng nói chi là, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định đúng tay việc này, lần này tới cũng là vì báo đáp Minh Hồn trước đó xóa bỏ ký ức sự tình. Nội tâm của hắn đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa mà bất luận Linh Vũ nói cái gì, chính mình chỉ cần chi tiết nói cho Minh Hồn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Mặc ở trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến, sau đó liền nghe được Linh Vũ ngữ khí bình thản nói câu, ta sống cực lâu. Chương 26. Nàng không có giận ngươi chương 26, nàng không có giận ngươi canh hai. Hứa Mặc nghe thấy Linh Vũ, không khỏi nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, không giống nói dối. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, nguyên nhân đâu? Linh Vũ trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ là Hứa Mặc phản ứng ngoài dự liệu của nàng. Nàng biết rõ Hứa Mặc ý tứ, chính mình một cái tứ cảnh thuế đạo cảnh tu sĩ, bình thường là còn có thể sống thật lâu. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt có chút tạm đạm cùng cô đơn, bất quá vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục nhạt như mặt nước phẳng lặng bộ dáng, ngựa khí bình thản nói ra, đối với thế giới này đại đa số người tới nói, con đường tu hành là có cuối điểm, cũng không phải là mỗi người đều là Minh Hồn dạng này thiên tài. Tại ta mà nói, nhị cảnh ngộ đạo cảnh liền đã là trời, về sau cảnh giới càng giống là trăng trong gương hoa trong nước, có thể sở mà không thể thành. Ta vốn nên có lẽ là trước đó liền rời đi, nhưng Minh Hồn khi đó đang đứng ở cảm ngộ chính mình con đường thời khắc mấu chốt, ta biết do hắn đối ta tình cảm, bởi vậy ta còn không thể chết, cho nên ta liền tìm được sư phụ của hắn Huyết Ảnh Thái Thượng, thỉnh cầu hắn để cho ta sống lâu chút thời gian. Huyết Ảnh Thái Thượng rất ưa thích Minh Hồn, cũng hiểu rất rõ Minh Hồn, hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, dùng bí pháp tăng lên ta tu hành, để cho ta có thể sống đến bây giờ. Mà Minh Hồn cũng không có chút nào ngoài ý muốn tìm được chính mình đạo, tu hành một ngày ngàn dặm, rất nhanh liền trở thành Huyết Ma Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lục cảnh hóa đạo thánh tôn. Đương nhiên nói như vậy, có lẽ lộ ra ta quá mức cao thượng chút. Trên thực tế nội tâm của ta rất rõ ràng, cái gọi là vì Minh Hồn đều chẳng qua là vì chính mình tìm một cái lấy cớ mà thôi. Nhưng thật ra là ta không nỡ rời hắn mà đi, muốn nhiều bồi bồi hắn, nhìn nhiều nhìn hắn mà thôi. Huyết Ảnh Thái Thượng có lẽ cũng xem thấu tâm tư của ta, chỉ là không có đem ta vạch trần thôi, cũng bởi vậy, hắn chưa từng đúng tay ta cùng Minh Hồn ở giữa sự tình. Lần này Hứa Mặc trầm mặc thời gian lâu dài một chút, nửa ngày về sau, hắn hít sâu một hơi, để cho mình ngự khí lộ ra bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu, xem ra ngươi rất yêu hắn nha. Linh U sắc mặt không có gì thay đổi, bất quá nhãn thần lại ôn nhu như nước. Hứa Mặc chưa hề nghĩ tới một người ánh mắt có thể như thế ôn nhu, đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không cách nào tưởng tượng ôn nhu. Nàng góc miệng cũng đã phủ lên một tia nụ cười ôn nhu, thanh âm cũng dị thường nhu hòa, đương nhiên yêu hắn rồi, dù sao hắn chính là như vậy lấy ta ưa thích. Lập tức nàng nhìn nói với Hứa Mặc, ta nghe hắn nói các ngươi kết bái thật sao? Hứa Mặc nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ nàng vì sao đột nhiên nhắc lên việc này. Linh U lại đột nhiên che miệng cười khúc khích, nheo cặp mắt lại, lộ ra rất vui vẻ, ta đoán giữa các ngươi kết bái khẳng định là hắn nhắc lên, mà lại lý do cũng mười phần tùy tiện, tuyệt không chính thức a. Hứa Mặc nao nao, trong đầu nhớ lại hai người kết bái chẳng cảnh, chính mình đem chính xác ăn dưa tư thế truyền thụ cho Minh Hồn. Về sau Minh Hồn đối với mình kinh động như gặp thiên nhân, há miệng liền thân mật gọi lên Hứa đạo mình, kết quả bởi vì hai người tu vi chênh lệch quá lớn, gọi như vậy không thích hợp, Minh Hồn liền nhất định lôi kéo chính mình muốn kết bái. Cũng bởi vì gọi Hứa Phong chủ Hứa đạo hữu quá xa lạ, muốn gọi chính mình vị này trong lòng hắn dưa bạn Hứa huynh đệ, lộ ra thân thiết một chút. Chán, là rất tùy tiện, đặc biệt qua loa. Linh U trông thấy phản ứng của hắn, lập tức lộ ra hiểu rõ thân sắc, hai đầu lông mày ý cười càng sâu một phần. Lập tức nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, ngựa khí có chút nhớ lại nói ra, hắn ngày bình thường nhìn rất thoải mái rất tùy tiện, ân, cũng rất không đứng đắn dáng vẻ, tựa hồ đặc biệt ngây thơ. Kỳ thật đây là hắn bẩm sinh thiên phú, hay là nói là một loại đặc biệt đáng sợ trực giác, chỉ là chính hắn không rõ ràng mà thôi. Hắn sẽ cùng ngươi kết bái, là bởi vì tại hắn trong tiềm thức, cho rằng ngươi là cái đáng giá tín nhiệm đáng giá phó thác người, bởi vậy mới có thể làm như thế. Hắn loại trực giác này đáng sợ mà chuẩn xác, chưa hề bỏ lỡ, tựa như là lao thiên gia cấp cho ăn cơm cho hắn ăn, sợ hắn bị người khác thương tổn tới, vì che chở hắn mà cho hắn năng lực. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vừa bực mình vừa buồn cười biểu lộ, lập tức lại có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp lấy nói ra, liền như là khi còn bé, chúng ta còn tại cùng một cái sơn thôn nhỏ bên trong lúc, hắn luôn luôn muốn tới gần ta. Hắn tưởng rằng chính mình thích ta, trên thực tế lại là bởi vì hắn cảm nhận được, toàn bộ trong làng, tất cả cùng tuổi tiểu hài bên trong, ta là nhất ưa thích cái kia một cái. Nếu không, chỉ bằng hắn từ cửa thôn nghe được kia vài câu hoang ngôn xảo ngữ, liền muốn đả động ta. Ta nghe hắn học được lời tâm tình đối với hắn hiện lộ ra khác biệt thái độ, là bởi vì trong lòng ta đối với hắn ưa thích sớm đã nhẫn mại rất lâu, mà hắn truyền đến lời tâm tình mặc dù rất qua loa, nhưng liền như là một viên hỏa tinh, triệt để đem ta đốt lên. Dù sao, ta ưa thích hắn, so với hắn thích ta sớm quá lâu đây. Đây là cái gì lão thiên gia thân nhi tử, không khỏi cũng quá để cho người ta ghen ghét ta. Mà để cho người ta ghen thì là, dáng vẻ như vậy người thế mà còn có sâu như vậy yêu hắn thanh mai trúc mã. Chỉ là hắn thanh mã trúc mai bây giờ lại. Hứa Mặc nhìn Linh U một chút, trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi còn có lời gì nghĩ nói với hắn sao? Linh U kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngựa khí hơi kinh ngạc hỏi, ngươi dự định trực tiếp nói cho hắn biết sao? Hứa Mặc không có lời nói, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng. Đối với Linh Vũ tâm tình, hắn đại khái có thể nghĩ đến, đơn giản là tại chính mình thời gian không nhiều thời điểm, muốn thông qua chuyển biến thái độ để Minh Hồn quên chính mình. Loại này xáo lộ hoặc là nói cái bản, hắn kiếp trước nhìn qua nhiều lắm. Kiếp trước hắn nhìn thấy cái này phim thời điểm, nội tâm liền khiến cho kinh nhà rãnh, thực sự không thể nào hiểu được những cái kia nam nữ chính ý nghĩ. Đều biết rõ thời gian không nhiều lắm, không phải là nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng người yêu sâu đậm chờ lâu một chút thời gian, nhiều trải qua một chút hồi ức sao? Ngược lại là che giấu, tự tiện thay đối phương làm ra quyết định, loại hành vi này nhưng thật ra là rất thích kỷ, ít nhất đến làm cho đối phương biết rõ chân tướng về sau, lại từ đối phương quyết định đi. Muốn hay không quên ngươi, là ta sự tình, tại sao muốn để ngươi đến quyết định đâu? Đương nhiên kiếp trước xem phim lúc nhà rảnh cùng bây giờ sự tình không quan hệ, Hứa Mặc sẽ không bởi vì kiếp trước tâm tình ảnh hưởng phán đoán của mình, bởi vậy đến tự tiện quyết định Minh Hồn cùng Linh Vũ ở giữa sự tình. Hắn nói sẽ không đúng tay Minh Hồn cùng Linh Vũ ở giữa sự tình, hắn rất rõ ràng tự mình mục đích của chuyến này chính là vì Minh Hồn tìm hiểu tin tức. Đã mục đích đã đạt thành, kia tự nhiên chuyển đạt cho đối phương là được rồi. Về phần bọn hắn hai ở giữa đến tiếp sau, tự nhiên do chính bọn hắn đến quyết định, chính mình chỉ là cái ngoại nhân. Linh Vũ trông thấy thái độ của hắn, hơi trầm mặc một lát, lập tức lắc đầu. Nàng tựa hồ là không nghĩ tới Hứa Mặc sẽ như vậy dứt khoát, một điểm do dự cũng không có, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính mình nói như vậy, có lẽ cũng là trong lòng ôm một tia hy vọng đi. Bởi vậy nàng chỉ có thể trầm mặc. Hứa Mặc thấy thế không nói thêm gì nữa, đối nàng gật đầu ra hiệu một cái, liền trực tiếp quay người rời đi. Tìm tới Minh Hồn về sau, Hứa Mặc ném cho hắn một viên lưu ảnh thạch, đây là đi gặp Linh Vũ trước đó liền chuẩn bị xong. Dù sao loại chuyện này phiền toái nhất, thăm dò ra đối phương thái độ về sau, lại trải qua từ mình truyền đạt, ý kia liền sẽ thay đổi. Dù sao lúc ấy tâm tình của người ta, chỉ có chính bọn hắn mới có thể lý giải. Đã như vậy, vẫn là ngay từ đầu cũng đừng phiền toái như vậy, trực tiếp đem cảnh tượng lúc đó ghi chép lại, để chính bọn hắn nhìn là được rồi. Minh Hồn tiếp nhận lưu ảnh thạch về sau, một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Hứa Mặc thấy thế một mặt bình tĩnh nói ra, nàng không có giận ngươi, nàng nói nàng rất yêu ngươi. Cụ thể tình huống ta đều ghi chép lại, chính ngươi xem đi. Chương 27. Chuyện Minh Hồn phản ứng để Hứa Mặc hơi kinh ngạc, theo dự liệu thương cảm hình tượng cũng không có phát sinh. Đem lưu ảnh thạch bên trong ghi chép sau khi xem xong, Minh Hồn trước kích động quát to một tiếng, tiếp lấy hai tay ôm lưu ảnh thạch đặt ở gương mặt trước, góc miệng lộ ra si ngốc cười ngây ngô. Hứa Minh đệ, đại trưởng lão nói nàng thích ta ải, ha ha ha, ngươi nghe thấy được đi, nàng nói nàng yêu ta. Hứa Mặc ngơ ngác nhìn xem Minh Hồn, cảm giác chính mình cùng hắn không phải người của một thế giới, thật sự là không thể nào hiểu được hắn giờ phút này là thế nào vui vẻ lên. Hắn không hiểu mở miệng nói, ta nghe thấy được, nàng chính miệng nói, nhưng là ngươi vì sao có thể như thế vui vẻ? Minh Hồn kinh ngạc nhìn hắn một cái, ta yêu đại trưởng lão cũng yêu ta, chẳng lẽ ta không nên vui vẻ sao? Nhưng là nhà ngươi đại trưởng lão hiện tại tình huống không tốt lắm, nàng sống không lâu. Hứa Mặc tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình tĩnh nói, ngươi nói cái kia a? Minh Hồn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không quan trọng lắc đầu, cái kia không có chuyện gì, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Minh Hồn ngữ khí dị thường tự tin, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có lo lắng qua loại chuyện này. Đây là một loại Hứa Mặc không thể nào hiểu được tự tin, để hắn cảm giác có lẽ đây chính là chính mình cùng Minh Hồn hai người ở giữa khác biệt lớn nhất đi. Sinh tính cẩn thận chỉ muốn cầu đến lớn hậu kỳ chính mình, sẽ chỉ ở làm một việc trước đó hướng xấu nhất chỗ nghĩ, mà tại Minh Hồn nơi này, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì là có thể làm có hắn. Mang theo dạng này không thể nào hiểu được tâm tình, Hứa Mặc nói cho hỏi, ngươi định làm gì? Minh Hồn không dừng lại chút nào, đương nhiên trả lời, ta đến thời điểm đưa nàng sống lại là được rồi. Hứa Mặc hơi sững sờ, thương cổ thế giới mặc dù là tu tiên giới, nhưng phục sinh người loại sự tình này hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, chẳng lẽ lại là chính mình cô lậu quá ban? Loại chuyện này có thể làm được sao? Minh Hồn chống đỡ đầu nghĩ nghĩ, hơi trầm ngâm một lát sau trả lời, tại thương cổ thế giới khẳng định là không cách nào làm được, dù sao thương cổ thế giới thời không trường hà là bị phong tỏa lên. Nhưng nếu như là thế giới khác, tự nhiên là có thể làm được. Thế giới khác? Hứa Mặc kinh hô một tiếng, minh bạch Minh Hồn dự định, lập tức lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhịn không được hỏi, có thể Linh Vũ đại trưởng lão cũng không phải là những thế giới kia ra đời, như thế cũng có thể sao? Minh Hồn lại không chút suy nghĩ trả lời, cái này ta liền không rõ ràng, bất quá ta nghe nói có người từng làm như thế, mặc dù không rõ ràng người khác lúc ấy là thế nào làm được, nhưng là không quan trọng, ta khẳng định là có thể làm được. Cụ thể làm thế nào? Hứa Mặc rất hiếu kỳ. Minh Hồn nghĩ nghĩ, trả lời, ta dự định tại đại trưởng lão sinh mệnh kết thúc trước đó, tìm một cái thế giới, để nàng tại cái kia thế giới chuyển thế chúng sinh, lại tỉnh lại trí nhớ của nàng. Thì ra là thế, bộ dạng này thao tác tựa hồ thật đúng là có thể. Hứa Mặc như có điều suy nghĩ nghĩ đến, lập tức lại nghĩ tới cái vấn đề, kia nếu là chuyển thế trùng sinh về sau đại trưởng lão, vẫn như cũng không cách nào truy đuổi trên bước tiến của ngươi đâu. Dù sao tu hành một đạo càng về sau cảnh giới đột phá thì càng khó, cũng không phải là mỗi người đều là như cùng ngươi bình thường thiên tài. Vậy liền tiếp tục để nàng chuyển thế nha. Minh Hồn ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là không thể nào hiểu được Hứa Mặc thế mà hỏi ra dáng vẻ như vậy vấn đề. Chỉ phải biết đại trưởng lão là yêu ta, như vậy bất luận luân hồi nhiều lần, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ thủ hộ lấy nàng, một mực cùng với nàng. Hắn ngữ khí kiên định lạ thường, tựa hồ là chưa hề chính mình sẽ cùng nhà hắn đại trưởng lao ra. Hứa Mặc suy tư một lát, vẫn cảm thấy dạng này không đủ bảo hiểm, tiếp lấy hắn lại nghĩ tới một vấn đề, nhưng là một người có thể một mực luân hồi xuống dưới a? Nhiều lần luân hồi về sau, linh hồn ấn ký sẽ dần dần tiêu tán a? Minh Hồn lại một chút cũng không lo lắng, hoặc là nói hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có lo lắng qua, hắn không chút do dự trả lời, vậy ta phải cố gắng tu hành, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nếu là phía trước không có đường, vậy ta liền tự mình lại mở sáng tạo một đầu con đường mới ra, mai cho đến có thể cùng đại trưởng lão vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ mới thôi. Hứa Mặc nghe vậy lập tức trầm mặc, hắn không biết rõ là nên khen Minh Hồn ý chí kiên định tốt, hay là nên nói hắn không biết rõ trời cao đất rộng. Nhưng là có một chút hắn rất vững tin, đó chính là trước đây chính mình lúc nghe Minh Hồn là Huyết Ma Tông thiên tài, còn có một vị thanh mai trúc mã thời điểm, nội tâm của hắn là ghen tị. Mà bây giờ, hắn lại ghen ghét không nổi. Minh Hồn người này, liền đáng đời có được bây giờ hết thảy. Hứa Mặc đặc biệt hâm mộ cũng đặc biệt hướng tới Minh Hồn tâm thái, nhất là loại kia tự tin. Nhưng hắn nội tâm cũng rõ ràng, chính mình là không học được, mỗi người đều có chính mình cách sống, đồng thời có lẽ là trước đó liền đã định tính. Không cần thiết bởi vì nhất thời hâm mộ và hướng tới liền biến thành như là đối phương người như vậy, kiên định làm chính mình liền tốt. Bất quá Minh Hồn cùng Linh Vũ sự tình, cũng để cho Hứa Mặc nghĩ đến rất nhiều. Hắn không có người yêu sâu đậm, bởi vì hắn rõ ràng có được trường sinh đạo quả chính mình, không nên yêu nhậm chức gì một người. Không phải liền sẽ phát sinh như là như bây giờ sự tình. Nhưng là bên cạnh hắn, nhưng lại có rất nhiều bảo vệ lấy hắn người. Tại Linh Diệu Phong, cũng tại Vô Ưu Phong, rất nhiều rất nhiều. Hắn nghĩ tới Lâm Diệu Thanh sư tỷ, cái kia tại chính mình đi vào thế giới này về sau, vì chính mình làm theo yêu cầu của náo người. Giữa hai người không có tình yêu, nhưng Hứa Mặc nhưng như cũng sẽ nhịn không được vì nàng lo lắng, cùng những người khác so sánh, nàng tư chất tu hành thật sự là quá kém. Mà nàng và mình không đồng dạng, không cách nào trường sinh, kia nàng còn có thể sống bao lâu đâu? Hứa Mặc nội tâm bất an nghĩ đến, lúc này một bên Minh Hồn lại đột nhiên kích động đứng lên, ngựa khí có chút dồn dập nói với hắn, "Hứa huynh đệ, ta đi trước một bước, ta được đến hỏi một cái đại trưởng lão còn có thể sống bao lâu. Nếu là còn có thời gian, ta nghĩ trước mang theo nàng đến thương cổ thế giới nhìn xung quanh, dù sao tương lai để nàng chuyển thế, có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta đều không thể trở lại thương cổ thế giới." Nói xong hắn liền vội vàng ly khai. Hứa Mặc nhìn qua Minh Hồn bóng lưng rời đi, ở trong lòng yên lặng nói một câu, "Thật tốt a. Đây chẳng phải là chính mình chỗ kỳ vọng sao?" Tuy nói chính mình không muốn nhúng tay Minh Hồn cùng Linh Vũ ở giữa sự tình, nhưng nội tâm vẫn như cũ kỳ vọng lấy bọn hắn có thể có cái mỹ hảo tương lai, dù là cái này tương lai là ngắn ngủi. May mắn Minh Hồn không để cho chính mình thất vọng. Minh Hồn rời đi về sau, mấy ngày kế tiếp lại đến Hứa Mặc cho Huyết Ma Tông đệ tử giảng bài thời gian. Vẫn như cũng là 3 ngày 3 đêm, bất quá lần này Hứa Mặc đã có kinh nghiệm, đang dạy xong bọn hắn về sau, liền trực tiếp quay người rời đi, không tiếp tục cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội. Kết quả hắn vừa trở về, Minh Hồn nhưng lại vội vàng vàng tìm tới hắn, sau đó không nói hai lời liền lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy, "Hứa huynh đệ, đi đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian ăn dưa đi." Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hiếu kỳ hỏi, "Ăn cái gì dưa? Có ai tuân gia đại qua sao?" Minh Hồn vừa đi vừa trả lời, "Này cũng không có, bất quá ta hiện tại trong lòng gấp nha, ta hỏi qua đại trưởng lão, nàng còn có chừng 100 năm, ta dự định mang nàng khắp nơi đi xem một chút. Nhưng là ta trước đó ăn dưa có chút ít, học được nói khẳng định là không đủ chừng 100 năm thời gian, đến thời điểm ta liền không có cách nào học cho nàng nghe đùa nàng vui vẻ. Nếu là như vậy, kia đến thời điểm đại trưởng lão ghét bỏ ta, không thích ta làm sao bây giờ?" Hứa Mặc nghe thấy lời này, lập tức ngừng bước chân, hắn luôn cảm thấy Minh Hồn là đến vung thức ăn cho chó. Bất quá trông thấy hắn lo lắng bộ dáng, Hứa Mặc cũng lười cùng hắn so đo, liền yên lặng nhắc nhở một câu, "Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu chưa? Đối với nhà ngươi đại trưởng lão mà nói, xưa nay không là ngươi nói cái gì tốt, mà là chỉ cần có thể cùng với ngươi, chính là nàng nhất chuyện vui. Việc ngươi cần không phải chữa lộn xộn cái gì đất vị lời tâm tình cho nàng nghe, mà là nhiều bồi bồi nàng." Minh Hồn nghe vậy nao nao, lập tức vỗ đầu một cái, quát to một tiếng, "Đúng a." Lập tức hắn cười vui vẻ, ánh mắt lộ ra hạnh phúc cùng ngọt ngào, suýt nữa quên mất, đại trưởng lão nói nàng so ta thích nàng trước đó liền thích ta, khi đó ta còn không có học những lời kia cho nàng nghe đây. Ha ha ha, thật tốt. Ân, hắn chính là đến vung thức ăn cho chó, Hứa Mặc vô cùng xác định. Ta ơn Hứa huynh đệ nhắc nhở của ngươi. Minh Hồn đột nhiên nói một câu, tiếp lấy thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắn nói ra, đại trưởng lão nói ta trước đó cùng ngươi kết bái là bởi vì ta thiên phú trực giác, cho rằng ngươi là đáng tin người, bây giờ nghĩ lại nàng nói xác thực không sai. Nói xong hắn có chút đắc ý sở lấy cằm của mình, nguyên lai ta còn có loại này thiên phú đây, mà lại đại trưởng lão nói trực giác của ta một mực rất chuẩn, chưa hề bỏ lỡ. Hứa Mặc nghe nói như thế, nhịn không được ở trong lòng nhả danh nói, không không không, lần này ngươi liền sai, ta tuyệt không đáng tin, ta và ngươi kết bái chỉ là suy nghĩ nhiều ôm cái đùi mà thôi, phàm là thực lực ngươi lại kém chút, thiên phú yếu hơn nữa điểm, ta cũng không thể cùng ngươi kết bái. Không có cách, ta chính là như thế hiện thực người. Minh Hồn không biết do Hứa Mặc nội tâm ý nghĩ, hắn đáp ý xong sau, liền vội vàng đối Hứa Mặc lên tiếng chào, "Hứa huynh đệ, thật xin lỗi a, ta khả năng không có cách nào cho người tống hành. Ta muốn đi hướng tông môn từ đi phong chủ chi vị, sau đó mang đại trưởng lão đi ra ngoài chơi, chúng ta tương lai hữu duyên gặp lại đi." Nói xong hắn liền vội vàng vàng quay người rời đi. Thấy cảnh này, Hứa Mặc nhịn không được ở trong lòng thở dài một cái, tâm tình có chút phiền muộn, đến, cái này kết bái xem như hổ phí. Dù sao về sau Minh Hồn muốn dẫn lấy Linh Vũ đi thế giới khác chuyển thế, nghĩ đến rất khó lại gặp nhau, tự nhiên cũng sẽ không thể ôm đùi. Được rồi, dù sao cũng không kém cái này một cái, liền cho hắn đưa lên một cái chúc phúc, hy vọng hắn có thể như nguyện cùng nhà hắn đại trưởng lão vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ đi. Minh Hồn rời đi về sau, thực nhân phong lại tới vị mới phong chủ, bất quá Hứa Mặc cùng đối phương chỉ là đơn giản lên tiếng chào, cũng không có thâm giao. Sau đó hắn tại Huyết Ma Tông tiếp tục chờ đợi hơn một tháng thời gian, cuối cùng hoàn thành cùng bọn hắn giao dịch, dạy bảo xong bọn hắn đệ tử linh thực giá tiếp kỹ thuật. Về sau Huyết Ma Tông đúng hẹn đem tự mình độc nhất vô nhị linh mễ hạt giống giao cho Hứa Mặc trong tay. Tính cả trước đó bị tập kích đến mù, lần này đến Huyết Ma Tông Hứa Mặc trực tiếp thu được bọn hắn nhất phẩm đến thất phẩm tất cả độc nhất vô nhị linh mễ hạt giống. Thu hoạch tràn đầy. Cầm tới linh mễ hạt giống về sau, Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn liền từ Huyết Ma ly khai. Cửu Diệu Thánh Tôn cự tuyệt Huyết Ma Tông phái người hộ tống an bài, nói có chính mình ở bên người, Hứa Mặc không có nguy hiểm. Hứa Mặc vốn cho là Cửu Diệu Thánh Tôn sẽ như cùng đi thời điểm, dùng phi chu trở mình tới Huyền Minh Châu Châu thành cưỡi truyền tống trận. Nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn là, từ Huyết Ma Tông sau khi đi ra, Cửu Diệu Thánh Tôn lại nói phi chu hỏng, dù sao từ nơi này đến Huyền Minh Châu Châu thành cũng không có bao xa, bọn hắn cũng không thời gian đang gấp, liền đề nghị không bằng liền một đường chậm rãi đi qua đi. Hứa Mặc mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đã Cửu Diệu Thánh Tôn nói như thế, hắn cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới. Cửu Diệu Thánh Tôn gặp Hứa Mặc đồng ý xuống tới, nội tâm không khỏi có chút nới lỏng một hơi. Kỳ thật cái gọi là phi chu hỏng chỉ là lấy cớ, sở dĩ làm như thế là bởi vì nội tâm của hắn lo lắng Hứa Mặc bị trước đó Huyết Ma Tông đệ tử tập kích một chuyện làm cho sợ hãi. Sợ hắn bởi vì chuyện này lưu lại tâm ma, không còn dám đi xa nhà, thậm chí ảnh hưởng hắn tương lai tu hành. Bởi vậy hắn mới quyết định mang theo Hứa Mặc từ Huyết Ma Tông một đường chậm chậm rãi đi đến Huyền Minh Châu Châu thành. Mục đích tự nhiên là hy vọng nhờ vào đó cơ hội để Hứa Mặc kiến thức một cái thế giới bên ngoài, sau đó đem trước tại Huyết Ma Tông phát sinh chuyện tình không vui quên mất. Dù sao mình thân là hắn tiền bối, có trách nhiệm trợ giúp hắn từ tâm ma bên trong đi ra tới. Cửu Diệu Thánh Tôn nhìn xem Hứa Mặc ở trong lòng yên lặng vì chính mình cố lên động viên, nhất định phải trợ giúp hắn quên trước đó chuyện tình không vui, từ tâm ma bên trong đi ra đến, cố lên, Cửu Diệu ngươi có thể. Nghĩ như vậy, lập tức hắn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi. Tại đến Huyết Ma Tông trước đó, Hứa Mặc nghe Cửu Diệu Thánh Tôn nói Huyền Minh Châu sinh linh có thể tính là toàn bộ thương cổ thế giới hạnh phúc nhất. Trước đó hắn có chút không thể nào hiểu được câu nói này, bây giờ cùng Cửu Diệu Thánh Tôn từ Huyết Ma Tông sau khi đi ra đoạn đường này đi tới, thấy được Huyền Minh Châu sinh linh sinh hoạt về sau, hắn đại khái có thể cảm nhận được. Trên đường đi không nói trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, loại này nghe rất không chân thực. Nhưng ít ra hắn chưa từng nhìn thấy một cái áo không đủ che thân, xanh xao vàng gọn, thần sắc chết lặng người. Mỗi người nhìn đều rất khỏe mạnh, rất phong phú. Ăn ngon, ăn đủ no, mặc đủ ấm, ngủ cho ngon, có lẽ đây chính là bọn họ sinh hoạt, đơn giản nhưng cũng hạnh phúc. Tại trải qua một tòa thành nhỏ lúc, ngoài cửa thành chỉ có một cái thủ thành hộ vệ, mà lại tên hộ vệ kia nhìn đầu tròn hai to, đầy mặt hồng quang, dáng vóc mượt mà. Hắn thư thư phục phục tựa ở chiếc ghế bên trên, đối xuất nhập thành người chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý cái này, khiến thấy cảnh này Hứa Mặc không khỏi cảm khái Huyền Minh Châu trị an thật tốt, liền không khỏi đối tên hộ vệ kia nhìn nhiều một chút. Nhớ ký tiếp trước nhìn tu tiên tiểu thuyết thời điểm, đồng dạng quét rác, giữ cửa, an xin, đây đều là không thể trêu vào tồn tại. Bởi vì tại những người này, rất có thể liền ẩn giấu đi một vị nào đó du hí hồng trần lao quái vật. Bất quá những người kia có cái đặc điểm, bọn hắn bình thường đều là quần áo một mạc rách dưới, dáng góc gầy gò lại còn xuống, khí chất phổ thông. Bởi vậy giống trước mắt vị này đầy mặt hồng quang trung niên đại hán dáng vẻ như vậy, cũng không tất lo lắng, loại này xem xét chính là chân chính nhìn cửa chính tiểu lâu la. Bất quá rất nhanh Hứa Mặc liền lấy lại tinh thần, vì mình tưởng tượng cảm thấy buồn cười, làm sao đột nhiên nghĩ đến những chuyện này. Hắn lắc đầu, đem những tạp niệm này ném đi, liền không tiếp tục để ý tại tòa này thành nhỏ bên trong hơi nghỉ ngơi sau một lát, bọn hắn liền ly khai, tiếp tục hướng Huyền Minh Châu Châu thành đi đến. Nhưng bọn hắn vừa ly khai thành nhỏ không bao xa, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hứa Mặc tập trung nhìn vào, lập tức trừng to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cản bọn họ lại đường đi người, chính là lúc trước vị kia bị hắn xem như là chân chính tiểu lâu la, đầu tròn thai to đầy mặt hồng quang hộ vệ. Người này làm sao xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ngăn cản bọn hắn đường đi? Chẳng lẽ lại đối phương là chân chính đại lão? Chương 28. Ta Âu Phấn Tiến không muốn làm bị Hứa Mặc nội tâm có chút bất an, cho là mình bị đại lão để mắt tới. Nhưng là bên cạnh hắn Cửu Diệu Thánh Tôn cũng rất tức giận. Cửu Diệu Thánh Tôn mang theo Hứa Mặc một đường từ Huyết Ma Tông chậm chậm rãi đi trở về đi, không phải là vì để hắn từ sự kiện lúc trước bên trong đi ra sao? Kết quả hiện tại lại ra cái ngoài ý muốn người ngăn bọn họ lại, vậy mình đoạn đường này đây tính toán là cái gì? Tất cả cố gắng phó chi đông lưu, Cửu Diệu Thánh Tôn dĩ nhiên tức giận. Tốt tốt tốt, đều đem ta xem như người thành thật, đã cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt đúng không? Vậy ta Cửu Diệu hôm nay liền để các ngươi gặp hạ ta cái người thành thật lựa giận. Nghĩ như vậy, Cửu Diệu Thánh Tôn trừng trong mắt bên trong vằn vện tia máu, lập tức tóc có chút giơ lên. Hắn giờ phút này liền như là đọc lại thật lâu núi lửa, tựa hồ sau một khắc liền muốn tận thế phun trào, để không khí quanh thân lộ ra dị thường kiềm chế. Chỉ là hắn còn chưa kịp đem toàn thân lửa giận bạo phát đi ra, phía trước vị kia đầu tròn thái to, dáng vóc mượt mà tiểu thành hộ vệ lại đột nhiên một cái bịch, quỳ giảm xuống trước mặt bọn hắn. Tiếp theo tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, liền lấy cực nhanh tốc độ phanh 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 cho bọn hắn dập đầu chỉ cái. Kia tư thái phảng phất là sợ đập chậm một điểm liền sẽ mất mạng, để cho người ta có thể cảm nhận được hắn tại cùng sinh mệnh thi chạy. Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn hai người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này cho bọn hắn dập đầu xong hộ vệ hai tay ôm quyền, thần sắc hoảng sợ đối bọn hắn kêu lên nói: "Đại hiệp tha mạng a, ta mặc dù là chỉ quỷ, nhưng là ta chưa bao giờ làm qua chuyện xấu a, kỳ thật nội tâm của ta vẫn luôn tại hướng tới trở thành nhân loại, trở thành tu tiên giả. Thật, đừng giết ta à, lòng ta đã sớm là thuộc về các ngươi tu tiên giả." Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu hỏi thăm Cửu Diệu Thánh Tôn, hắn đang nói cái gì? "Cửu Diệu tiền bối, ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì sao?" Cửu Diệu Thánh Tôn nhỏ không thể thấy đối với hắn lắc đầu, trở về hắn một cái đồng dạng mê mang ánh mắt, ta cũng không biết rõ hoa, hắn cứ như vậy như nước trong veo chạy đến đối chúng ta chính là một trận mánh động, ta có thể biết rõ cái gì. Hứa Mặc trông thấy Cựu Diệu Thánh Tôn ánh mắt, lập tức hiểu rõ, đã bọn hắn đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, như vậy rất hiển nhiên là trước mắt tên hộ vệ này chính mình bởi vì cái gì sự tình sinh ra hiểu lầm, lúc này mới chủ động chạy cho bọn hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là chúng ta trước đó tại trong thành nhỏ có làm qua cái gì để cho người ta hiểu lầm sự tình sao? Hoàn toàn không có ảnh hưởng nha. Vậy cái này tên hộ vệ đến cùng hiểu lầm cái gì? Hứa Mặc càng thêm mê mang, bất quá lập tức hắn nhớ tới hộ vệ trước đó nói lời, lập tức trừng to mắt, có chút hậu chi hậu giác nói ra, chúng ta thương cổ thế giới còn có quỷ sao? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua? Đây cũng quá quỷ dị a. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, lập tức lại kịp phản ứng, chính mình một cái tu tiên giả, tựa hồ cho dù có quỷ cũng không có gì phải sợ. Mà đối diện tên hộ vệ kia nghe thấy hắn về sau, đối hắn liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy bất an phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta chính là một cái quỷ dị. Nói xong hắn lại hô to một tiếng, nhưng là, lòng ta vĩnh viễn thuộc với tu tiên giả trận doanh, tuyệt đối trung thành. Trên mặt hắn lộ ra thần thánh mà kiên định biểu lộ, liền như là tại giáo đường tuyên cáo cầu nguyện mục sư, tuyên cáo lập trường của mình. À, không phải quỷ nha, Hứa Mặc nghe vậy vừa nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, quỷ dị. Là cái gì? Hắn lời mới vừa ra miệng, mới phản ứng được, chính mình không nên biết đến, thế là tiếng nói nhất chuyện, vội vàng nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Tôn xin giúp đỡ. Cửu Diệu Thánh Tôn thấy thế sắc mặt bình thản trả lời, quỷ dị nhất tộc là sớm nhất xâm lấn chúng ta thương cổ thế giới một nhóm ngoại giới thế lực một trong, thực lực tại một nhóm kia trong địch nhân thuộc về đồng dạng trình độ. Nhưng bởi vì năng lực thiên kỳ bách quái, lại có thể trực tiếp vận dụng đại đạo quy tắc, lúc đầu thời điểm đánh chúng ta một trở tay không kịp, để chúng ta tổn thất nặng nề. Trực tiếp vận dụng đại đạo quy tắc đây không phải là rất mạnh sao? Hứa Mặc ra vẻ kinh ngạc hỏi, hắn vẫn cảm thấy quỷ dị hẳn là rất khủng bố tồn tại. Kết quả Cửu Diệu Thánh Tôn như thế lạnh nhạt biểu hiện, để hắn nghi hoặc không thôi. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe thấy hắn vấn đề nhàn nhạt trả lời, chúng ta người tu hành đến nhị cảnh ngộ đạo cảnh bắt đầu cũng đã tại cảm ngộ vận dụng đại đạo quy tắc, đồng thời cùng bọn chúng loại kia cứng nhắc vận dụng quy tắc năng lực khác biệt, chúng ta là từ cạn tới sâu, trực chỉ bản nguyên. Bọn chúng bên trong mạnh nhất cổ thần cũng liền tương đương với thất cảnh hợp đạo cảnh giới, thực lực này trước kia coi như là qua được đi, chỉ là bây giờ. Bất quá đối với còn không có đột phá đến nhị cảnh ngộ đạo cảnh người mà nói, những cái kia đồ vật cơ bản thuộc về không giải, ngươi về sau nếu là gặp, có thể được cẩn thận. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía đối diện tên kia một mực tại run lẩy bẩy hộ vệ, có chút hiếu kỳ hỏi, lại nói các ngươi không phải một mực tự xưng chính mình là thần a? Quỷ dị là chúng ta người tu hành đối với các ngươi xưng hô a? Ngươi làm sao còn tự xưng lên đâu? Tên kia đầu tròn hai to hộ vệ nghe vậy lập tức đầu đầy mồ hôi giải thích nói, cái gì thần? Bất quá là những cái kia không muốn mặt quỷ dị cho mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Người này không ngời, quỷ không quỷ đồ vật có thể để thần sao? Ta Âu Phấn Tiến cùng bọn chúng có thể không đồng dạng, ta nhưng là muốn lập chí trở thành một tên chân chính nhân loại, trở thành tu tiên giả quỷ. Mới sẽ không muốn mặt tự xưng là thần đây. Hứa Mặc nghe nói như thế, kém chút lộ ra đầu đỏ mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, vì sao cảm giác cái này quỷ dị cùng mình trong ấn tượng khác biệt lớn như vậy đâu? Lập tức hắn có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Âu Phấn Tiến hỏi, ngươi gọi Âu Phấn Tiến? Đây là ngươi lúc đầu danh tự sao? Âu Phấn Tiến lắc đầu, không phải, đây là ta đi vào thương cổ thế giới về sau vì chính mình lấy danh tự, là vì thời khắc nhắc nhở chính mình phải cố gắng phấn đấu, thẳng đến có một ngày trở thành một tên chân chính nhân loại. Về phần ta nguyên bản danh tự, gọi Tây Âu Tây Lý Dạ. Hắn một hơi nói ra một chuỗi thật dài danh tự. Một bên Cửu Diệu Thánh Tôn lông mày nhướng lên, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi cứ như vậy đem tên của mình nói ra. Nếu là ta hiểu rõ không sai, tên của các ngươi hẳn là rất trọng yếu ai cho nên nói ta là một cái tốt quỷ a, ta đi vào thường cổ thế giới về sau, một mực trung thực bản phận, cẩn trọng, chưa từng làm qua bất luận cái gì chuyện xấu. Âu Phấn Tiến vội vàng mở miệng giải thích. Hứa Mặc thấy thế nhịn không được hiếu kỳ hỏi, đã như vậy ngươi vì cái gì đột nhiên ngăn lại đường đi của chúng ta, còn cho chúng ta dập đầu, cầu chúng ta không muốn giết ngươi đâu? Âu Phấn Tiến biểu tình nghiêm trọng, lập tức một mặt mờ mịt nhìn xem hắn hỏi, không phải ngươi để cho ta tới sao? Hứa Mặc một mặt một bức, đưa tay chỉ chính mình, ta cái gì thời điểm để ngươi tới? Trước đó các ngươi lúc vào thành, nhìn chằm chằm vào ta nhìn, trước khi đi còn đưa ta một cái ánh mắt ý vị thâm trường, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi phát hiện thân phận của ta, để cho ta đến đây tự thú sao? Âu Phấn Tiến trông thấy Hứa Mặc phản ứng, cũng có chút mê mang. A cái này, Hứa Mặc ngây dại, nhìn chằm chằm đối phương nhìn không sai, bởi vì lúc ấy chính mình tại suy nghĩ viển vông suy nghĩ lung tung, nhưng là hắn cái gì thời điểm cho đối phương một cái ánh mắt ý vị thâm trường rồi? Chỉ có thể nói, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ta nhìn ngươi một chút ngươi lại tới. Kia bình thường nhiều người như vậy nhìn ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Âu Phấn Tiến đương nhiên trả lời, kia không đồng dạng, ta nhận ra ngươi, ngươi là bị thương cổ thế giới ghi vào sử sách không lo linh đông, là chân chính tiên kiêu nhân kiệt, ngươi nhìn như vậy ta, khẳng định là có thâm ý không phải giống như ngươi đại nhân vật, tổng không về phần vô duyên cứ như vậy nhìn ta a. Mặc kệ ngươi có phải hay không phát hiện thân phận chân thật của ta, đã ngươi đều nhìn như vậy ta, lý do an toàn, ta còn là chủ động hiện thân tốt. Ta rất ưa thích thương cổ thế giới sinh hoạt, nghĩ một mực tại nơi này sinh hoạt, cũng không muốn bởi vậy mất đi cuộc sống bây giờ. Nguyên lai bất chi bất giác bên trong ta đều đã trở thành trong mắt người khác đại nhân vật rồi sao? Hứa Mặc tâm tình cảm giác có chút kỳ diệu. Mà một bên Cửu Diệu Thánh Tôn đối Âu Phấn Tiến nói ra, đã như vậy, mời ngươi hiện ra chính mình dáng vẻ vốn có, giới thiệu chính một cái năng lực cùng lai lịch, về sau rồi quyết định xử trí như thế nào ngươi. Âu Phấn Tiến nghe vậy vội vàng gật gật đầu, tiếp lấy toàn thân tản mát ra một cỗ lộ ra chẳng lành khí tức màu xanh lá khí bụi, bộ dáng dần dần biến hóa. Sau một lát, một cái cùng người không sai biệt lắm lớn nhỏ, toàn thân màu xanh sẫm, đầu dài xúc tu, sau lưng mọc lên 6 cánh, trước có lục túc, nhìn có điểm giống đom đóm kỳ lạ sinh vật xuất hiện tại hai người trước mặt. Âu Phấn Tiến hiện ra nguyên hình về sau, đỉnh đầu hai cây xúc tu có chút rủ xuống, ngăn trở mặt mình, ngựa khí có chút ngượng ngùng nói ra, năng lực của ta là có thể tiên đoán một cái sinh vật bên người phát sinh bi kịch, nếu là đem tiên đoán kết quả nói cho đối phương về sau, hắn tin tưởng, đồng thời phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ lời nói, liền có thể hấp thu đối phương một nửa thực lực, 3 lần về sau, thì có thể lấy đem đối phương biến thành ta khôi lỗi, hấp thu hết hắn hết thảy. Chương 29. Quay về Hứa Mặc nghe được câu Phấn Tiến về sau, hơi kinh ngạc nói câu, ngươi năng lực này rất mạnh à, dù sao có thể sớm biết rõ tương lai sẽ phát sinh bi kịch, đại đa số người đều sẽ rất vui vẻ đi. Âu Phấn Tiến nghe vậy đỉnh đầu hai cây xúc tu rủ xuống sâu hơn, trước ngực hai con chân trước bức dứt trường độc lên, ngựa khí có chút lúng túng nói ra, có thể là ta không có biểu đạt rõ ràng, nơi này nói vui vẻ chỉ là đối bi kịch sự tình bản thân cảm thấy vui vẻ, mà không phải biết rõ dự báo kết quả. Đây là cái gì phế vật năng lực? Hứa Mặc nhịn không được nhà danh nói. Đúng không, các ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Âu Phấn Tiến rất là bất đắc dĩ, nói nó 4 cái chân trước mở ra, bày ra như là nhân loại nắm tay đồng dạng tư thế, ngựa khí tức giận mang theo không cam lòng, mà lại các ngươi hẳn là biết đến a, chúng ta những này quỷ dị năng lực là từ quy tắc bản thân phán đoán, là liền không có biện pháp gian lận nha. Nhìn như là chúng ta tại vận dụng quy tắc lực lượng, không bằng nói chúng ta là quy tắc khôi lỗi mới đúng. Cho nên nói, ta mới muốn trở thành nhân loại, trở thành tu tiên giả nha. Nhân loại tốt bao nhiêu à, thích gì liền có thể đi học tập, không giống chúng ta quỷ dị, từ đản sinh thời điểm bắt đầu, tương lai liền cơ bản chú định, có thể cung cấp lựa chọn quá ít. Đồng thời quỷ dị ở giữa đẳng cấp sơ nghiêm, cao danh sách đối thấp danh sách chi phối quá nghiêm trọng. Âu Phấn Tiến mỗi một câu nói, đối quỷ dị oán nghiệm đều biểu hiện càng đậm một phần, cái này khiến Hứa Mặc cảm giác có chút buồn cười. Cái này quỷ dị cùng hắn trong ấn tượng khác biệt thật sự là quá lớn. Lập tức hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào tiến đến chúng ta thương cổ thế giới? Âu Phấn Tiến không có giấu giếm, chi tiết trả lời, 1500 năm trước thương cổ thế giới thông đạo đã từng mở ra một đoạn thời gian, ta chính là kia thời điểm lén lút tiến vào tới. Hứa Mặc tiếp tục hỏi, vậy ngươi lại là làm sao ẩn tàng đến bây giờ không có bị phát hiện? Âu Phấn Tiến lần nữa biến trở về trước đó cái kia đầu tròn thái to dáng bóc mượt mà đầy mặt hồng quang hộ vệ, cái này hình tượng là ta trước đó tại đường thế giới lấy được, là ta đản sinh đến nay con rối thứ nhất. Ta hấp thu hắn hết thảy, ở trong đó tự nhiên bao gồm thân phận của hắn. Thế mà thật sự có người sẽ vì bên người bị kịch cảm thấy vui vẻ. Hứa Mặc kinh ngạc không thôi. Âu Phấn Tiến cũng rất là kinh ngạc kêu lên, ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi à, cái này nhân loại hắn có bệnh, ta đối với hắn tiên đoán 3 lần, lần thứ nhất cha mẹ của hắn bị giết, lần thứ 2 vợ con hắn bị giết, lần thứ 3 hắn tông môn bị diệt. Đồng thời hắn đối với hắn phụ mẫu, lao bà cùng hải tử, còn có điều ở tông môn tình cảm đều rất sâu, hắn rất yêu bọn hắn cũng rất yêu hắn. Nhưng khi hắn biết được sắp đến bi kịch thời điểm, thế mà thật phát ra từ nội tâm cười. Nguyên nhân là hắn cảm giác chính mình thật không có hữu dụng, những cái kia yêu để hắn cảm giác quá nặng nề, dù là chính hắn cũng yêu bọn hắn. Các ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Ta cũng không dám tin tưởng mình năng lực thế mà thật sự có thể thu hoạch cái này một ngày. Thân là nhân loại vốn là một kiện chuyện hạnh phúc, huống chi hắn còn có hoàn mỹ nhân sinh. Đáng tiếc dù là ta hấp thu hắn hết thảy, cũng không có cách nào biến thành chân chính nhân loại, nếu không để cho ta thay thế hắn còn sống tốt biết bao nhiêu à. Âu Phấn Tiến cảm xúc cảm giác mất mát khái một câu, hiển nhiên nó đối với trở thành nhân loại chuyện này chấp niệm thật rất sâu. Lập tức nó ngẩng đầu, sắc mặt bất an nhìn xem Hứa Mặc cùng Cựu Diệu Thánh Tôn, tội nghiệp nói ra, đại khái chính là cái này bộ dáng, hiện tại các ngươi đều biết rõ, định xử lý như thế nào ta đây. Hứa Mặc thấy thế theo bản năng nghiêng đầu, Âu Phấn Tiến bây giờ bộ dáng là một cái thai to mặt lớn trung niên hình tượng. Dù loại vẻ mặt này, loại giọng nói này, thật sự là có chút quá không hợp bữa, để hắn cảm giác có chút tay con mắt. Hắn nhìn về phía một bên Cựu Diệu Thánh Tôn, để hắn cầm cái chủ ý kết quả. Cựu Diệu Thánh Tôn nhàn nhạt nói câu, việc này ngươi quyết định liền tốt. Âu Phấn Tiến nghe nói như thế, lập tức nghiêng đầu, dùng đáng thương như vậy biểu lộ chừng chừng nhìn chằm chằm Hứa Mặc. Hứa Mặc lập tức bất đắc dĩ, Âu Phấn Tiến phản ứng có chút cay con mắt, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào đối lộ ra cái biểu tình này người hạ quyết tâm hạ độc thủ. Dù sao đối phương cũng không đối mình đã làm gì, cũng không phải địch nhân của mình. Hắn suy tư một lát, cũng thật sự là không biết rõ nên xử lý như thế nào, liền chần chờ nói ra, nếu không ngươi vẫn là trở về làm ngươi thủ thành hộ vệ đi, chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi. Âu Phấn Tiến nghe vậy lại liều mạng lắc đầu, không được không được không được, ta là quỷ dị à, là không có trái tim không có tình cảm, ta bây giờ tất cả cảm xúc đều là mô phỏng các ngươi nhân loại biểu hiện ra. Ngay thẳng tới nói, chúng ta quỷ dị là không có tín nhiệm thuyết pháp này, chính là ta chính liền đều không tin tưởng, lại thế nào khả năng tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi nói làm như không nhìn thấy, vạn nhất trở về liền đem ta giết đi đâu. Dù sao ngươi bộ dáng này ta rất bất an. Hứa Mặc ngây dại, ta đều buông tha ngươi, ngươi thế mà còn bất an. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại cảm thấy nó nói rất hay có đạo lý, nếu là không có hiện thân còn tốt, bây giờ đã hiện thân, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hắn có thể hiểu được loại tâm tình này, đổi thành chính mình cũng sẽ có loại này lo lắng, chính là lập tức nói không có việc gì, vạn nhất đem đến lại hối hận đây. Có thể lý giải là lý giải, nhưng mình là thật dự định buông tha nó, thế là hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, là chính ngươi chủ động hiện thân a. Âu Phấn Tiến lại phản bác, là ngươi trước nhìn ta, ngươi không nhìn như vậy ta sẽ chủ động hiện thân sao? Hứa Mặc chán nản, ý là còn phải ta vì ngươi phụ trách. Âu Phấn Tiến khẳng định nhẹ gật đầu, là như thế này không sai. Hứa Mặc nắm chặt lại nắm đấm, tức giận nói ra, vậy ngươi nói ngươi muốn làm sao xử lý? Âu Phấn Tiến suy tư một lát, có chút chần chờ nói ra, nếu không ngài liền đem ta thu đi, ta có thể cho ngươi làm sủng vật. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta lúc đầu bộ dáng cùng côn trùng không sai biệt lắm, vừa vẫn thích hợp làm sủng vật. Ai không có việc gì sẽ thu một cái quỷ dị làm sủng vật ta? Hứa Mặc bị Âu Phấn Tiến não mạch kín cho khiếp sợ đến. Âu Phấn Tiến vội vàng bản thân chào hắn nói, ngài đừng nhìn ta là chỉ quỷ dị, nhưng ta tại các ngươi thương cổ thế giới loài người sinh hoạt đã hơn 1.500 năm. Có thể nói ta đã hoàn toàn dung nhập các ngươi cuộc sống của con người bên trong, đối với các ngươi nhân loại trên sinh hoạt các loại kỹ năng đều 10 phần thuần thục. Nó gặp Hứa Mặc nhìn mình ánh mắt càng ngày càng quái dị, đội vàng nói ra chính mình trải qua gia tăng có độ tin cậy, thật à, ngài tin tưởng ta, sớm mấy năm ta vừa tới đến thương cổ thế giới thời điểm, không có các ngươi thế giới loài người tiền tài, làm qua rất nhiều sống, quét rác, nấu cơm, giặt quần áo, thêu thùa, trồng trọt, ngược lại dạ lai hương, dạy học tiên sinh, thợ mộc, thợ rèn, thay nhà có tiền nhìn hải tử. Chính nói tới trải qua, Âu Phấn Tiến thao thao bất tuyệt, vô số công việc giống báo tên món ăn đồng dạng bị nó nói ra, nghe được nó đối diện Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn trợn mắt hốt mồm. Hứa Mặc thật sự là không cách nào tưởng tượng Âu Phấn Tiến cái này quỷ dị vì dung nhập thế giới nhân loại đến cùng trải qua cuộc sống ra sao. Nguyên lai tưởng rằng kiếp trước châu ngựa liền đã đủ đáng thương, không nghĩ tới so như mã càng đáng thương lại là chỉ quỷ dị. Sợ là đem Âu Phấn Tiến sáng tạo ra tuấn hủ cổ thần cũng không nghĩ tới, có một ngày tự mình quỷ dị thế mà lại không xa vạn dặm chui vào thế giới nhân loại, vì chính là cho bọn hắn làm châu làm ngựa làm việc mà ta. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một cái điểm mù, lại nói ngươi một cái quỷ dị, lại không cần ăn cơm tu luyện, muốn nhân loại tiền tài làm cái gì? Âu Phấn Tiến lại đương nhiên trả lời, ta muốn dung nhập các ngươi thế giới nhân loại, khẳng định phải cùng các ngươi nhân loại đồng dạng sinh hoạt ta. Không phải lập tức liền bị nhìn ra dị thường. Có đạo lý, đủ cẩn thận, Hứa Mặc tán đồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại nghe thấy Âu Phấn Tiến nói ra, mà lại ai nói quỷ dị liền không thể ăn cơm rồi. Phải biết ta hâm mộ nhất các ngươi nhân loại một việc, chính là các ngươi nhân loại có thể hưởng thụ các món ăn ngon. Ta vẫn cảm thấy nhân loại ăn đồ vật thời điểm, hẳn là hắn nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thỏa mãn nhất thời khắc. Bởi vậy ta đi vào thế giới loài người về sau, một mực mô phỏng lấy nhân loại như thế hưởng thụ các món ăn ngon. Mặc dù ta không có nhân loại tâm, cũng không có tình cảm, nhưng là tại ta mô phỏng nhân loại ăn thời điểm, vẫn là có loại hết sức kỳ lạ thập phần vi diệu cảm giác hạnh phúc. Ta cũng không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, dù sao ta chỉ là một cái không có tình cảm cùng cảm xúc quỷ dị, cũng không phải là chân chính nhân loại. Có lẽ làm tương lai nào đó một ngày ta may mắn có thể trở thành một tên chân chính nhân loại về sau, mới có thể thể nghiệm đến cái loại cảm giác này đi. Âu Phấn Tiến có chút hướng tới ngẩng đầu lên, ngữ khí không hiểu nói. Tiếp lấy nó lại đột nhiên cúi đầu xuống, tiếp tục nói ra, ta mô phỏng ra cảm xúc mặc dù không kịp chân chính nhân loại trăm một, nhưng đối mỹ thực nhưng như cũng 10 phần khát vọng, ta tại thế giới loài người kiếm lấy tiền tài, cơ bản dùng để hưởng thụ các món ăn ngon. Hơn nữa còn có chút không đủ xài, tại trở thành nơi này hộ vệ về sau, ta còn len lén tham ô một chút vào thành phí, dùng để mua các loại ăn ngon. Nói đến đây, nó có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiếp lấy giơ tay lên ngữ khí kiên định nói ra, nhưng là ta cam đoan, đây tuyệt đối là ta tiến vào thường cổ thế giới về sau, làm duy nhất một chuyện xấu, trừ cái đó ra, ta không còn có làm qua càng chuyện xấu hơn. Hứa Mặc nhìn xem nó, trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu không liền hướng huyết ma tông báo cáo nó tham ô vào thành khó khăn tỉnh, sau đó giao cho bọn hắn đến xử lý a. Lập tức liền dùng sức lắc đầu, cảm giác loại hành vi này không khỏi quá mức ma quỷ một chút. Mà lại nghe Âu Phấn Tiến nói tới tự thân trải qua về sau, hắn luôn cảm giác trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, không khỏi nhớ tới vừa xuyên qua tới lúc chính mình. Chính trước đây không phải cũng là dạng này cẩn thận chặt chẽ còn sống, sợ một cái không xem chừng liền bại lộ chính mình, lại hoặc là một cái ngoại ý muốn liền đưa tới họa sát thân. Mỗi ngày đều còn sống run run rẩy rẩy. Bây giờ gặp phải một cái cùng mình có tương tự tiến đến người dù là cái này người là một cái quỷ dị, vẫn như cũ để hắn cảm thấy có chút thân thiết. Nhưng là thu quỷ dị làm sủng vật cũng không thích hợp a. Tựa như chính nó nói như vậy, bọn chúng căn bản cũng không có tín nhiệm có thể nói nha. Lập tức hắn quay đầu, đối bên cạnh Cửu Diệu Thánh Tôn hỏi, tiền bối có biết quỷ dị phải chăng có thể thu lại làm sủng vật đâu? Cửu Diệu Thánh Tôn nghe thấy hắn khẽ mỉm cười nói, điểm này cũng không cần lo lắng, chỉ cần là tại chúng ta thương cổ thế giới bên trong, bất luận cái gì nói cùng quy tắc, đều chỉ có thể dựa theo ý chí của chúng ta chuyển vận. Chỉ cần để nó lấy thương cổ làm chứng, lập xuống đại đạo lời thề là đủ. Hứa Mặc nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái vấn đề, vậy có hay không biện pháp để nó trung thành lấy thực chất vật hình thức hiện hiện đâu? Liên như là lệnh bài loại hình, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, chính là nó chủ nhân, không cách nào phản bội. Hắn hỏi như vậy tự nhiên là cân nhắc đến tương lai áo lót, hắn không biết mình cái này áo lót còn có thể tồn tục bao lâu, nhưng bất luận như thế nào, cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cửu Diệu Thánh Tôn nghe thấy hắn mặc dù có chút không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều, hơi suy tư một lát, liền xuất ra một viên màu tím lệnh bài. Tiếp lấy tay bấm đạo ấn, niệm động cầu quyết, lập tức một cỗ huyền chi lại huyền ba động từ trên lệnh bài phát ra. Hắn đem lệnh bài đưa tới trong tay Hứa Mặc, nói ra, "Tốt, ngươi chỉ cần để nó lấy thương cổ làm chứng, lập xuống đại đạo lời thề, nhận có được cái này mai lệnh bài người làm chủ, vinh thế không được phản bội là đủ." Hứa Mặc tiếp nhận lệnh bài về sau, cũng không có hỏi nhiều, nếu là Cửu Diệu Thánh Tôn nói, kia tự nhiên là không cần đa nghi. Lập tức hắn nhìn về phía đối diện Âu Phấn Tiến, chậm rãi mở miệng hỏi, "Chúng ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy, không biết ngươi có thể nguyện ý?" Âu Phấn Tiến như là gà con mổ thóc đồng dạng dùng sức nhẹ gật đầu, thần sắc có chút kích động nói ra, "Nguyện ý, nguyện ý." Nói xong nó liền không kịp chờ đợi ngay trước Hứa Mặc cùng Cửu Diệu Thánh Tôn mặt lập xuống đại đạo lời thề, tựa hồ là sợ bọn họ đổi ý hoàn thành lời thề về sau, nó cúi đầu không lưng đi vào Hứa Mặc bên cạnh, ngựa khí cung kính hô: "Chủ nhân." Hứa Mặc một trận ác hàn, bị một cái thai to mặt lớn trung niên đại hán la như vậy, thật sự là có chút cách đứng, ngươi vẫn là gọi ta phong chủ đi, sau khi trở về, ngươi coi như ta Vô Ưu Phong trưởng lão, ngày bình thường nhiều giúp ta chào hỏi một cái Vô Ưu Phong nhóm đệ tử. Nói xong hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn không rõ ràng Âu Phấn Tiến thực lực, thế là lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi cái gì danh sách? Thực lực như thế nào?" Âu Phấn Tiến sờ lên cằm, có chút chần chờ trả lời: "Ta nhớ được ta tựa như là danh sách 7 vẫn là 6 tới, cụ thể ta cũng nhớ không rõ." Nói nó gặp Hứa Mặc thần sắc quái dị nhìn mình chằm chằm, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng giải thích nói: "Thật, ta tại thế giới loài người sinh sống lâu như vậy, sớm đã đem chính mình xem như loài người, ghét nhất chính là quỷ dị kia một bộ, đều không muốn đi hồi ức. Bất quá ta biết rõ, nếu như chuyển đổi thành các ngươi thương cổ thế giới tu hành hệ thống lời nói, như vậy ta hẳn là tương đương với tam cảnh vận đạo cảnh tu vi." Hứa Mặc híp mắt nhìn nó một chút, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, nói câu: "Ta biết rõ." Liền không tiếp tục để ý xử lý xong Âu Phấn Tiến sự tình về sau, tiếp xuống trên đường đi không còn có xảy ra bất trắc tình huống, cũng may mắn Huyết Ma Tông cự ly Huyền Minh Châu Châu Thành rất gần. Hứa Mặc bọn hắn trên đường đi thỉnh thoảng bị Cửu Diệu Thánh Tôn mang theo phi hành một đoạn cự ly, tiếp lấy lại xuống dưới đi một đoạn lộ trình, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hơn 2 tháng sau, bọn hắn cuối cùng đã tới Huyền Minh Châu Châu Thành. Tiếp lấy không có chút nào dừng lại, trực tiếp gây truyền tống trận về tới Thái Huyền Châu Châu Thành. Cửu Diệu Thánh Tôn vì đem chính mình hoang luôn tiến hành tới cùng, vẫn không có xuất ra chính mình phi chu. Bất quá lại tại Thái Huyền Châu Châu Thành gọi một chiếc tông môn phi chu, chờ bọn hắn về tới bên trong tông môn. Cùng Cửu Diệu Thánh Tôn phân biệt về sau, Hứa Mặc mang theo Tân Thu Hạ Âu Phấn Tiến trưởng lao chính hướng phía Vô Ưu Phong đi đến. Bây giờ Huyết Ma Tông độc nhất vô nhị linh mễ hạt giống đã tới tay, lại thêm Thiên Huyền Tông ủng hộ tự mình độc nhất vô nhị linh mễ hạt giống, còn có trước đây thu thập tới tại thương cổ thế giới lưu truyền ra đến linh mễ hạt giống, đã đầy đủ hắn tiến hành đem tạp giao lúa nước kỹ thuật ứng dụng đến linh mễ trên thí nghiệm. Đối với cái này nội tâm của hắn cũng không khỏi đến trở nên nóng bỏng, hắn không thể lập tức liền bắt đầu thí nghiệm. Tại loại này không kịp chờ đợi tâm tình bên trong, rất nhanh liền về tới chính mình Vô Ưu Phong. Chương 30. Tam Nguyên Chân Nhân, để cho ta tại ngươi nơi này tránh mấy ngày Vô Ưu Phong bên trong hết thảy như thường. Lúc này cự ly Thiên Huyền Tông chiêu tân đại hội còn có thời gian nửa năm, Hứa Mặc đem Âu Phấn Tiến giới thiệu cho đám người nhận biết về sau, liền vùi đầu chuẩn bị linh mễ bồi dưỡng thí nghiệm. Tạp giao lúa nước cùng giá tiếp không đồng dạng, giá tiếp nguyên lý rất đơn giản, thí nghiệm cũng rất dễ dàng. Nhưng kiếp trước vị kia thánh nhân lưu lại tạp giao lúa nước kỹ thuật muốn ở cái thế giới này ứng dụng bắt đầu lại không phải là một kiện sự tình đơn giản. Tạp giao lúa nước đơn giản tới nói là hai cái có khác biệt chủng loại đem nó ưu lương tính tiến hành bổ sung, sau đó sinh ra mới chủng loại. Nhìn giới thiệu tựa hồ rất đơn giản, nhưng chân chính áp dụng lại là thật không dễ, nhất là linh mễ loại này bản thân đã thoát ly tiếp trước khoa học nhận biết, phủ thêm huyền học sắc thái tồn tại. Huống chi tại tu hành thế giới, không có khoa học dụng cụ, không cách nào phân biệt quan trắc mỗi cái chủng loại linh mễ ở giữa gen khác biệt. Cũng may mắn, tu hành giới có linh thực sư cái nghề nghiệp này, không có khoa học thế giới dụng cụ, lại có linh thực sư thủ đoạn. Bất quá bất kể nói thế nào, muốn đem tạp giao lúa nước kỹ thuật ứng dụng đến linh mễ bên trên, đều chính là một hạng trưởng kỳ mà chật vật công việc. Hứa Mặc đã làm tốt tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đem vùi đầu vào công việc này bên trong chuẩn bị. Nhờ vào thân phận hôm nay địa vị biến hóa, hắn hôm nay làm một việc lúc, không còn giống trước đó như thế, bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm. Một chút công tác chuẩn bị, hắn chỉ cần trương há miệng, liền có thể gọi tới rất nhiều người hỗ trợ. Mặc dù bây giờ Vô Ưu Phong nhân thủ không nhiều, nhưng không có quan hệ, nhân thủ không đủ, đi Linh Diệu Phong nói một tiếng là được rồi. Hắn mặc dù đã không còn là Linh Diệu Phong đệ tử, nhưng Linh Diệu Phong tiêu ngạo cái này thân phận nhưng vẫn là không đổi. Liền như là Linh Diệu Phong các sư minh sư tỷ nói như vậy, trở thành phong chủ thì thế nào? Trở thành phong chủ cũng không phải là sư đệ của chúng ta sao? Dù sao chúng ta cũng mặc kệ những này, ngươi có cái gì vinh quang, chúng ta có thể không cần, nhưng là ngươi có cái gì khó khăn cần trợ giúp, hoặc là làm chúng ta muốn chiếu cố ngươi lúc, như vậy bất luận ngươi là thân phận gì địa vị cùng thực lực tu vi, ngươi cũng chỉ là sư đệ của chúng ta. Đối mặt Linh Diệu Phong các sư minh sư tỷ nhiệt tình, Hứa Mặc chỉ có thể nhu thuận tiếp nhận. Sau đó liền đem tiền kỳ chuẩn bị công việc đều giao cho bọn hắn. Hắn tiền kỳ cần làm người bị hại phải có 3 loại, chọn lựa hạt giống, ươm giống, quy hoạch linh điền. Phía trước hai hạng cũng không có cái gì tốt nói, về phần quy hoạch linh điền thì là bởi vì Vô Ưu Phong linh điền là mới từ thiên lộ trên thu hoạch. Mấy vạn mẫu linh điền, địa thế, thủy mạch, linh lực nồng độ đều hoàn toàn khác biệt. Nếu là ruộng thí nghiệm, kia khẳng định là cần một lần nữa quy hoạch bố trí, tận khả năng trừ bỏ những này ngoại lực nhân tố đối linh mễ trưởng thành ảnh hưởng, để tất cả khác biệt chủng loại linh mễ tại điều kiện không sai biệt lắm tình huống dưới trưởng thành. Đương nhiên lại bởi vì mỗi cái chủng loại linh mễ tự thân đối sinh trưởng điều kiện nhu cầu bản thân lại là không đồng dạng. Bởi vậy trên cơ sở này, còn cần căn cứ mỗi cái chủng loại linh mễ đối hoàn cảnh nhu cầu tiến thêm một bước điều chỉnh, để mỗi cái chủng loại linh mễ đều có thể tìm tới thích hợp nhất nó một khối linh điền. Đây là một hạng phức tạp lại chật vật công việc. Hứa Mặc tiền kỳ chỉ tính toán tiến hành nhất phẩm linh mễ thí nghiệm, nhưng hắn thu thập nhất phẩm linh mễ hạt giống liền có 1300 dư loại. Mỗi cái chủng loại linh mễ đối linh điền yêu cầu đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ là đưa chúng nó liệt kê ra đến liền có thể để Hứa Mặc đầu óc choáng váng, hoài nghi nhân sinh, thì càng đừng đề cập dựa theo đối ứng yêu cầu đi điều chỉnh quy hoạch linh điền. Cũng may mắn Linh Diệu Phong đệ tử đông đảo, các sư minh sư tỷ cũng đều vô cùng nhiệt tình, đem công việc này gánh chịu xuống tới. Bọn hắn đầu tiên là hợp lực đem linh điền một lần nữa bố trí một lần, tiếp lấy tách đi ra, mấy người phụ trách một cái chủng loại linh mễ dựa theo nhu cầu tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Chờ bọn hắn đem linh điền kế hoạch xong về sau, một bên khác các sư huynh sư tỷ cũng hoàn thành linh mễ đối ương giống. Về sau bọn hắn lại trợ giúp Hứa Mặc đem linh mễ trồng xuống dưới. Đem linh mễ gieo xuống đi về sau cũng không có nghĩa là công việc này liền hoàn thành, vừa bạn tương phản phải nói đây mới thật sự là bắt đầu. Sau đó Hứa Mặc cần phái người một mực ghi chép mỗi cái chủng loại linh mễ trưởng thành số liệu cùng sản lượng, chờ cái này một nhóm linh mễ thành thục thu hoạch về sau mới có thể đi vào đi lần đầu tiên tạp giao. Cái này cần đợi đến một năm sau đó, bởi vì thương cổ thế giới linh mễ thành thục chu kỳ cùng kiếp trước phổ thông lúa nước không đồng dạng. Nhất phẩm linh mạch kỳ bản đều là một năm thành thục, nhị phẩm linh mễ 2 đến 3 năm, tam phẩm 5 đến 7 năm, về sau theo phẩm giai tăng lên, thành thục thời gian cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đến cửu phẩm linh mễ lúc, thậm chí cần 300-500 năm mới có thể thành thục. Linh mễ trồng trọt sự tình có Linh Diệu Phong các sư minh sư tỷ phụ trách, Linh Diệu Phong bên trong hắn dư trưởng lão nhóm thì đi vì bọn họ hỏi han ân cần, đưa lên Vô Ưu Phong cảm tạ. Nhất là mới gia nhập tiến đến Âu Phấn Tiến biểu hiện được nhất là tích cực. Nó mỗi ngày đều sẽ làm đến rất nhiều điểm tâm và mỹ thực đưa cho tại bên trong linh điền làm hỏa nhật triều thiên các sư minh sư tỷ. Liên Hứa Mặc cũng không nghĩ tới, trước đó Âu Phấn Tiến nói nó thích ăn ngon hưởng thụ mỹ thực loại chuyện này lại là thật. Nó làm điểm tâm Hứa Mặc hưởng qua, hương vị thật là nhất tuyệt, hắn chủ nghệ đã có thể cùng chính mình sánh vai, rất hiển nhiên đối với mỹ thực một đạo Âu Phấn Tiến là có tâm đắc của mình. Có thể mấu chốt là nó là chỉ quỷ dị a, mà lại duy nhất một lần là mấy vạn người làm điểm tâm loại chuyện này Hứa Mặc thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ, hết lần này tới lần khác Âu Phấn Tiến thế mà thật làm được. Về sau hỏi một chút phía dưới mới biết rõ, nguyên lai nó biến trở về bản thể về sau, là có thể biến hóa ra hàng ngàn con xúc tu, mà lại những cái kia xúc tu có thể kéo dài trí thượng ngàn mét, mỗi cái xúc tu đều có thể làm khác biệt sự tình. Dùng xúc tu tới làm đồ ăn loại chuyện này là Hứa Mặc không có nghĩ tới, chẳng lẽ lại quỷ dị cuối cùng kết cục lại là chủ thần. Tóm lại dựa vào chiêu này tốt chủ nghệ cùng cần cù khiêm tốn thái độ, để mới gia nhập tiến đến Âu Phấn Tiến cấp tốc tại Vô Ưu Phong cùng Linh Diệu Phong ở giữa thu được cực lớn thanh danh cùng danh tiếng, để nó nhanh chóng dung nhập vào cái này lớn trong gia đình. Mọi chuyện cần thiết đều không cần chính mình tự thân đi làm, vốn nên bận rộn nhất Hứa Mặc phản mà thành vì nhàn nhã nhất người, đây là hắn không có dự đoán đến. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm hắn còn không tốt bỏ qua một bên mọi người một mình tu luyện, liền xem như cái gì cũng không làm, người cũng nhất định phải xuất hiện tại hiện trường, nếu không cũng quá không tưởng nổi. Thế là hắn đành phải mỗi ngày xuyên toa tại linh điền ở giữa, giống Linh Diệu Phong các sư huynh sư tỷ dâng lên ân cần thăm hỏi, mãi cho đến tất cả linh mễ đều trồng xuống dưới. Hoàn thành trồng trọt về sau, Linh Diệu Phong đại đa số các sư huynh sư tỷ đều riêng phần mình trở về, chỉ còn lại hơn 100 người phụ trách ghi chép số liệu. Lúc này cự ly Thiên Huyền Tông chiêu tân đại hội còn có 2 tháng, nguyên bản Hứa Mặc cho là mình cuối cùng là có thể thanh tĩnh xuống tới hào hào tu hành một đoạn thời gian. Lại không nghĩ cái này thời điểm Tam Nguyên Chân Nhân lại đột nhiên tìm được cho phép đen, mà lại hình dạng của hắn nhìn còn có chút chật vật, vừa gặp mặt liền thần sắc có chút lo lắng mở miệng nói: "Hứa tiểu hữu, để cho ta tại nguyên nơi này tránh mấy ngày." Chương 31. Tam Nguyên Tình Yêu Cố Sự. Hứa Mặc trông thấy Tam Nguyên Chân Nhân bộ dáng có chút hiếu kỳ hỏi: "Tiền bối, đây là xảy ra chuyện gì rồi?" Tam Nguyên Chân Nhân ánh mắt có chút tránh né trái chú ý phải miệng, ấp úng mà nói: "Không, không có gì sự tình, chính là hồi lâu không thấy Hứa tiểu hữu, trong lòng rất là tưởng niệm, tới nhìn ngươi một chút." Hứa Mặc nghe xong, kém chút không có bật cười, tốt ra hỏa, cái này đều lên nói không đối hạ ngữ, xem ra chân nhân lần này bày ra sự tình không nhỏ a, như thế hắn liền càng thêm tò mò, tại Thiên Huyền Tông bên trong còn có ai có thể để cho chân nhân e ngại như hổ trốn đến chính mình nơi này đến đâu. Thế là hắn không chút khách khí đâm thủng đối phương hoan hôn, nói ra: "Thế nhưng là ngài vừa rồi rõ ràng là nói đến ta chỗ này tránh mấy ngày." Ta Nguyên Chân Nhân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức có chút hậm hực xoa xoa cái trán, là như vậy sao? Hắn tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, ho khan một tiếng về sau, duỗi ra tay sửa sang lại một cái trên thân đạo bào, lúc này mới chứng chặt đàng hoàng mở miệng nói: "Ai nha, những kiếm tu kia thật sự là quá đáng ghét." Cảm khái một câu về sau, hắn một mặt ghét bỏ đối Hứa Mặc dặn dò: "Hứa tiểu hữu, ta nói với ngươi à, tại tu hành giới, ngàn ngàn vạn vạn không nên cùng những kiếm tu kia à, đao tu à, hay là cái khác chuyên tu một đạo khí tu làm bằng hữu. Ngươi chớ nhìn bọn họ ngày bình thường nhìn ngăn nắp xinh đẹp, giống như rất uy phong rất có cao nhân đắc đạo dáng vẻ, trên thực tế từng cái đều là quỷ nghèo, ở trên người tìm tòi nửa ngày, đoán chừng cũng chỉ có thể móc ra nửa khối linh thạch ra. Nếu là cùng bọn hắn làm ăn, kia càng là có thể bị bọn hắn tức chết. Móc móc lục soát, mấy cái linh thạch đều có thể cùng ngươi có kẻ mặc cả hơn nửa ngày, phiền chết." Nói hắn rất nghiêm túc tổng kết một câu, tóm lại dưới gầm trời này khí tu đều là quỷ nghèo, tuyệt không thể làm bằng hữu. Hứa Mặc trợn mắt hốc mồm nhìn xem thần sắc có chút không cam lòng Tam Nguyên Chân Nhân, không biết do hắn làm sao đột nhiên liền cỡ trách lên kiếm tu khí tu không phải. Hắn trầm mặc một lát, sâu kín hỏi một câu: "Tiền bối, ngài cái này giao là bằng hữu hay là linh thạch đâu? Đây không phải là nói nhảm sao?" Tam Nguyên Chân Nhân một mặt kinh dị nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa hồ là đang cảm khái ta là người như thế nào người còn không biết sao. Sau đó một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra: "Bằng hữu nào có linh thạch trọng yếu. Từ khi ta trở thành chúng ta Đan Hà Phong nội vụ trưởng lao về sau, ta nhân sinh bên trong liền không có bằng hữu, hoặc là nói ai có thể cho ta linh thạch, người đó là ta bằng hữu." Hắn nói quang minh lỗi lạc, tựa hồ không hề để tâm người bên ngoài ánh mắt, cái này khiến Hứa Mặc có chút chần chừ, nhưng ta tựa hồ cũng không giàu có a. Kia tiền bối vì sao nguyện ý cùng ta kết giao đâu? Ta Nguyên Chân Nhân cười ha ha một tiếng: "Tiểu hữu lời ấy sai rồi, ngươi bây giờ mặc dù không giàu có, nhưng ngươi tiềm lực to lớn nha. Huống chi lại có 100-200 năm chờ ngưng ngọc quả đại lượng thành thục về sau, liền có liên tục không ngừng linh thạch doanh thu. Cho nên nói tiểu hữu vẫn là quá mức khiêm tốn, trong mắt của ta, ngươi tuyệt đối là trên thế giới này thích hợp nhất làm bằng hữu người một trong." Nói hắn đột nhiên lại che lấy ngực, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, tựa hồ là nhớ tới không mỹ hảo hồi ức, lại bổ sung một câu, đương nhiên nếu là tiểu hữu có thể đổi một trong đó vụ trưởng lao thì tốt hơn. Hứa Mặc hiểu ý cười một tiếng, xem ra Tam Nguyên chân nhân vẫn là không có từ trước đó cùng Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ đàm phán bên trong đi tới a, bất quá cũng đúng, dù sao Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ để Tam Nguyên chân nhân kiếm ít nhiều như vậy linh thạch, lấy đối phương tính tình, muốn trong thời gian ngắn mà liền đi tới khả năng thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đối với Tam Nguyên chân nhân đề nghị, hắn không chút do dự cự tuyệt, tiền bối nói đùa, Diệp sư tỷ ở bên trong vụ trưởng lão vị trí bên trên tận tâm tận trách, ta rất hài lòng. Tam Nguyên chân nhân nghe vậy có chút không cam lòng lần nữa đưa ra một cái đề nghị, hắn ánh mắt kỳ cánh nhìn chằm chằm Hứa Mặc, vậy ta hy vọng giữa chúng ta giao lưu có thể không có nàng tồn tại có thể chứ? Hứa Mặc không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, đương nhiên, không thể nào, không có ở đây không lo việc đó, chỉ cần là Diệp sư tỷ bản chức bên trong công việc, ta là sẽ không nhúng tay can thiệp, tiền bối không cần nhắc lại chuyện này. Nói hắn cười ha hả, về tới trước đó chủ đề, không biết tiền bối trước đó đột nhiên nâng lên kiếm tu khí khí là có gì nguyên do đâu. Tam Nguyên chân nhân nghe đến lời này, trên mặt lộ ra cái lung túng biểu lộ, nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng nói ra, là như vậy, trước đây cùng Hứa tiểu hữu ngươi cùng đi thăm dò di tích động phủ thời điểm, ta không phải cho ngươi một phần cá nhân ta tổng kết ra cơ sở luyện đan tri thức làm thù lao sao? Hứa Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, xác thực có việc này, nói đến trước đây hắn tại Tam Nguyên chân nhân trước mặt đùa nghịch điểm tâm tư nhỏ, nói mình cho tới nay đều có trở thành một tên luyện đan sư mộng tưởng, vì chính là nghĩ đến có thể hay không từ trên thân đối phương học thượng một bản lĩnh luyện đan thuật. Kết quả về sau Tam Nguyên chân nhân thật đúng là tác thành cho hắn, ngược lại là hắn tại cầm tới cơ sở luyện đan truyền thừa về sau, lại bởi vì vẫn bận giá tiếp thí nghiệm, liền rốt cuộc không có đem kia phần luyện đan truyền thừa cầm lên nhìn qua một chút. Bây giờ Tam Nguyên chân nhân lần nữa nhắc lên việc này, để hắn đột nhiên có loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Dù sao người ta đều cho ngươi, chính ngươi ngược lại không coi trọng, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút, cái này là thật có chút quá mức. Hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, dù sao tạp giao lúa nước thí nghiệm là lâu dài, cũng không cần một mực đem tinh lực vùi đầu vào nơi đó, đợi chống không chi quý, có lẽ nếm thử một cái luyện đan cũng là lựa chọn tốt. Vừa vặn trước đó chính mình trên thần nông đại hội, còn từ bí cảnh chi linh nơi đó lừa gạt một cái lò luyện đan, cái này lò luyện đan tới tay về sau cũng bị hắn đặt ở chính mình cất giữ hết bụi, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lại nói thần nông Viêm Đế đã dùng qua lò luyện đan, nghĩ đến cũng không chê người ta. Không biết rõ có cái gì đặc thù công hiệu. Ở trong lòng hạ quyết tâm về sau, Hứa Mặc thu hồi tâm tư, nhìn về phía Tam Nguyên chân nhân hỏi, việc này cùng kiếm tu khí tu nhóm có quan hệ gì sao? Tam Nguyên chân nhân nghiêng đầu, ánh mắt né tránh trả lời, cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp, chỉ là bởi vì việc này, ta nhớ ra rồi cái này tựa hồ cũng là kiếm lấy linh thạch biện pháp. Thế là ngay tại tông môn tất cả đỉnh núi ở giữa chào hàng chính mình luyện đan truyền thừa. Ngươi biết đến, thế nhân tổng đối luyện đan rất yêu kỳ, coi là chỉ cần học được từ mình cũng có thể luyện đan, trên thực tế là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, luyện đan là rất khảo nghiệm thiên phú, bằng vào một phần luyện đan cơ sở truyền thừa lại thế nào khả năng học sẽ đâu. Huống chi coi như có thể học được, cũng chỉ là cơ sở, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta đan hà phong sinh ý, đã bọn hắn yêu kỳ, ta liền bán cho bọn họ. Nói xong hắn lại ý thức được không đúng, lại vội vàng đối Hứa Mặc khoát tay nói bổ sung, đương nhiên nơi này nói là người bình thường, Hứa tiểu hữu ngươi thiên phú dị bẩm, khẳng định là có thể học được. Nói hắn vô ngực, tựa hồ là sợ Hứa Mặc hiểu lầm mình, sau đó vừa quay đầu, coi như muốn đem luyện đan truyền thừa lui về cho hắn, tìm chính mình muốn tù lao, như thế coi như thua thiệt lớn. Hứa Mặc cũng là bị Tam Nguyên chân nhân cho khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể nghĩ ra một chiêu này, quả thực là cái sinh ý thiên tài. Lập tức hắn lại hỏi, cho nên cái này cùng kiếm tu khí tu có quan hệ thế nào? Tam Nguyên chân nhân nghe vậy, lập tức trừng to mắt, ngựa khí có chút không cam lòng nói ra, về sau việc này bị tông môn đám kia kiếm tu biết rõ, bọn hắn liền đến tìm ta mua sắm luyện đan sư truyền thừa. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hứa Mặc có chút không hiểu. Tam Nguyên chân nhân hứ một ngụm, ngựa khí coi nhẹ nói ra, cái này có thể tính là gì chuyện tốt? Hứa tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, những cái này kiếm tu là thật nghèo thật móc. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn luyện kiếm ngày thường linh thạch cơ bản đều tiêu vào trên thân kia mấy cái phá kiếm lên. Dù sao thường xuyên sử dụng kiếm là sẽ hư hại nha, coi như sẽ không mài mòn, cũng cần thường xuyên thăng cấp, nhất là bọn hắn những này kiếm tu lại là toàn cơ bắp, mỗi lần thăng cấp thời điểm đều ưa thích dùng tốt nhất quý nhất vật liệu. Mà lại bọn hắn yêu kiếm như gì, mỗi lần gặp được tốt kiếm, liền ưa thích mua lại, dù là dùng không lên, cũng ưa thích cất giữ, từ đầu đến cuối đều độc yêu một kiếm tu sĩ là nhân gian ít có. Mấu chốt nhất là, những kiếm tu kia ra đến bên ngoài, lại tổng ưa thích đùa nghịch trang cốc, ăn mặc chi phí cơ bản đều muốn tốt nhất, tựa hồ là chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra bản thân đặc biệt. Cho nên đến lúc này hay đi, trên người bọn họ chỗ nào còn có thể tích trữ đến linh hạch. Dù sao bọn hắn chính là một đám đầu óc có bệnh, lại yêu thích làm náo động người. Ngươi có phải hay không thường xuyên nghe người khác nhắc qua những kiếm tu kia đến vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, ở chỗ này đi ra ngọn gió về sau, liền biến mất một trận, xong qua một đoạn thời gian lại đến khác địa phương làm náo động đi. Bên ngoài những người kia đều đang đồn bọn hắn đây là cao nhân phong phạm, ta nhổ vào. Đừng cho là ta không biết rõ, nhưng thật ra là mỗi lần bọn hắn ra xong ngọn gió về sau, trên thân liền không có linh thạch, chỉ có thể xám xịt trở về. Nếu không lấy bọn hắn những cái kia thích ra danh tiếng bản tính, sẽ cam tâm cứ như vậy trở về. Kia là hận không thể mỗi ngày đều ở bên ngoài đuổi đi đây. Ngươi xem bọn hắn đông chạy một cái, tây chạy một cái, vì cái gì? Không phải liền là tiếp nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch sao? Ta Nguyên chân nhân nói một hơi thật dài một đoạn lớn, bởi vậy đó có thể thấy được trong lòng của hắn đối kiếm tu bán niệm sâu bao nhiêu. Cái này khiến Hứa Mặc rất hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng là làm cái gì, mới có thể để Tam Nguyên chân nhân như thế căm giận bất bình? Hắn hơi suy tư, chần chờ hỏi một câu, chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ không trả tiền liền để ngài đem luyện đan truyền thừa cho bọn hắn sao? Ngạch, này cũng không có. Ta Nguyên Chân Nhân lắc đầu, bọn hắn không có kia lá gan, bất quá bọn hắn muốn dùng ta ra giá nửa giá mua sắm, quá đáng hơn là, bọn hắn lại là mấy người, có chút thậm chí là mười mấy người cùng một chỗ góp linh thạch đến mua. Bọn hắn kiếm tu thường xuyên cùng người tranh đấu, thủ thương là chuyện thường xảy ra, đối đan dược nhu cầu lượng rất lớn, muốn học một tay luyện đan, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều mua sắm đan dược linh thạch, ta có thể hiểu được. Nhưng là mười mấy người, hoa nửa giá linh thạch, mua sắm ta một phần luyện đan truyền thừa, đây là đem ta xem như cái gì rồi? Hắn một mặt không cam lòng nhìn về phía Hứa Mặc, Hứa tiểu hữu ngươi nói bọn hắn dạng này có phải hay không đặc biệt quá phận? Ta không bán cho bọn hắn còn mỗi ngày đến quấn lấy ta, thật sự là không chịu nổi bọn hắn. Bộ dạng này đúng là có chút quá mức. Hứa Mặc gật đầu cười, cho nên ngươi bị bọn hắn phiền chịu không được, liền muốn đến chỗ của ta tránh một chút rồi. Ta Nguyên Chân Nhân sắc mặt có chút dừng lại một lát, tiếp lấy dùng sức nhẹ gật đầu, đúng, đúng à. Nhìn hắn này đến khí không đủ bộ dáng, Hứa Mặc nheo mắt lại, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nói ra, thật sao? Tại sao ta cảm giác tiền bối ngươi đang nói láo đâu? Ta Nguyên Chân Nhân vội vàng lắc đầu phủ nhận, không, không có, Hứa tiểu hữu ngươi nói đùa, ta làm sao lại lừa gạt ngươi đâu? Thật là dáng vẻ như vậy. Hứa Mặc thật dài ồ một tiếng, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, sâu kín nói ra, dạng này, tiền bối ngươi chỉ cần nói thật với ta, ta liền dạy cho ngươi một cái có thể liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch phương pháp. Ta Nguyên Chân Nhân lập tức trừng trong mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, thật chứ? Hứa Mặc khẳng định nhẹ gật đầu, đương nhiên, kỳ thật cái này biện pháp nguyên bản ta liền muốn nói cho ngài, nhưng là ngài hôm nay bộ dạng này thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Ngài phải là giải ta, ta một mực lấy chân thành đối xử mọi người, tự nhiên cũng hy vọng người khác có thể chân thành đối ta. Ta hy vọng thế giới của ta bên trong không có hoang luôn cùng lửa gạt. Mong rằng tiền bối ngài có thể thanh toán. Hứa Mặc nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm Tam Nguyên Chân Nhân. Hắn vừa kịp phản ứng, mới kia lời nói tựa hồ là không giống chính mình sẽ nói, thế là mới vội vàng bổ cứu. Tam Nguyên Chân Nhân nhìn xem hắn chân thành ánh mắt, lập tức cúi đầu, suýt nữa quên mất Hứa tiểu hữu tính tình, chính mình như thế lửa gạt hắn có thể hay không không tốt lắm. Hắn khẳng định sẽ khổ sở a. Thế là hắn có chút tự trách thở dài, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên cùng Hứa Mặc đối mặt, nói ra chính mình tới đây chân thực nguyên nhân. Ta tuổi trẻ thời điểm, thiên phú không tệ, nhất là tại luyện đan cái này một hối, thường xuyên nhận trưởng lao nhóm tán dương, nói ta là khó gặp một lần luyện đan kỳ tài. Trung quanh đồng môn cũng thường xuyên tán thưởng ta. Lúc ấy ta bất luận đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận người khác nhiệt phụng, vạn chúng chú mục cảm giác để cho ta có chút lâng lâng, không nhìn rõ chính mình. Kia thời điểm tông môn trưởng lao nhóm đối ta yêu thích không thôi, thường xuyên ban thưởng ta. Chính ta cũng không chịu thua kém, lợi dụng tự thân luyện đan kỹ thuật, kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Có thể nói thân gia có chút phong phú, thế là đi tới chỗ nào đều xuất thủ xa xỉ, thường xuyên bởi vì người khác một câu thổi phồng, liền trắng trợn ban thưởng. Nhất là ta lúc ấy lại tương đối phong lưu chuyển khắp các đại tông môn nữ tu ở giữa, thường xuyên vì đùa các nàng vui vẻ, vì bọn nàng đưa lên một chút chân quý thiên tài địa bảo. Sau đó đoạn thời gian trước bởi vì tông môn khuyết trường chiêu nguyên nhân, đan hà phong tài nguyên căng thẳng, ta nghĩ hết biện pháp, vẫn còn có chút cung ứng không lên, liền nhớ lại tới lúc tuổi còn trẻ trải qua. Ta nghĩ đến, dù sao trước đây chúng ta cũng không có đi đến cùng một chỗ, như vậy trước đây ta đưa ra ngoài những cái kia tài nguyên, có phải hay không có thể trở về bộ phận trở về, để cho ta ứng thật gấp. Thế là liền cho các nàng đưa lên thiết mời, nói ra thỉnh cầu của ta. Hứa Mặc trương miệng rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tam Nguyên Chân Nhân. Nội tâm hơi xúc động, còn phải là ngài a, thế mà liền loại chuyện này đều làm được. Hắn thật sự là không cách nào biểu đạt tâm tình của mình, loại này tác đáp lễ vật sự tình, dù là nói đặt ở kiếp trước của mình, cũng không nhiều gặp. Huống chi vẫn là tại thương cổ thế giới, cái này đoán chừng là từ trước tới nay lần đầu tiên a. Mà lại cái này là tu hành thế giới, Tam Nguyên Chân Nhân tuổi trẻ thời điểm phát sinh sự tình, bây giờ qua được bao lâu? Hắn nuốt ngụm nước bọt ấn nhịn ở nội tâm bắt quái chi hỏa, hỏi, sau đó thì sao? Các nàng đều là phản ứng gì? Chương 32. Tam Nguyên câu chuyện tình yêu Tam Nguyên Chân Nhân sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng, trả lời, kỳ thật kết quả tổng thể mà nói khá tốt đi, phần lớn người thu được ta phát bài viết về sau, đều trả về bộ phận linh thạch cho ta. Một số nhỏ đã chìm đáy biển không có tin tức, cũng có hồi thiếp tới mang ta, còn có mấy người thì biểu thị các nàng tại đột phá thời khắc mấu chốt, để cho ta tiếp tục giúp đỡ các nàng chờ các nàng tu vi sau khi đột phá, lại gấp 10 gấp trăm lần đưa ta. Còn có thì biểu thị nếu như ta thật muốn cùng các nàng phát sinh thứ gì có thể đi tìm các nàng. Tóm lại thiên nhân thiên diện, nhưng chỉnh thể kết cục còn tính là tốt. Hứa Mặc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà thật đúng là có thể muốn trở về, hắn không thể không ở trong lòng cảm khái những cái kia nữ tu tính tình không khỏi cũng quá tốt đi. Hắn thấy phía sau những cái kia hồi phục hẳn là mới là phản ứng bình thường mới đúng. Lập tức hắn nghĩ tới Tam Nguyên Chân Nhân thân phận hôm nay, Thiên Huyền Tông Đan Hà Phong nội vụ trưởng lão, có lẽ chính là bởi vì hắn thân phận hôm nay, những cái kia nữ tu mới trở ngại mặt mũi không thể không lui về tới đi. Cũng chỉ có như thế mới có thể nói thông. Đã tiền bối đã cầm tới linh thạch, vì sao còn cần đến chỗ của ta tránh ra đây? Cái phản ứng Hứa Mặc có chút hiếu kỳ hỏi. Tam Nguyên Chân Nhân hai gò má đỏ lên, lập tức nhăn nhăn nhó nhó nghiêng đầu, ngữ khí có chút cứng rắn trả lời, tiểu hữu cũng không cần phải hỏi cặn kẽ như vậy đi. Hứa Mặc lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Rất nhanh Tam Nguyên Chân Nhân liền tại hắn chân thành trong ánh mắt thua trận, có chút bất đắc dĩ thở dài trả lời, kỳ thật cũng không có gì, chính là Thái Thượng Tông trước đây thánh nữ thu được ta hồi thiếp về sau, lại nghĩ lầm ta là đối với nàng tình cũng phục nhiên. Sau đó không nói hai lời liền tìm tới cửa, nói muốn cùng ta lại bắt đầu lại từ đầu, kết làm đạo lữ. Mặc kệ ta giải thích thế nào, nàng chính là không nghe, vì thế còn tìm đến chúng ta phong chủ, để hắn thay ta đi Thái Thượng Tông cầu hôn. Ừm. Hứa Mặc lập tức lai kình, tốt ra hỏa, không nghĩ tới loại này bị mỹ nữ lấy lại sự tình thế mà liền phát sinh ở bên cạnh mình. Càng mấu chốt chính là, trước mắt vị này trung niên hán tử tựa hồ còn cự tuyệt. Đây là thế đạo gì? Vì cái gì chuyện tốt đều để người khác gặp cho? Hứa Mặc trong lòng nghe ẩm, rất cảm giác khó chịu đối với Tam Nguyên Chân Nhân hỏi một câu, Thái Thượng Tông trước đây thánh nữ nàng đẹp không? Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy vô ý thức trả lời một câu, rất đẹp. Vừa nói xong hắn liền kịp phản ứng, thế là liền dùng sức lắc đầu giải thích nói, a không phải, cái này cùng nàng có đẹp hay không không có cái gì quan hệ. Hứa Mặc ý vị thâm trường ồ một tiếng, đó cùng cái gì có quan hệ? Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì nhiều người như vậy bên trong, chỉ có nàng sẽ hiểu là ngươi là tình cũ phục nhân đâu? Tiền bối có thể vì ta giải hòa sao? Cái này, Tam Nguyên Chân Nhân sắc mặt cứng đờ, có chút trầm mặc sau một lát, trên mặt toát ra hồi ức chuyện cũ biểu lộ, tuổi trẻ thời điểm, ta cùng nàng đúng là cùng một chỗ qua một đoạn thời gian. Bởi vì kia thời điểm chúng ta đều là tuổi trẻ thiên kiêu, hăng hái, tự nhiên có thể cho tới cùng đi. Chỉ là theo thời gian lâu dài, ta mới phát hiện, nguyên lai thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là có khác biệt. Ta ở những người khác trong mắt mặc dù cũng là một tên thiên tài, nhưng là cùng nàng so ra lại như là huỳnh họa cùng hạ nguyệt, căn bản không thể so sánh nổi. Ta chỉ là một tên phổ thông thiên tài, mà nàng lại là loại kia phong hoa có thể che khuất một thời đại quang mang thiên kiêu chí nữ. Nghe đến đó Hứa Mặc đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra, thế là nhịn không được mở miệng nói, cho nên ngươi bởi vì tự ti, cảm giác không xứng với nàng, liền cùng nàng tách ra. Ta Nguyên Chân Nhân sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, chính là như vậy. Hứa Mặc tâm tình có chút vi diệu, loại này một phương bởi vì một phương khác quá mức lóa mắt mà chủ động rời khỏi sự tình thật sự là lại phổ biến cực kỳ. Làm người bên ngoài đến xem, khẳng định sẽ giận hắn không tranh, cảm thấy loại chuyện này có cái gì rất xoắn xuýt, tốt như vậy đạo lữ, sao có thể chủ động từ bỏ đâu. Thế nhưng là người chính là như thế không hiểu thấu sinh vật, người trong cuộc tâm tình là người bên ngoài không thể nào hiểu được. Hắn không có trải qua loại chuyện này, tự nhiên cũng không cách nào đánh giá Tam Nguyên Chân Nhân cách làm. Thế là hắn chỉ có thể đổi một cái góc độ hỏi, đã bây giờ nàng muốn cùng tiền bối ngươi lại bắt đầu lại từ đầu, nói rõ nàng cũng không thèm để ý những này, đồng thời một mực lo lắng lấy ngươi, như thế tiền bối ngươi vẫn là không cách nào bỏ xuống trong lòng chú ý sao? Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy tự giễu cười một tiếng, người ta bây giờ Thái Thượng Tông khâm điểm một cái đời trưởng môn, tu vi đã tới thất cảnh hợp đạo. Mà ta chỉ là một tên bình thường một phong trưởng lão, tu vi cũng mới tứ cảnh thuế đạo cảnh mà thôi. Hai chúng ta cùng một chỗ, không nói thế nhân thấy thế nào, mấu chốt là ở chung bắt đầu cũng không thích hợp nha. Nói xong hắn thần sắc nghiêm, mà lại bây giờ theo niên kỷ tăng trưởng, tâm tính cùng lúc tuổi còn trẻ cũng không đồng dạng. Ta không dám nói mình tuyệt đối không có đối nàng dư tình chưa hết, dù sao tình cảm loại chuyện này dù ai cũng không cách nào nói rõ. Nhưng ta hiện tại tâm tư xác thực không tại phía trên, từ khi trở thành Đan Hà Phong nội vụ trưởng lão về sau, ta lớn nhất hứng thú cùng yêu thích chính là nhìn xem thế hệ tuổi trẻ nhóm đệ tử trưởng thành. Làm hết vậy, cũng đều là hy vọng có thể trợ giúp cho thế hệ tuổi trẻ nhóm đệ tử trưởng thành. Về phần những chuyện khác, thật để không nổi một chút hứng thú. Hứa Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, lời này hắn tin, dù sao hắn nhận biết Tam Nguyên Chân Nhân chính là như vậy một người. Hắn yêu linh thạch như mạng, nhưng lại chưa từng vì chính mình, đây cũng là Hứa Mặc khâm phục hắn địa phương. Thế là hắn nhìn xem Tam Nguyên Chân Nhân sâu kín nói một câu, ngữ khí mang theo vô cùng mê hoặc nói, vị kia Thái Thượng Tông trước đây thành nữ, đã là Thái Thượng Tông đời tiếp theo trưởng môn, lại là thất cảnh hợp đạo cảnh cao nhân tiền bối, thân gia nghĩ đến hẳn là có chút phong phú à. Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt có chút lóe lên. Hứa Mặc thấy thế tiếp tục nói ra, lấy nàng thân phận cùng tu vi, nếu là cùng người khác kết làm đạo lữ lời nói, kia toàn bộ thương cổ thế giới đến đây chúc mừng người khẳng định sẽ đặc biệt nhiều a. Mà lại có thể đến đây chúc mừng xem lễ người, nghĩ đến thân phận cùng địa vị đều có chút bất phàm, đưa lên hạ lễ nghĩ đến cũng là mười phần quý giá. Tam Nguyên Chân Nhân ánh mắt lấp lóe, sắc mặt dãy rủa, cái này, điều này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu, ta một đại nam nhân, sao có thể dựa vào một nữ từ đâu? Còn nhớ thương người ta tài sản. Hứa Mặc trong miệng mặc dù nói ác ma đồng dạng lời nói, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũng một mặt đơn thuần, hắn ánh mắt không mang theo một tia tạp chất, chân thành nhìn xem Tam Nguyên Chân Nhân nói, ta đây liền không hiểu được, ta chẳng qua là cảm thấy đạo lữ ở giữa hai bên cùng ủng hộ là chuyện rất bình thường. Dù sao hai người sống nương tựa lẫn nhau, tướng mạo tư thủ, chỗ nào cần được chia như vậy thành người ta đâu. Húng chi nàng nếu là cùng tiền bối ngài kết làm đạo lữ, kia nàng chính là Đan Hà Phong nhóm đệ tử sư nương hoặc là trưởng bối, chiếu cố tự mình đệ tử không phải chuyện đương nhiên sao. Liên như là tiền bối ngài dạng này. Ta Nguyên Chân Nhân đối đầu Hứa Mặc sạch sẽ chân thành ánh mắt, lập tức lộ ra ý động thân sắc. Còn giống như thật sự là bộ dạng này, Hứa tiểu hữu như thế thành tâm thành ý người, suy nghĩ vấn đề lúc, thường thường đều sẽ cho đến vấn đề bản chất. Trong lòng của hắn không có ý nghĩ lung tung khác, cân nhắc chuyện góc độ đơn giản tự nhiên. Nhưng nếu là ném đi một chút thế tục ánh mắt cùng tự thân mặt mũi vấn đề, kia chẳng phải như cùng hắn nói như vậy sao? Chỉ là như vậy thật được không? Ta Nguyên Chân Nhân nội tâm có chút xoắn xuýt, cảm giác vẫn là không cách nào bước qua trong lòng cái kia đạo cảm. Dãy rủa hồi lâu sau, hắn đột nhiên lắc đầu, trước đem tạp niệm trong lòng kiềm chế lại, nhìn nói với Hứa Mặc, Hứa tiểu hữu ngươi vẫn là trước cùng ta nói một chút trước đó nâng lên có thể liên tục không ngừng kiếm lấy linh thạch biện pháp trước đi. Chương 33. Ngài liền không nghi ngờ một chút không? Hứa Mặc nghe xong hiểu ý cười một tiếng, cũng là không ngoài ý muốn Tam Nguyên Chân Nhân phản ứng. Dù sao nếu là hắn có thể dễ dàng như vậy bước qua trong lòng cái kia đạo khảm, cũng sẽ không trốn đến chính mình nơi này tới. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần Đan Hà Phong đệ tử một mực liên tục không ngừng tăng trưởng xuống dưới, lấy Tam Nguyên Chân Nhân tính tình, khẳng định là kháng không được bao lâu, liền sẽ nhớ tới đề nghị này. Lúc đầu lấy tính tình của hắn, là tuyệt đối sẽ không nhúng tay người khác ở giữa tình cảm nói ra câu nói như thế kia. Nhưng là đến một lần Tam Nguyên Chân Nhân đối với mình một mực chiếu cố có thừa, quan hệ giữa bọn họ xác thực rất không tệ, bởi vậy hắn cũng là thật lòng hy vọng vị tiền bối này có thể có được hạnh phúc. Thứ hai cũng là mang theo có chút tư tâm, dù sao tại hắn nghĩ đến, vị kia Thái Thượng Tông trước đây thánh nữ bị Tam Nguyên Chân Nhân ca tụng là có thể che khuất một thời đại quan mang, bản thân lại là thất cảnh cùng đạo cảnh đại lão. Nếu là có thể cùng Tam Nguyên Chân Nhân kết làm đạo lữ, kia lấy chính mình cùng chân nhân quan hệ, cái này không phải liền là một đầu thỏa thỏa đuổi sao? Đem đến từ mình nếu là có cái gì khó xử, tìm nàng mở miệng hỗ trợ, nàng làm sao cũng không tốt cự tuyệt ta. Bởi vậy Tam Nguyên Chân Nhân hạnh phúc không chỉ liên quan đến chính hắn, còn liên quan đến Đan Hà Phong đệ tử cùng mình tương lai. Kia nhất định phải đẩy hắn một thanh mới được nha. Về phần được hay không, vậy liền giao cho thời gian đi, dù sao chính mình có thể làm, cũng chỉ có thế. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc lắc đầu, đối với Tam Nguyên Chân Nhân hỏi phương pháp kiếm tiền tử cũng không có dấu giếm. Kỳ thật rất đơn giản, tiền bối trước ngươi cũng đã nói, tu hành giới đối luyện đan cảm thấy hứng thú người có rất nhiều. Mà tiền bối ngài là nổi danh luyện đan sư, vẫn là chúng ta Thiên Huyền Tông luyện đan một mạch Đan Hà Phong nội bộ trưởng lão. Kia lấy thân phận ngài cùng danh khí, nếu là đi bên ngoài nhập học giảng đạo, khẳng định lại nhận rất nhiều người truy phục a. Ngài chỉ cần thả ra nói đi, vì tốt hơn thôi động thương cổ thế giới nhất là chúng ta Thái Huyền Châu đan đạo phát triển, ngài quyết định định kỳ tổ chức một lần giảng đạo đại hội, bất luận thực lực xuất thân, hứng thú, đều có thể bằng duyên phận tham gia. Về phần cái này duyên phận ra giá bao nhiêu, thì liền từ tiền bối chính ngài đến định. Giả thiết ngài định giá 100 linh thạch, tới 1 vạn người liền có 100 vạn linh thạch. Mà lấy tiền bối thân phận của ngài cùng danh khí, nghĩ đến nguyện ý tới nghe ngài giảng đạo không chỉ 1 vạn a. Có lẽ là 10 vạn, 100 vạn hoặc là càng nhiều. Một lần kia liền có ngàn vạn hơn 100 triệu linh thạch thu nhập. Một lần giảng cái 3 năm ngày, hàng năm định kỳ giảng mấy lần trước, kia thu nhập đến bao nhiêu? Coi như tương lai ngọn gió đi qua, nhưng chỉ cần có thể ổn định có hơn mấy ngàn vạn người nguyện ý đến đây nghe ngài giảng đạo, đó chính là liên tục không ngừng thu nhập a. Chủ ý này, Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, cái chủ ý này xác thực rất đơn giản. Trước đó không có người làm như thế, chủ yếu là giữa các môn phái khúc mắc. Người tu hành bình thường đều đối truyền thừa khẳng định tương đối nặng, cũng không có người sẽ nguyện ý vì có chút linh thạch, buông xuống tư thái đi cho người khác giảng đạo. Nhưng là Tam Nguyên Chân Nhân không coi trọng cái này, nếu không hắn cũng sẽ không đi chào hàng chính mình luyện đan truyền thừa. Chỉ cần là có thể kiếm được linh thạch biện pháp, với hắn mà nói đều là tốt biện pháp, hắn mới sẽ không để ý những này đây. Chỉ là tông môn bên kia làm sao bây giờ? Tam Nguyên Chân Nhân có chút lo lắng hỏi. Hứa Mặc nghe vậy cười ha ha, không sao, tiền bối ngài đến lúc đó chỉ cần giảng luyện đan cảm ngộ cùng kinh nghiệm, lại không liên quan đến cụ thể luyện đan chi thức, như thế tự nhiên là không cần lo lắng tông môn xử trí. Diệu a, Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy khen lớn một câu, lập tức tâm động, hắn không thể lập tức liền bắt đầu hành động. Hứa Mặc thấy thế cười một tiếng, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Như thế khả năng làm dịu tiền bối ngài linh thạch lo âu? Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy nao nao, lập tức lắc đầu trả lời, tiểu hữu ngài biện pháp mặc dù không tệ, nhưng điểm ấy linh thạch muốn duy trì Đan Hà Phong chi tiêu coi như chênh lệch rất xa. Phải biết luyện đan cũng phải cần hao phí rất nhiều tài nguyên, Đan Hà Phong bây giờ có mười mấy vạn đệ tử, tương lai khả năng sẽ còn càng nhiều. Mỗi ngày tiêu xài linh thạch liền như là nước chảy, rầm rầm, nhìn ta là đau lòng không thôi á, lo nghĩ, thật sự là quá lo âu. Hứa Mặc hơi kinh ngạc, hắn biết rõ bồi dưỡng luyện đan sư rất hao phí tài nguyên, nhưng là mỗi lần trông thấy Tam Nguyên Chân Nhân lúc hắn đều một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, đối linh thạch đặc biệt lo nghĩ, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đủ xài. Cái này có phải hay không quá khoa trương chút? Mặc dù bồi dưỡng luyện đan sư rất hao phí tài nguyên, nhưng là luyện đan sư bản thân cũng rất kiếm linh thạch nha. Thế là hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ hỏi, tiền bối Đan Hà Phong là thế nào bồi dưỡng đệ tử? Làm sao cần nhiều như vậy linh thạch? Tam Nguyên Chân Nhân nghe vậy lập tức thần sắc chấn động, sau đó từ trong ngực xuất ra một viên ngọc giản đưa tới trong tay Hứa Mặc, sắc mặt có chút kiêu ngạo giới thiệu nói, đây là ta vừa tiếp thu được nhóm đệ tử xin linh thạch thỉnh cầu, ngươi có thể nhìn xem. Hứa Mặc tiếp nhận ngọc giản cất đặt tại mi tâm, kết quả vừa nhìn thấy đầu thứ nhất, liền bị khiếp sợ đến. Đệ tử gần đây tại xử lý đại lượng luyện đan nghiên cứu, cần đan lô một số, dựa tài. Đằng sau ký tên, Đan Hà Phong đệ tử Trần Hiểu. Đại lượng luyện đan loại chuyện này có thể làm được không? Hứa Mặc nhìn về phía Tam Nguyên Chân Nhân, biểu lộ im lặng hỏi. Tam Nguyên Chân Nhân thần sắc có chút đắc ý, góc miệng giơ lên cương triều thiếu dung, thế nào? Có phải hay không rất có linh khí ý nghĩ? Ngạch, ngươi nói là chính là đi. Hứa Mặc im lặng lắc đầu, không nói thêm gì, tiếp tục nhìn xuống, kết quả phía sau xin lý do một cái so một cái không đáng tin cậy. Ta cảm thấy hiện tại tu hành giới tan đan thủ pháp quá rơi ở phía sau, cần cải tiến, cho nên ta tới. Liên quan tới luyện đan phẩm chất cùng luyện đan sư tâm tình quan hệ nghiên cứu, nhặt lại cổ pháp luyện đan, truyền thừa cổ nhân tinh thần, ta phải theo luật thôi, cần linh thạch. Dự tài, đan lô nhan sắc cùng thành đan ở giữa phải chăng? Trở lên những này còn khá tốt, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là phía dưới một đầu, vô đạo đan. Ha ha, kia Thái Tố đạo tôn có thể làm đến sự tình, ta Diệp Hạo tự nhiên cũng có thể làm được, cho ta linh thạch, lại nhìn ta như thế nào đem nó siêu việt. Thiếu niên, ngươi rất có dạ tâm a. Hứa Mặc yên lặng vì hắn điểm cái tán, sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tam Nguyên Chân Nhân hỏi, những này xin đều muốn đồng ý không? Tam Nguyên Chân Nhân không chút do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu, tiếu dung tương chiều, khẳng định nha, bọn nhỏ có ý tưởng, vậy thì phải ủng hộ bọn hắn nha, miễn cho đả kích bọn hắn tính tích cực. Cái này ngài không cảm thấy bọn hắn xin lý do có chút không đáng tin tại sao? Hứa Mặc chần chờ một lát, vẫn là nói ra. Cũng không thể trách mỗi lần nhìn thấy Tam Nguyên Chân Nhân hắn đều sẽ như thế lo âu. Liền những này không đáng tin cậy lý do hắn đều có thể không chút do dự đồng ý xin. Hắn cảm giác bộ dạng này xuống dưới, Đan Hà Phong vốn liếng liền xem như lại phong phú, cũng trèo chống không được bao lâu a, đến thời điểm đừng nói một cái Tam Nguyên Chân Nhân, liền xem như 10 cái tam nguyên chân nhân 100 cái tam nguyên chân nhân toàn bộ kéo ra ngoài cho người làm châu làm ma lơ chết, cũng nuôi không nổi bọn hắn à. Mấu chốt là hắn liền không nghi ngờ một cái sao. Tam nguyên chân nhân nghe được Hứa Mặc, lại không chút do dự lắc đầu, nết môi cười nói, ha ha, những hài tử này chỉ là ưa thích nói ngoa mà thôi, chân chính làm lên sự tình đến, vẫn là rất nghiêm túc. Chương 34. Hứa Mặc, chẳng lẽ ta là thiên tài? Thật sao? Đối với tam nguyên chân nhân trả lời, Hứa Mặc rất là hoài nghi, hắn thật sự là không tưởng tượng ra được có thể lên khoa trương như vậy tiêu đề đệ tử, làm lên sự tình đến có thể có bao nhiêu nghiêm túc. Hắn cảm giác hẳn là tam nguyên chân nhân quá mức cưng triều Đan Hà Phong đệ tử, cho nên liền trở nên giống Cửu Diệu Thánh Tôn như thế, nhìn tự mình đệ tử lúc, đều sẽ tự mang lọc kính. Bất luận những đệ tử kia làm cái gì, đến trong con mắt của bọn họ đều biến thành lịch ngợm hảo hải tử. Tam nguyên chân nhân đối đầu Hứa Mặc một mặt hoài nghi ánh mắt, có lẽ là đoán được ý nghĩ của hắn, liền mở miệng nói, đương nhiên là thật, ngươi có phải hay không cho là ta sẽ giống như Cửu Diệu Thánh Tôn, đối mỗi cái đệ tử đều thiên vị mới có thể dạng này. Chẳng lẽ không phải a? Hứa Mặc một bộ nhận định ngươi chính là như thế dáng vẻ. Dĩ nhiên không phải. Tam nguyên chân nhân không chút do dự phủ nhận, tiếp lấy nói ra, ngươi đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta đối tài nguyên xét duyệt là rất nghiêm khắc. Sở dĩ sẽ đồng ý những cái kia xin, là bởi vì ta đối chúng ta Đan Hà Phong mỗi một tên đệ tử tình huống đều cơ bản hiểu rõ. Cho ngươi xem những cái kia, nhìn qua mặc dù có chút sốc nổi, nhưng kỳ thật bọn hắn đều là một đám rất có sức sáng tạo đệ tử. Mà đối với những đệ tử này, tự nhiên cần toàn lực ủng hộ bọn hắn ý nghĩ, dù là những ý nghĩ này lộ ra ngây thơ không thực tế, tất cả đầu nhập cũng không chiếm được phản hồi. Nhưng trọng yếu là bồi dưỡng quá trình, đem bọn hắn sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng đầy đủ kích phát ra đến, mà không phải đả kích bọn hắn tính tích cực, xóa bỏ bọn hắn tương lai khả năng. Hứa Mặc nghe Tam Nguyên Chân Nhân, lập tức trầm mặc, hắn không nghĩ tới ngày bình thường một bộ chết muốn tiền bộ dáng Tam Nguyên Chân Nhân đối với bồi dưỡng đệ tử lại có như thế tâm đắc. Có thể nghĩ như thế lâu dài, không tiếc đầu nhập tài nguyên cùng kiên nhẫn. Điểm này cho dù là hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới kia, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn mỹ làm được, nhưng chưa từng nghĩ, tại thương cổ thế giới có người lại vẫn đang làm chuyện như vậy. Nhìn thấy Tam Nguyên Chân Nhân thái độ này, Hứa Mặc lập tức nghĩ đến chính mình Vô Ưu Phong. Hắn quyết định chờ Vô Ưu Phong chiêu mộ đệ tử mới về sau, chính mình cũng muốn dùng sức sủng ái bọn hắn, để bọn hắn trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất đệ tử. Không có đạo lý thế giới này người có thể làm được sự tình, hắn đường đường một cái người xuyên việt sẽ làm không đến. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt, vậy liền tự mình vị phong chủ này như thế sủng bọn hắn, như vậy chờ tương lai bọn hắn trưởng thành về sau, mình nếu là có cái vạn nhất cần mở lại áo lót, bọn hắn có thể không ra tay giúp đỡ một chút không? Nghĩ tới đây Hứa Mặc trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Chính mình trước đó một mực lâm vào giúp vào Sừng Châu, vì cái gì vẫn nghĩ ôm đùi, mà không có nghĩ đến tự mình bồi dưỡng một chút đùi bắt đầu đâu. Chính mình có vô tận thời gian, mà thế giới này đồng dạng có vô tận thiên tài. Chính mình chỉ cần tại những thiên tài kia vẫn còn nhỏ yếu thời kỳ thời điểm, cứu tế cho có chút ân huệ, cái này chẳng phải không rồi cùng tương lai đại lao kết xuống nhân quả sao. Làm tương lai nào đó một ngày, trên đời này đại bộ phận có danh tiếng cường giả, đều là chính mình một tay nâng đỡ hoặc là bồi dưỡng lên thời điểm, như vậy hắn nói mình là thế giới này lao tổ lại có ai có thể phản đối đâu. Hứa Mặc càng nghĩ càng thấy đến con đường này cũng không tệ, hoàn toàn có thể nếm thử một cái, trước hết từ chính mình Vô Ưu Phong bắt đầu. Nếu là hiệu quả không tệ, đến tương lai chính mình thu được một mạch hóa thân truyền thừa về sau, có lẽ phân ra một tên phân thân đi thiên hạ thánh sư lộ tuyến. Đương nhiên bây giờ cự ly cái kia thời điểm còn quá mức xa vời, nhưng Vô Ưu Phong bên này cũng rất gần, lại có hơn 2 tháng thời gian, chính là Thiên Huyền Tông chiêu tân đại hội thời gian. Đến thời điểm hắn Vô Ưu Phong cũng sẽ nên đón nhóm đầu tiên đệ tử mới, quãng cuế thời gian cũng sẽ trở nên náo nhiệt, đối với cái này Hứa Mặc cuối cùng thể nghiệm được đoán cùng Hoan Hoan hai vị trưởng lão tâm tình. Không khỏi cũng bắt đầu đối kia một ngày trở nên mong đợi. Về sau Hứa Mặc rất là thành tâm hướng Tam Nguyên Chân Nhân biểu thị ra ấy nấy, nói rõ chính mình không nên hoài nghi bọn hắn Đan Hà Phong đệ tử, cũng rất thành khẩn hướng hắn thỉnh giáo bồi dưỡng đệ tử tâm đắc. Đối với cái này Tam Nguyên thật sự là cũng rất hào phóng đem kinh nghiệm của mình nói ra, hoàn toàn không có dấu giếm. Làm Tam Nguyên Chân Nhân nói tới hắn bồi dưỡng đệ tử kinh nghiệm về sau, Hứa Mặc càng thêm tin chắc lúc trước hắn lời nói, hắn đúng là đem tất cả tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng một đời mới đệ tử lên. Chắc không được liền Thái Thượng Tông trước đây thánh nữ chủ động lấy lại hắn đều không có tâm động, cái này khiến Hứa Mặc đối với hắn càng là khâm phục. Tam Nguyên Chân Nhân cũng không có tại Vô Ưu Phong đợi bao lâu, vẹn vẹn ngày thứ hai, hắn liền vội vàng rời đi. Có lẽ là bởi vì Hứa Mặc nói kiếm lấy linh thạch biện pháp để hắn không nhẫn lại được, hoặc là Hứa Mặc nói cùng Thái Thượng Tông trước đây thánh nữ kết làm đạo lữ về sau chỗ tốt để tâm hắn động, tóm lại hắn đi có chút không kịp chờ đợi. Về phần cụ thể nguyên nhân Hứa Mặc cũng không có hỏi nhiều, nghĩ đến qua mấy ngày liền sẽ biết được. Tam Nguyên Chân Nhân rời đi về sau, triệt để thanh nhàn xuống tới Hứa Mặc liền chuẩn bị bắt đầu chính mình tu hành. Đoạn thời gian trước đi Huyết Ma Tông kia hơn nửa năm hắn cơ bản không có làm sao tu hành, cái này khiến một mực quen thuộc mỗi ngày kiên trì tu hành hắn có chút không thích ứng, trong lòng chính luôn cảm giác lười biếng. Bây giờ cuối cùng có thể chân thật vùi đầu vào trong tu hành. Bởi vì lúc trước tại Âu Dương trưởng lão nơi đó nuôi thói quen, hắn tại Vô Ưu Phong cũng đặc biệt xây dựng một cái nhà tranh, đây là hắn dùng để tu hành địa phương. Làm hắn đến nhà tranh về sau, liền thấy được một đạo nhỏ bé là lướt thân ảnh tay thuận giơ đao thần sắc 10 phần nghiêm túc mắt thấy phía trước, nhìn tư thế kia là đang luyện tập đạo pháp. Toàn bộ Vô Ưu Phong bên trong sẽ đến chính mình cái này nhà tranh tu hành. Cũng chỉ có sư tỷ của hắn Lâm Diệu Thanh. Trông thấy Lâm Diệu Thanh cố gắng bóng lưng, Hứa Mặc dừng lại bước chân, không có tiến lên, mà là tại cách đó không xa yên lặng nhìn xem. Lâm Diệu Thanh sư tỷ đao pháp vẫn không có chút nào tiến bộ, mỗi khi nàng đem đao trong tay chém vào đi ra thời điểm, tư thế đều sẽ trở nên 10 phần quỷ dị lại buồn cười. Tư thế của nàng có thể giống bất luận một loại nào vũ khí, nhưng duy chỉ có nhìn cùng đao pháp không có quan hệ chút nào, đây là bất luận kẻ nào trông thấy nàng vùng chặt thời điểm, cũng sẽ ở trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Là một người một mực cố gắng làm một việc lúc, dù là biết rõ nàng hoặc Hứa Vĩnh Sa cũng sẽ không thành công, cũng không cách nào nói với nàng ra từ bỏ hai chữ này. Bởi vì cố gắng không thể cô phụ. Có lẽ kết quả sau cùng đối nàng mà nói là tàn nhẫn, nhưng nàng cố gắng cũng sẽ để người nhẫn không được muốn bồi tiếp nàng cùng đi nên đón cái này tàn nhẫn kết quả. Đây chính là Hứa Mặc bây giờ tâm lý. Bởi vậy đang nhìn hồi lâu sau, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được, đem đao của mình đem ra, giữ tại trong tay, chậm rãi đi vào Lâm Diệu Thanh bên cạnh, nhẹ nói một câu, "Sư tỷ ta đến bồi ngươi luyện đao đi." Lâm Diệu Thanh nghe thấy lời này, lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía Hứa Mặc, mặt tròn nhỏ trên lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cho tới nay, bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho dù là sư đệ cùng đối nàng sủng ái có thừa các bạn đồng môn, cũng đều là thuyết phục nàng từ bỏ tu tập đao đạo. Tại nàng biểu đạt không nguyện ý từ bỏ, kiên trì ý nghĩ của mình về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy theo chính mình đi, cũng không nói thêm gì. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, bọn hắn làm như vậy chỉ là đem cái này xem như là chính mình trời sinh tính, trên thực tế là không tán đồng. Nếu là thật sự nhận hạ, như vậy lấy các sư minh sư tỷ đối với mình sủng ái, khẳng định sẽ bồi tiếp chính mình luyện tập đạo pháp. Thế nhưng là từ nàng tu luyện đến nay, dù là nàng mỗi ngày kiên trì không ngừng cố gắng luyện tập, nhưng xưa nay không có bất cứ người nào bồi chính mình luyện tập qua. Nói rõ cho đến nay, vẫn không có bất cứ người nào tán đồng ý nghĩ của mình. Bọn hắn vẫn như cũng là muốn khuyên chính mình từ bỏ đạo pháp, tu luyện cái khác. Nhưng là nàng không muốn từ bỏ, nàng cũng không biết rõ vì cái gì chính mình sẽ như thế. Từ nàng lần thứ nhất nắm chặt chuôi đao lúc, nàng nói không rõ kia là loại tâm tình gì, phản phất kia là chính mình thiếu thốn bộ phận rốt cuộc tìm được, đặc biệt khát vọng. Đáng tiếc, không ai có thể lý giải tâm tình của mình, nàng cũng không có cách nào hướng người khác chia sẻ tâm tình của mình. Bây giờ sư đệ liền như là đâm trúng nàng uy hiếp, để nàng có loại muốn khóc lên xúc động. Rốt cuộc có người nguyện ý bồi tiếp chính mình luyện đao, rốt cuộc có người nhận đồng cố gắng của mình, rốt cuộc không còn là một người cố gắng. Như thế vui vẻ thời khắc, nàng không cho phép chính mình khóc lên, thế là nàng cố gắng khống chế trên mặt mình biểu lộ, đem tiếu dung lộ ra. Bởi vì khắc chế nước mắt nàng không cách nào nói chuyện, nhưng nàng muốn cho sư đệ biết rõ, mình bây giờ đặc biệt vui vẻ. Sư tỷ ngươi nhìn ta. Hứa Mặc cầm chuôi đao, quay đầu đối đứng tại bên cạnh hắn Lâm Diệu Thanh nói một tiếng. Lập tức nhìn phía trước, toàn thân tụ lực, đao ý nội liễm, ngay sau đó hét lớn một tiếng, hàn quang lóe lên, bá đạo đao ý tựa hồ đem giữa thiên địa tất cả tồn tại đều đuổi ra ngoài, khiến cho quanh thân giữa thiên địa chỉ còn lại có một thanh tản ra sát cơ đao hành đứng ở đó. Thẳng đến đi qua nửa khắc đồng hồ, Hứa Mặc đao ý mới chậm rãi tối lui, cảnh tượng trước mắt dần dần khôi phục như thế. Lâm Diệu Thanh ngơ ngác nhìn xem tự mình sư đệ, nàng biết rõ tự mình sư đệ một mực có đang luyện tập đao pháp, nhưng không nghĩ tới ngày bình thường nhìn trung thực sư đệ, hắn đao ý cư nhiên như thế bá đạo, cùng tính cách của hắn hoàn toàn tương phản. Hứa Mặc bình tĩnh trở về, chậm rãi nói ra, "Thiên ý đây là ta là một đao kia lấy danh tự. Nói đến ta có thể học được một đao kia, còn nhờ vào sư tỷ ngươi đây." Hắn ngữ khí hơi xúc động, nhớ tới trước đây cùng Thanh Huyền đạo tôn giao chiến lúc, lợi dụng sư tỷ chém ra cái kia đạo tứ bất tượng đao khí đem đối phương chém bị thương chẳng cảnh. "Ta..." Lâm Diệu Thanh đưa tay chỉ chính mình, vẻ mặt nghi hoặc. "Không có gì." Hứa Mặc lắc đầu, không có nhiều lời, tiếp lấy nói ra, "Sư tỷ ngươi thử một chút." Lâm Diệu Thanh nghe vậy lập tức yên tâm bên trong nghi vấn, ý chí chiến đấu sục sôi cơ cơ nắm tay nhỏ, tiếp lấy học lên Hứa Mặc mới tư thế, hét lớn một tiếng, đao trong tay vung chém ra đi. Không vô ý bên ngoài, đao của nàng vẫn như cũ cùng đao không có quan hệ chút nào. Hứa Mặc thấy thế, chính chuẩn bị mở miệng chỉ điểm nàng vài câu, khỏe mắt ánh mắt lại đột nhiên thoáng nhìn chính mình đao trong tay trên vết rách. Lâm Diệu Thanh trước đó từng đưa cho hắn một thanh đạo khí cấp bậc đao, hắn không có lấy ra. Bây giờ hắn cầm đao vẫn như cũ là chính mình trước đó kia một thanh, là đã từng cùng Thanh Huyền đạo tôn lúc chiến đấu sử dụng qua, bởi vậy trên thân đao có vài vết rách. Nhìn xem đao này trên người vết rách, Hứa Mặc đột nhiên suy nghĩ khẽ động, ở trong lòng toát ra cái ý nghĩ. Lập tức liền mở miệng nói với Lâm Diệu Thành, "Sư tỷ có lẽ có thể thử trước một chút nửa đao, hay là nói là tàn đao?" "Nửa đao? Đây là cái gì?" Lâm Diệu Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ khó hiểu. Hứa Mặc không có giải thích, mà là một tay đem đao trong tay nâng tại trước ngực, tiếp lấy một cái tay khác chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay còn cuốn đao ý, nhẹ nhàng điểm tại trên thân đao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lập tức hắn đao trong tay liền chỉnh tề vỡ thành hai nửa. "Sư đệ đây là..." Lâm Diệu Thanh trông thấy cử động của nàng, kinh hô một tiếng, tiếp lấy không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Hứa Mặc mỉm cười, đem trong tay chỉ còn lại một nửa thân đao tàn đao đưa tới Lâm Diệu Thanh trước người, chậm rãi nói ra, "Sư tỷ dùng cái này thử một chút." Lâm Diệu Thanh mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là từ hắn trong tay tiếp nhận tàn đao, tiếp lấy đem đao của mình thu hồi. Nàng nhìn xem trong tay tàn đao ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, lập tức hít sâu một hơi, giơ lên trong tay tàn đao, hét lớn một tiếng chém liền ra ngoài. Một đạo nhỏ xíu đao khí bạch phá mặt đất, mang theo bụi đất tung bay, tại trước người nàng lưu lại một đầu thật dài vết đao. Hứa Mặc trông thấy một màn này, lập tức vui mừng gật gật đầu, xem ra chính mình ý nghĩ đúng rồi. Lâm Diệu Thanh sư tỷ mới vung chém ra đi kia một cái mặc dù vẫn như cũ lộ ra một cười, nhưng cũng miễn cưỡng có nửa phần đao cái bóng ở bên trong. Cụ thể nói đến chính là, nếu nói trước đó Lâm Diệu Thanh vung chặt 100 triệu điểm bên trong không có một phần cùng đao tương quan lời nói, như vậy hiện tại cái này 100 triệu điểm bên trong, liền ít nhất có nửa phần là đao. Mặc dù ở trong đó vẫn như cũ chênh lệch rất xa, nhưng ít nhất sẽ không giống trước đó như thế cùng đao không có một tơ một hào quan hệ. Xem như một cái đặc biệt lớn tiến bộ. Mà đổi thành một bên, Lâm Diệu Thanh nhìn trên mặt đất vết tích cũng ngây dại. Vừa rồi kia một cái cảm giác đặc biệt kỳ diệu, cùng trước đó chính mình luyện tập lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước kia mỗi lần luyện tập thời điểm, nàng cảm giác chính mình cùng đao trong tay tựa hồ cách một cái thế giới, hoàn toàn cảm giác không thấy đao tồn tại. Mà vừa rồi kia một cái, nàng cảm thấy, nguyên lai đao là cái dạng này. Lần đầu cảm giác được đao cái bóng nàng, lập tức lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, toàn thân khí chất tựa hồ cũng đi theo chậm rãi biến hóa. Hứa Mặc vốn định tán dương cổ vũ một cái Lâm Diệu Thanh sư tỷ, nhưng ánh mắt vừa dứt ở trên người nàng, hắn liền cảm giác trước mắt sư tỷ tựa hồ trở nên không đồng dạng. Chỉ là còn không có đối hắn tới kịp suy tư cụ thể chỗ nào không đồng dạng, hắn liền đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Tại trạng thái này bên trong, tựa hồ trước mắt thế giới bắt đầu trở nên rõ ràng, giữa thiên địa ảo diệu đều hiện ra ở trước mắt của mình. Lập tức ý thức của hắn bắt đầu trở nên mông lung, cũng không biết đi qua bao lâu, làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện chính mình tu vi đột phá. Nội đan. Hứa Mặc nội thị lấy thân thể của mình phía trên đan điền nổi lơ lửng tản ra kim sắc quang mang nội đan, trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ kỹ chính mình tựa hồ chỉ là nhìn sư tỷ một chút, sau đó liền tiến vào ngộ đạo trạng thái, đợi lấy lại tinh thần lúc, tu vi đã đột phá. Lập tức hắn lại liếc mắt nhìn trước người Lâm Diệu Thanh, hết thảy như thường, không có gì đặc biệt, cho nên vừa rồi ngộ đạo phải cùng nàng không có cái gì quan hệ. Đã như vậy, vậy nói rõ là chính mình khổ tận cam lai, hậu tích bất phát, mới không hiểu thấu tiến vào ngộ đạo trạng thái. Chẳng lẽ lại chính mình nhưng thật ra là một thiên tài? Chương 35. Lại song nghi phát ngộ đạo loại chuyện này vốn chính là huyền chi lại huyền. Có ít người lại bởi vì nhìn thoáng qua núi, nước, mặt trời mọc, trời chiều, mặt trời lặn, ánh trăng, bầu trời đêm. Các loại sau đó liền chẳng hiểu ra sao hiểu. Đây đều là thuộc về tương đối bình thường. Thậm chí có một ít người lại bởi vì một ít làm cho người không biết nên khóc hay cười nguyên nhân liền hiểu, tỉ như, cùng trong thôn chó ầm ĩ một trận nhau nhau thắng, cho heo khi tắm không xem chừng dùng nước sôi, trượt trâu lúc phát hiện phía trước có một mảnh đất hoang, lúc ăn cơm dùng đũa thì canh. Các loại. Tóm lại chính là huyền chi lại huyền hoặc là không hiểu đâu, đại đa số người chính mình cũng không rõ ràng tự mình làm sao đột nhiên liền hiểu. Hứa Mặc cũng muốn không rõ ràng tự mình làm sao đột nhiên liền hiểu, bất quá không quan trọng, dù sao tu vi đã đột phá, còn xoắn suýt chuyện này để làm gì. Có lẽ liền như là mình nghĩ như vậy, chính mình kỳ thật chính là thiên tài đâu. Trước đó tại đi huyết ma tông trên đường biết được huyết ngọc lệnh bài tin tức về sau, hắn còn có chút lo lắng đây có phải hay không biểu thị chính mình tương lai sẽ không có cách nào đột phá đến nhị cảnh ngộ đạo cảnh. Bây giờ xem ra cái này quả nhiên là ảo giác của mình. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến một cảnh luyện đạo cảnh một bước cuối cùng nội đan giai đoạn, cự ly nhị cảnh ngộ đạo cảnh bèn bèn cách xa một bước. Hơn 3000 năm thời gian, liền xem như đầu heo mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền ăn ngủ, ngủ rồi ăn, kia tu vi cũng phải đột phá à. Cho nên nói đột phá của mình là chuyện tất nhiên, tuyệt không ngoài ý muốn khả năng. Đây là Hứa Mặc đi vào thế giới này về sau lần đầu toát ra như thế tự tin. Hiện tại hắn cảm giác chính mình cuối cùng có thể cảm nhận được trước đây minh hồn đối mặt linh vũ sự tình thời điểm, loại kia tự tin tâm tình. Không khác, hết thảy đều bắt nguồn từ tự thân lực lượng. Liền như là chính mình tin tưởng vững chắc có thể đột phá tu vi, sinh ra chính là tuyệt thế thiên kiêu chưa hề gặp qua khiêu chiến minh hồn, tự nhiên cũng có cái kia tự tin, có thể chính thủ hộ cùng linh nữ tình yêu. Chỉ có thể nói, tự tin cảm giác thật tốt. Hứa Mặc có chút đắc chí vừa lòng nghĩ đến, lấy lại tinh thần lúc liền phát hiện không biết khi nào sư tỷ Lâm Diệu Thanh đã ngồi xổm ở trước người, hai tay chống lấy cái cằm nhìn hắn chằm chằm, trên mặt lộ ra mừng thầm tiêu dung. Gặp Hứa Mặc hoàn hồn về sau, nàng một mặt vui vẻ nói ra, chúc mừng sư đệ tu vi tiến thêm một bước, kỳ hỉ, thật tốt nha, sư tỷ thật quá vui vẻ. Hứa Mặc nghe vậy nao nao. Hắn vừa rồi đột phá lúc Lâm Diệu Thanh ngay tại bên người, có thể phát giác được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với cái này hắn về lấy một cái mỉm cười, đây đúng là cái chuyện vui, hy vọng sư tỷ cũng có thể sớm ngày đột phá. Lâm Diệu Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức hào hứng vội vàng giơ trong tay tàn đao, hướng hắn chia sẻ chính mình vui sướng, "Sư đệ, ta vừa mới cảm giác được đao tồn tại, ngươi thấy được à? Ta vừa rồi dáng vẻ có phải hay không rất lợi hại?" Hứa Mặc nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói ra, "Thấy được, sư tỷ vừa rồi vung đao dáng vẻ thật rất tốt. Đúng không đúng không, ta kỳ thật cũng là có thể luyện đao a." Lâm Diệu Thanh có chút kích động nói, giữ vững được lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, để nàng giờ phút này rốt cục không nín được, nước mắt trong nháy mắt làm ướt nàng kia tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hứa Mặc thấy thế cũng không có mở lời an ủi, chỉ là yên lặng nhìn xem, hắn biết rõ lúc này sư tỷ cần phát tiết chính một cái cảm xúc. Hơn 200 năm một mực kiên trì làm lấy một kiện nhìn không thấy hy vọng sự tình, nội tâm tuyệt vọng có thể nghĩ. Muốn biết rõ làm sơ hắn áo lót Hứa Thanh vẹn vẹn bởi vì giữ vững được 12 năm mới hoàn thành trăm ngày trúc cơ liền giành chuyển toàn bộ linh diệu phong, để rất nhiều người khâm phục không dứt. Chúng chi là Lâm Diệu Thanh dạng này hơn 200 năm kiên trì không ngừng luyện tập hảo không tiên phú đạo pháp. Kỳ thật hắn cùng Linh Diệu Phong Đông đảo đồng môn sư minh các sư tỷ đều đối nàng kiên trì khâm phục không thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn liền càng thêm không cách nào nói với Lâm Diệu Thanh ra cổ vũ lời nói. Bởi vì dáng vẻ như vậy của vũ, đối với Lâm Diệu Thanh là tàn nhẫn. Bọn hắn hy vọng dùng chính mình lạnh lùng để Lâm Diệu Thanh từ bỏ, mà không phải tiếp tục kiên trì. Hứa Mặc cũng không nghĩ tới chính mình ý tưởng đột phát để Lâm Diệu Thanh dùng tàn đao lời nói, sẽ dẫn đến loại kết quả này. Hắn cũng nói không rõ cái này đối với tự mình sư tỷ mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tàn đao để nàng lâu dài kiên trì cuối cùng là có chút thu hoạch, vung đao lúc cuối cùng là có nửa phần đao cái bóng ở bên trong. Nhưng loại này nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính thu hoạch, nhưng như cũng không đủ để nàng tại đao chi một đạo trên tiếp tục đi tới đích. Nàng cự ly có thể hoàn chỉnh vung ra một thức 100% đều là đao chạm kích vẫn như cũng là quá mức xa vời. Lâm Diệu Thanh không biết rõ tự mình sư đệ nội tâm suy nghĩ, nàng hiện tại đặc biệt hạnh phúc cùng thỏa mãn, chỉ cần có thể cảm giác được đao tồn tại, nàng tin tưởng luôn có chính một ngày có thể trở thành một đời đao đạo tông sư. Thế là nàng đưa tay rủi rủi con mắt, đối Hứa Mặc chào hỏi một tiếng, sư đệ ta tiếp tục luyện tập. Nói xong nàng liền không kịp chờ đợi cầm tàn đao đi đến một bên. Nhìn xem thần sắc nghiêm túc giơ tàn đao luyện tập Lâm Diệu Thanh, Hứa Mặc chỉ có thể tâm tình phức tạp nhìn xem, không cách nào đem ý nghĩ của mình nói ra miệng. Nhìn chằm chằm Lâm Diệu Thanh nhìn một lát về sau, Hứa Mặc lập tức ngây dại, lập tức đưa tay rủi rủi con mắt. Cũng không biết do có phải hay không ảo giác của mình, hắn đột nhiên cảm giác sư tỷ Lâm Diệu Thanh dáng vẻ tựa hồ đột nhiên ở trong mắt chính mình trở nên 10 phần hoàn mỹ. Rõ ràng tướng mạo của nàng không có chút nào biến hóa, nhưng lại cảm giác nàng phảng phất hoàn toàn chiếu rọi chính mình nội tâm đối tất cả đẹp hướng tới. Nói càng thẳng thắn một điểm chính là, nàng hoàn toàn là dựa theo trong đầu của mình hoàn mỹ hình tượng mọc ra như vậy. Nhưng là cũng không biết mình ảo giác, hắn nhưng lại cảm giác trên người nàng cái chủng loại kia hoàn mỹ lại có một tia không cân đối, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Cái loại cảm giác này tựa như là kiếp trước chơi trò chơi lúc dùng bóp mặt hệ thống bóp ra tới một cái hoàn mỹ nữ thần, nhưng lại bởi vì màn hình bị tạo sờn, tại phía trên có cái điểm đen, khiến cho không cách nào đưa nàng hoàn mỹ bày ra. Chính là bởi vì điểm này không cân đối, dẫn đến để Lâm Diệu Thanh trên người hoàn mỹ nhìn đặc biệt khó chịu, loại này khó chịu tựa như ép buộc chứng nhìn thấy một mảnh trắng toát trên sàn nhà có một giọt đặc biệt nhỏ bé nhưng lại không cách nào loại trừ vết bẩn. Hứa Mặc trừng to mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm tự mình sư tỷ Lâm Diệu Thanh, muốn nhìn một chút đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình đột nhiên sẽ cảm thấy nàng hoàn mỹ như vậy, lại vì sao nàng hoàn mỹ lại có một tia không cân đối. Chỉ là hắn còn không có tới cùng nhìn cẩn thận, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác đột nhiên xông lên đầu, loại cảm giác này hắn đặc biệt quen thuộc, bởi vì hắn vừa mới trải qua. Đang nghĩ ngợi, ý thức của hắn liền dần dần chạy không, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cũng không biết do đi qua bao lâu, Hứa Mặc từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài. Hắn trước tiên liền ngưng thần cảm giác trạng thái của mình, tiếp lấy liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn nội thị phía dưới, vừa mới ngưng kết trên nội đan, không biết khi nào thế mà bị lạc ấn tốt nhất trong đầu đạo ngân. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn liên tiếp xác nhận nhiều lần, mới xác nhận phía trên đạo ngân đúng là trên trăm đạo. Hắn lập tức mê mang, chưa từng nghe nói qua một người trên nội đan sẽ lạc ấn nhiều như vậy đạo ngân. Bình thường mà nói, người tu hành ở bên trong đan giai đoạn lạc ấn một đạo đạo ngân về sau liền có thể bắt đầu đột phá đến ngộ đạo cảnh. Nhiều cũng chỉ là 3 năm đạo hoặc là mười mấy đạo đạo ngân mà thôi, giống như vậy lập tức lạc ấn trên trăm đạo đạo ngân, ít nhất Hứa Mặc chưa từng nghe cái khác đồng môn sư huynh các sư tỷ nói qua, tại Thiên Huyền Tông có quan hệ ngộ đạo cảnh miêu tả ghi chép trên cũng không có đề cập qua. Hắn chỗ biết đến là ngộ đạo cảnh cùng về sau cảnh giới bên trong, người tu hành mạnh yếu cùng trên nội đan lạc ấn đạo ngân số lượng không có quan hệ chút nào. Không tồn tại cái gọi là lạc ấn hơn 10 đạo đạo ngân liền so lạc ấn 3 năm đạo hoặc là một đạo đạo ngân người mạnh. Người tu hành mạnh yếu chỉ nhìn tự thân đối nói lĩnh nộ cùng vận dụng. Mà lại thương cổ thế giới nội đan cũng không tồn tại cái gọi là phẩm chất phân chia, nội đan chính là nội đan, bất luận là như thế nào nội đan cũng đều chỉ là nội đan. Có lẽ có người ở bên trong đan giai đoạn nội tình thâm hậu, biểu hiện so những người khác mạnh, thậm chí có thể làm được cùng cảnh giới vô địch. Nhưng về sau mỗi một cảnh giới đều là một cái thế giới hoàn toàn mới, tiền kỳ tích lũy đến xuống một cảnh giới nhiều lắm là chỉ là đi thuận lợi một chút, mà không phải quyết định mạnh yếu mấu chốt. Tại thương cổ thế giới, có thể quyết định một người mạnh yếu, chỉ có nói. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Mặc mới có thể cảm thấy mê mang, hắn cũng không biết mình bây giờ trên nội đan lạc ấn trên trăm đạo đạo ngân là thuộc về chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chỉ là bây giờ sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể tự an ủi mình đây là một chuyện tốt. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra là, chính mình làm sao lại đột nhiên ngộ đạo đây. Trong vòng một ngày liên tục 2 lần tiến vào ngộ đạo trạng thái, thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Hắn vừa mới chẳng qua là cảm thấy sư tỷ Lâm Diệu Thanh cho người cảm giác có chút không đồng dạng, nghĩ cẩn thận thấy rõ một chút, kết quả là không hiểu thấu ngộ đạo. Xem ra nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở sư tỷ trên thân nha. Hứa Mặc ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, lập tức trừng mắt ánh mắt trừng nhìn chằm chằm Lâm Diệu Thanh. Hắn muốn thử xem lần này chính mình có thể hay không lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm tốt một lát, lại cái gì cũng không có phát sinh. Ngược lại là Lâm Diệu Thanh bị hắn nhìn chằm chằm cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Có chút xấu hổ hỏi, sư đệ ngươi làm gì dạng này nhìn ta? Không có cái gì, chỉ là hiếu kỳ sư tỷ ngươi làm gì dừng lại không luyện. Bị bắt tại chỗ Hứa Mặc đội vàng lắc đầu phủ nhận, tiếp lấy một mặt bình tĩnh đem chủ đề chuyển rời đến Lâm Diệu Thanh trên thân. Lâm Diệu Thanh cau mày sắc mặt có chút lo lắng trả lời, bởi vì ta vừa mới gặp sư đệ ngươi lúc tu luyện trạng thái có chút kỳ quái, có chút bận tâm ngươi, liền dừng lại canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nói nàng thần sắc ân cần nhìn xem Hứa Mặc hỏi, sư đệ ngươi vừa mới thế nào? Không có sao chứ? Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Lâm Diệu Thanh cũng không có bị hệ thống dạy bảo qua tu hành tri thức. Nàng có thể tu luyện cũng đều là linh diệu phong các sư minh sư tỷ ngươi một lời ta một câu, đem cơ sở công pháp đọc cho nàng nghe, đằng sau nàng gặp được không hiểu, cũng là cái này hỏi một cái kia hỏi một cái. Tuy nói nàng đã tại tu hành về sau cùng Diệp lão đạo đã gặp mặt, nhưng lấy Diệp lão đạo kia không đáng tin cậy tính tình, cũng không thể trông cậy vào hắn sẽ cùng tông môn nói tới những chuyện này đi. Bởi vậy tông môn tại nàng tu hành về sau cũng không có mệnh lệnh rõ ràng giải trừ đối nàng hạn chế, tàng kinh các nàng vẫn như cũ vào không được. Điều này sẽ đưa đến nàng đối với tu hành giới rất nhiều thưởng thức tính tri thức đều không phải là rất hiểu rõ. Cái này khiến Hứa Mặc có chút tự trách, chính mình trước đó tại sao không có nghĩ đến điểm này, thật sự là quá sơ ý chủ quan. Phải biết sư tỷ thế nhưng là khi biết chính mình trở thành phong chủ về sau, liền trước tiên bán sạch mục đích bản thân tài sản, vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Xem ra về sau muốn tìm cái cơ hội là sư tỷ mở ra chính mình vô ưu phong tàng kinh các, đưa nàng khuyết thiếu thưởng thức đền bù đi lên. Hạ quyết tâm về sau, hắn đối Lâm Diệu Thanh mỉm cười, khoát tay áo nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta vừa rồi chỉ là ngộ đạo mà thôi. Lâm Diệu Thanh nghe vậy lập tức ngạc nhiên nhìn xem hắn, chắc không được ta cảm giác ngươi vừa rồi giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, khí tức có chút huyền diệu, bởi vậy cũng không dám đánh thức ngươi. Nói xong nàng có chút may mắn phẩy phẩy tay nhỏ, may mắn ta vừa mới không có để cho tình ngươi, nguyên lai đây chính là ngộ đạo nhà, không hổ là ta Lâm Diệu Thanh sư đệ, thật tuyệt. Lâm Diệu Thanh có chút đắc ý cười cười, còn muốn cảm tạ sư tỷ ở một bên chờ đợi. Hứa Mặc ha ha cười nói, đây không phải là đương nhiên sao? Ngươi thế nhưng là sư đệ của ta nha. Lâm Diệu Thanh chống nạnh, yêu ngạo ngẩng đầu lên, gặp Hứa Mặc vô sự về sau, nàng liền lại cầm lấy tàn đao, cùng Hứa Mặc chào hỏi một tiếng, liền tiếp theo tu luyện. Hứa Mặc thấy thế có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình sư tỷ có chút quá cố gắng. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không khuyên nàng nghỉ ngơi một cái, đột nhiên liền ngây dại, bởi vì hắn phát hiện tự mình sư tỷ giơ lên trong tay tàn đao thời điểm, khí chất trên người liền đột nhiên thay đổi. Hắn ánh mắt ở trên người nàng bẹn bẹn dừng lại một lát, loại kia quen thuộc mà cảm giác huyền diệu lại xuống tới. Loại cảm giác này vừa mới xuống tới, hắn liền hiểu rõ, chính mình đây là lại song tụ ngộ đạo. Làm hắn lần nữa từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài lúc, hắn liền phát hiện chính mình trên nội đan lại thêm ra tới trên trăm đạo đạo ngân. Thật sự là sư tỷ. Lần này Hứa Mặc vô cùng vững tin phán đoán của mình, chính mình sẽ không hiểu thấu tiến vào ngộ đạo trạng thái, quả nhiên là bởi vì sư tỷ Lâm Diệu Thanh nguyên nhân. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, trước kia chính mình cũng thường xuyên dạng này nhìn chằm chằm Lâm Diệu Thanh nhìn, vì cái gì liền không có tiến vào ngộ đạo trạng thái đâu? Càng quan trọng hơn là, sư tỷ là cái gì tình huống? Vì cái gì chính mình bèn bèn chỉ là nhìn nàng một cái, liền sẽ không hiểu thấu tiến vào ngộ đạo trạng thái? Chẳng lẽ nàng là ngộ đạo thạch chuyển thế hay sao? Nhưng mà cái gì ngộ đạo thạch có thể chuyển thế thành nhân loại đâu? Cũng chưa nghe nói qua có loại chuyện này nha. Sư đệ lại ngộ đạo sao? Lâm Diệu Thanh hiếu kỳ hỏi. Đúng thế. Hứa Mặc nhàn nhạt đáp lại, hắn thật sự là không biết rõ làm như thế nào giải thích, dứt khoát cũng không nói. Kỳ hỉ, không hổ là ta Lâm Diệu Thanh sư đệ. Lâm Diệu Thanh rất là kiêu ngạo. Nói xong liền lần nữa bắt đầu tu luyện. Hứa Mặc thấy thế đang muốn mở miệng ngăn cản, chỉ là đã tới đã không kịp, ánh mắt vừa mới rơi trên người Lâm Diệu Thanh, loại kia trạng thái huyền diệu lần nữa dâng lên, hắn đã không cách nào mở miệng. Sư đệ thật là lợi hại, ta nghe nói muốn đi vào ngộ đạo trạng thái là rất khó, rất nhiều một đời người đều không có cơ hội ngộ đạo một lần, kết quả ngươi tùy thời tùy chỗ liền có thể tiến vào, kỳ hỉ. Lâm Diệu Thanh nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí có chút hâm mộ. Hứa Mặc có chút bất đắc dĩ, rất không cần phải à, ta như vậy còn không phải bởi vì ngươi sao? Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, sâu kín nói ra, dù sao cũng là sư đệ của ngươi nha. Không sai không sai. Lâm Diệu Thanh cười hì hì nhìn xem hắn, cơ cơ nắm tay nhỏ, vậy ta tiếp tục tu luyện nha. Không, Hứa Mặc rối ra tay, vừa phun ra một chữ, nhưng đã chậm, bởi vì loại kia trạng thái huyền diệu đã cấp tốc đã tới. Chương 36, nội đan vẫn là đạo đan. Chương 36, nội đan vẫn là đạo đan. Câu nguyện phiếu có lẽ là sư tỷ Lâm Diệu Thanh đã biết rõ Hứa Mặc là tại ngộ đạo nguyên nhân, liền không có dừng lại trong tay tàn đao, mà là tại một bên luyện tập một bên lưu ý hắn bên này tình huống. Điều này sẽ đưa đến tiếp xuống hình tượng trở nên quỷ dị. Hắn mở to mắt, liền nhìn thấy sư tỷ một mặt hâm mộ nói với hắn một câu, sư đệ ngươi lại ngộ đạo nha, thật tốt nha, ta cái gì thời điểm cũng có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái đâu. Bất quá sư đệ có thể ngộ đạo liền tốt, sư đệ ngươi cố lên. Nói xong nàng liền tiếp theo luyện tập. Sư tỷ. Hứa Mặc thần sắc lo lắng hô một tiếng, muốn ngăn cản nàng, ngộ đạo tuy tốt, nhưng là hắn càng muốn làm rõ ràng bây giờ là cái gì tình huống, sư tỷ trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là đã tới đã không kịp, hắn vừa hô lên hai chữ, loại kia trạng thái huyền diệu liền bá đạo đem hắn khống chế được. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là bị trong nhà vực vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ, vừa mở cửa muốn từ trong nhà này chạy đi. Mà giữa thiên địa đạo thì hóa thân thành một đôi vũ dũng hữu lực tay, trực tiếp bắt lấy hắn hướng bên trong túm, tựa hồ còn tại đối hắn khặc khặc cười xấu xa, còn muốn chạy. Vào đi ngươi. Cho nên hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng tự mình đây là tại ngộ đạo, vẫn là bị nói cho mạnh lên. Chính rõ ràng đã không có tiếp tục ngộ đạo tâm tư, thế nhưng là giữa thiên địa sen lẫn đạo cùng lý lại không quan tâm tâm tình của hắn, trực tiếp chạy trần truồng trước mặt mình, tựa hồ là đang tự nhủ, tới tới tới, ta là cái dạng này, nhìn cho kỹ, tranh thủ thời gian nhịn, tranh thủ thời gian ngộ, tranh thủ thời gian học. Sau đó hắn cảm giác chính mình trên nội đan in dấu xuống đến đạo ngân càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ đã đột phá hơn 500 loại khác biệt nói. Hắn tại phía trên đạo ngân trên cảm giác được rất nhiều quen thuộc mà xa lạ đạo ngân, âm dương, ngũ hành, lôi điện, tinh thần, nhật nguyệt, kiếm, thương, búa. Các loại còn có các loại cổ quái kỳ lạ nói đều có. Mà lại những này hắn đều không có học qua, hắn rõ ràng cũng sẽ không nha, là cấn đạo ngân không đều là học qua về sau, mới có thể là cấn sao. Hứa Mặc tâm tình phức tạp nghĩ đến, mở mắt ra, sư tỷ Tiếu Dung vẫn như cũ, sư đệ ngươi tỉnh rồi. Ngươi vừa rồi lại ngộ đạo. Nàng một bên cơ trong tay tàn đao, một bên cười hì hì nói. Đừng thấy được nàng trong tay tàn đao lúc, Hứa Mặc liền ý thức được không ổn, chỉ là lần này loại kia cảm giác huyền diệu so trước đó càng thêm bá đạo, hắn vừa phun ra một chữ, liền trực tiếp tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, sư đệ ngươi lại ngộ đạo nữa nha, quá lợi hại, không hổ là sư đệ của ta, ta cũng phải nỗ lực. Không, sư đệ thật là lợi hại, ta cũng không thể thua, nha a. Lâm Diệu Thanh ngưng mặt, hét lớn một tiếng, trong tay tàn đao vung vậy không thôi. Thật không phải như vậy à? Hứa Mặc khóc không ra nước mắt, sư tỷ ngài có thể hay không nghỉ một chút, thật không có tất yếu cố gắng như vậy à? Có lẽ là bởi vì lần đầu cảm giác được đau tồn tại nguyên nhân, Lâm Diệu Thanh lộ ra hưng phấn dị thường, một mực không ngừng đang luyện tập. Hứa Mặc mặc dù bởi vì liên tục tiến vào ngộ đạo trạng thái mà không cách nào cảm giác thời gian trôi qua, không biết rõ hiện tại đi qua bao lâu, nhưng là hắn nghĩ đến vài ngày thời gian khẳng định là có, thế nhưng là sư tỷ vẫn tại luyện tập. Thường ngày nàng nhiều lắm là luyện tập 2-3 ngày về sau, liền sẽ dừng lại nghỉ một chút. Sư đệ, ngươi tại sao lại ngộ đạo? Chẳng lẽ lại ngộ đạo là rất đơn giản sự tình sao? Lâm Diệu Thanh thanh âm nghe có chút phức tạp. Hứa Mặc nghe được nàng giấu ở vì hắn cảm thấy vui vẻ bên ngoài kia một kia thất lạc, tựa hồ là đang muốn vì cái gì chuyên đơn giản như vậy, chính mình lại làm không được. Hắn lần này không có mở to mắt, cảm giác được sư tỷ thất lạc về sau, đang nghĩ ngợi làm như thế nào mở miệng an ủi nàng, liền nghe được Lâm Diệu Thanh treo lên cảm xúc nói một mình, không được không được, Lâm Diệu Thanh ngươi sao có thể phân tâm suy nghĩ lung tung đây, sư đệ lợi hại như vậy, làm sư tỷ liền càng thêm phải cố gắng mới đúng rồi. Tiếp tục cố gắng, Lâm Diệu Thanh ngươi có thể. Hoa, không thích hợp, nhắm chặt hai mắt Hứa Mặc đột nhiên không ổn nghĩ đến, bởi vì sư tỷ thanh âm rơi xuống hắn trong tai, tựa hồ đan xen vô số đạo cùng lý phảng phất đại đạo thanh âm. Lại càng không tốt chính là, hắn tựa hồ tiên đoán được ngộ đạo cái kia đáng chết bá đạo huyền diệu trạng thái chính đối chính mình rỗi ra ma chảo, toét miệng đối với mình cười nói, còn muốn phản kháng. Vào đi ngươi. Quả nhiên, hắn dự cảm ứng nghiệm, sau một khắc ý thức của hắn dần dần chạy không, lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái. Sư đệ ngươi lại ngộ đạo. Sư đệ ngươi tỉnh rồi. Đừng. Tố Hoa, sư đệ sư tỷ có phải hay không rất đần, rõ ràng ngộ đạo chuyên đơn giản như vậy, ta làm thế nào cũng làm không được, sư đệ ngươi sẽ không ghét bỏ sư tỷ đi. A a a, không được, hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm, sao có thể cam chịu đâu. Không có. Hứa Mặc hóng mất, hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu lần, mỗi lần hắn mới từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài, còn không có tới cùng nói chuyện, liền lại lập tức tiến vào ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo tuy tốt, nhưng cũng không thể một mực dạng này à, hắn chỉ là một tên bình thường tu sĩ mà thôi, chí ít cũng phải cho hắn chút thời gian lắng đọng một cái thu hoạch cùng tích lũy a. Nào có bộ dạng này cái gì đều không quan tâm, để cho người ta một mực ngộ đạo. Hắn cũng không phải nhân tính ngộ đạo cơ. Sư tỷ bỏ đao xuống, lại một lần từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài Hứa Mặc hét lớn một tiếng. Lần này hắn sẽ không lại cho Lâm Diệu Thanh nói chuyện cơ hội. Loảng xoảng một tiếng truyền đến. Tiếp theo là Lâm Diệu Thanh có chút không biết làm sao giọng nghẹn nào, "Sư đệ, ngươi thế nào? Sư tỷ làm sai chỗ nào sao?" Chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện không có lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái Hứa Mặc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn mở to mắt, liền thấy được thần sắc bất an, hai cái tay nhỏ không chỗ sắp đặt tự mình sư tỷ. Hứa Mặc thấy thế, than nhẹ một tiếng, "Sư tỷ có biết ngươi lần này luyện tập bao lâu?" Lâm Diệu Thanh nghe vậy nao nao, nhăn đầu lông mày suy tư một lát, trả lời, "Tựa như là hơn một tháng." Hứa Mặc nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, "Đúng là như thế, sư tỷ bây giờ trạng thái rất không thích hợp, trước tỉnh táo lại nghỉ một chút đi." Nói hắn nhìn chằm chằm nàng rất nghiêm túc nói một câu, "Sư đệ ta rất lo lắng ngươi nha." Lâm Diệu Thanh lập tức từ buồn chuyển vui, "Ta còn tưởng rằng sư đệ ghét bỏ ta đần đây, nguyên lai là lo lắng ta nha." Nàng khẽ bước một cái ngực, thật dài thở hắt ra, lập tức mắt lộ ra vẻ suy tư, tựa như là luyện tập quá lâu, bởi vì lần thứ nhất cảm giác được đau tồn tại, có chút quá mức hưng phấn, khắc chế không được. "Bất quá sư đệ ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết không luyện." Hứa Mặc nhẹ gật đầu, hơi suy tư một lát, từ trong ngực móc ra một viên tử ngọc lệnh bài đưa tới nàng trong tay, "Sư tỷ có rảnh có thể đi thêm tàng kinh các nhìn xem." "Cái này?" Lâm Diệu Thanh có chút chần chờ. Hứa Mặc cho nàng một cái an tâm ánh mắt, "Ngươi không phải cùng sư phụ ngươi đã gặp mà sao? Hắn như là đã biết rõ ngươi tu hành sự tình, tự nhiên không sao, đến thời điểm cùng tông chủ bọn hắn nói một tiếng, để hắn đem lệnh cấm giải trừ là đủ." "Cũng đúng." Lâm Diệu Thanh tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức yên tâm nhận tử ngọc lệnh bài. Hứa Mặc thấy thế đối nàng ra hiệu một cái, "Vậy chúng ta đi về trước đi, bây giờ cự ly tông môn chiêu tân đại hội chỉ còn một tháng thời gian, phải hào hào chuẩn bị một cái. Sư đệ Vô Ưu Phong rốt cục phải có đệ tử mới gia nhập sao?" Lâm Diệu Thanh ánh mắt sáng lên, ngữ khí mong đợi nói. Hứa Mặc đối nàng cười cười, không nói gì. Hắn cảm giác chính một cái nội đan, lúc này phía trên sớm đã hiện đầy đạo ngân, tựa hồ đem giữa thiên địa tất cả nói đều là cấn tại phía trên. Lúc này hắn đã không phân rõ chính mình đây là nội đan vẫn là đạo đan, cũng không biết rõ đây là chuyện tốt vẫn là chuyện tốt. Hứa Mặc có chút lo lắng nghĩ đến, đối với mình tiến vào ngộ đạo sự tình, hắn không có mở miệng hỏi thăm Lâm Diệu Thanh. Không cần nghĩ cũng biết rõ, nàng khẳng định cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền không có tất yếu tăng thêm phiền não của nàng. Cái này thời điểm hắn đột nhiên nhớ lại Diệp Lao Đạo, trước đó hắn đối với Diệp Lao Đạo không dạy sư tỷ tu hành oán niệm sâu đậm, cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Bây giờ nghĩ lại là chính mình trách lầm hắn nha, chỉ có thể nói không hổ là Diệp Lao Đạo ngươi a, hắn thật sự là rất yếu kỳ, tự mình cái này sư tỷ, rốt cuộc là ai đâu? Tổng sẽ không thật sự là ngộ đạo thạch chuyển thế a? Hứa Mặc có chút kinh nghi bất định nghĩ đến, lập tức liền lắc đầu, đã không nghĩ ra, trước hết không nghĩ. Đi một bước nhìn một bước đi. Bây giờ cùng sư tỷ quen biết lâu như vậy, cũng không có khả năng bởi vì thân phận của nàng liền rời xa đối phương. Dạng này liền không khỏi quá mức ích kỷ tuyệt tình. Hắn mặc dù tự xưng là cẩu đạo bên trong người, nhưng lại không cách nào làm được chặt đứt tất cả tình cảm loại chuyện này. Nếu không hắn cũng sẽ không dùng xấu hổ tư thế tiến hành bảo trì tâm tính tuổi trẻ tu luyện. Không phải là vì không để cho mình đi đến tuyệt tình con đường sao? Trường sinh hắn muốn, nhân sinh hắn cũng phải, hắn muốn làm một cái trường sinh người, mà không phải trở thành một cái có được vô tận sinh mệnh tảng đá. Có lẽ có ít làm kiêu, nhưng đây chính là hắn truy cầu. Vô tận sinh mệnh không phải là vì dùng để hưởng thụ nhân sinh mỹ hảo sao? Hắn hiện tại tất cả cố gắng, vì chính là có thể tự do tự tại hưởng thụ chính mình nhân sinh. Sở dĩ không phải hiện tại hưởng thụ, là bởi vì hiện tại không cách nào làm được tự do tự tại, tu hành thế giới, cần thực lực chèo chống. Dù sao có nhiều thời gian, không đổi. Hứa Mặc cùng Lâm Diệu Thanh trở về sau, liền nhìn thấy chuyển công trưởng lão Lương Hoan Hoan tại đại điện bên ngoài một tay giơ một quyển sách, một tay cầm một thanh kiếm gỗ. Nàng bày biện tư thế, cao mày, thần sắc có chút đáng buồn bực đang thì thào tự nói. Hứa Mặc thấy thế hiếu kỳ tiến lên hỏi, Hoan Hoan sư tỷ đang làm cái gì? A. Lương Hoan Hoan nghe vậy kinh hô một tiếng, lấy lại tinh thần, phong chủ sư đệ ngươi trở về. Lập tức nàng giơ lên trong tay kiếm gỗ bể, nguyên khí tràn đầy mà nói, ta tại học tập cơ sở kiếm thuật đây, đệ tử mới nhập môn về sau, khẳng định có rất nhiều người muốn học tập kiếm thuật, ta làm truyền công trưởng lão, không biết kiếm thuật không thể được. Hứa Mặc thấy thế nhẹ gật đầu, không hổ là Hoan Hoan trưởng lão, lâu như vậy đi qua, nhiệt tình vẫn không có tán đi, ngược lại một ngày cao hơn một ngày trướng. Hắn nhìn thoáng qua đối phương trong tay kiếm vỗ, đối nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, vậy ngươi cố lên. Hắn là luyện đao, hoàn toàn không hiểu kiếm, cũng không biết rõ làm như thế nào cổ vũ đối phương. Phong chủ sư đệ ngươi muốn thử một chút sao? Lương Hoan Hoan thần sắc khẽ động, có chút hào hứng đội vàng nhìn xem hắn hỏi, nói liền đem kiếm gỗ đưa tới. Hứa Mặc lắc đầu cười nói, ta cũng không có luyện qua kiếm thuật, hoàn toàn không hiểu nha. Bất quá nhìn xem Lương Hoan Hoan nhiệt tình ánh mắt, hắn vẫn là đem kiếm gỗ nhận lấy. Hắn muốn định tùy ý vung vậy mấy lần, chứng minh bản thân lời nói không qua. Kết quả vừa nắm chặt kiếm gỗ, tay của hắn liền không tự chủ được động, tựa như là làm lâu một việc về sau dưỡng thành bản năng. Ngay sau đó hắn ánh mắt biến đổi, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn trên người bộc phát. Chương 37. Ta đây cũng là tốt cho bọn họ nhà theo kiếm ý bộc phát, Hứa Mặc thân thể cũng đi theo động, một bộ nước chảy mây trôi kiếm chiêu tại hắn trong tay sử ra. Lương Hoan Hoan nhìn một chút trong tay kiếm vỗ, lại nhìn một chút Hứa Mặc, sau đó trong nháy mắt ngây dại, ánh mắt si ngốc hô nhỏ một tiếng tốt tiêu chuẩn. Hứa Mặc bây giờ đánh tới chính là nàng trong tay kia bộ cơ sở kiếm thuật trên chiêu thức. Một bên Lâm Diệu Thanh cũng ngây dại, nàng cùng Hứa Mặc tiếp xúc thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy tự mình sư đệ sử dụng kiếm pháp. Rõ ràng sư đệ cùng mình đồng dạng đều là dùng đao, không nghĩ tới hắn kiếm pháp thế mà cũng lợi hại như thế. Không hổ là sư đệ ta. Bạch. Lang lệ kiếm khí xuyên thấu qua lót gạch xanh thành mặt đất xâm nhập lòng đất vạch ra một đạo vết rách to lớn. Tiếp lấy Hứa Mặc thân thể nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, bày ra một cái anh tuấn tư thế. Rơi xuống đất, thu kiếm. Ba ba ba. Lâm Diệu Thanh cùng Lương Hoan Hoan hưng phấn vỗ tay. Sư đệ thật là lợi hại. Lâm Diệu Thanh ngữ khí tự hào tán dương. Phong chủ sư đệ tốt quá phần nha, rõ ràng lợi hại như vậy, còn gạt ta nói không biết kiếm thuật. Lương Hoan Hoan mím miệng, nàng có nhỏ tâm tình. Hứa Mặc nghe thấy lời của hai người lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trên mặt đất vết kiếm, lại nhìn một chút trong tay kiếm gỗ, trong nháy mắt ngây dại. Đây là ta làm. Nội tâm của hắn có chút mê mang. Hắn rất vững tin chính mình chưa hề học qua kiếm đạo, đừng nói học, hắn trước đó thậm chí liền đụng đều không có chạm qua kiếm. Từ khi quyết định lấy đao làm vũ khí về sau, hắn liền một lòng một ý tu luyện đao pháp, chưa hề phân tâm qua khác vũ khí. Vậy bây giờ lại là cái gì tình huống? Vì cái gì chính mình sẽ như vậy thuần thục đâu? Cảm giác tựa như là tu luyện nhiều năm kiếm tu, tự nhiên mà nhiên liền sử xuất tới. Đang lúc hắn mê mang thời điểm, bên trong đại điện một đạo kinh hô truyền đến, ai nha, làm cái gì vậy? Đem mặt đất biến thành bộ dạng này, kia mới tới đệ tử thế làm sao bây giờ? Thoại âm rơi xuống, loan loan kia hỏa hồng thân ảnh thật nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó xuất hiện về sau, nhô ra cổ, thở phì phò hỏi, đây là ai làm? Quá phần đi, đây chính là nhóm đệ tử phải qua đường a, sao có thể phá hư mất đâu? Loan loan rất tức giận, phải biết vì nên đón đệ tử mới đến, nó mỗi ngày đều nguyên khí tràn đầy dò xét Vô Ưu Phong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Trên đường trông thấy cái lớn một chút cục đá nó đều sẽ nhặt lên, chính là lo lắng đệ tử mới nhập môn về sau, đi đường không xem chừng đập đến đụng phải. Dù sao mới nhập môn nhóm đệ tử đều là chút còn chưa tu luyện qua phàm nhân, tùy tiện một điểm nhỏ phá nhỏ cọ liền sẽ thương tổn tới. Bởi vậy tuyệt đối không thể có một tơ một hào lơ là sơ suất, muốn bảo đảm Vô Ưu Phong mỗi một cái nơi hẻo lánh đều là an toàn. Dạng này mới có thể yên tâm để những cái kia mới nhập môn nhóm đệ tử tại Vô Ưu Phong khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Nó chính là làm như vậy, sớm tại một tháng trước, nó liền đem Vô Ưu Phong mỗi một cái trong góc khả năng tồn tại tiềm ẩn nguy hiểm đều tiêu diệt. Chính lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi đệ tử mới nhóm đến. Kết quả đây, Vô Ưu Phong sơn môn đại điện bên ngoài, nhóm đệ tử xuất nhập phải qua đường, bây giờ thế mà bị người đánh ra một đạo vết rách to lớn, mà lại kia vết rách chiều rộng hơn một trượng, lại xâm nhập lòng đất, kéo dài gần trăm mét. Phải biết đệ tử mới nhập môn đều là chưa tu luyện qua phàm nhân a, dài như vậy rộng như vậy vết rách, để bọn hắn làm sao sống đi a? Loan Loan càng nghĩ càng giận, sau đó duỗi ra cổ ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hứa Mặc ba người. Lương Hoan Hoan không có phát hiện ấm áp lửa giận, nàng gặp Loan Loan sau khi đi ra, liền hưng phấn hướng nó giới thiệu nói, Loan Loan trưởng lão ngươi đã đến, đây là phong chủ sư đệ làm, thế nào, có phải hay không rất lợi hại, ta nói cho ngươi, vừa mới. Lương Hoan Hoan nói thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng trực tiếp không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì trước mắt nàng Loan Loan trưởng lão tựa hồ cháy rồi, toàn thân bốc lên đỏ thâm hỏa diễm. Liền xem như ngây thơ nàng, giờ này khắc này cũng đã nhận ra không thích hợp. Hoan Hoan nói sai sao? Nàng có chút luôn cũng nghĩ đến. Phong chủ, có thể giải thích một cái đây là có chuyện gì sao? Toàn thân bốc lên hỏa diễm Loan Loan dãy rủa cổ, ngữ khí trầm thấp hỏi. Đây là Hứa Mặc lần đầu trông thấy cái dạng này Loan Loan, phải biết nó ngày bình thường thế nhưng là nguyên khí tràn đầy, còn có chút thẹn thùng gió. Xem ra lần này nó là thật tức giận. Hắn đầu tiên là thành khẩn nói một câu, thật xin lỗi, Loan Loan trưởng lão, đây là ta làm. Tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói ra, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng là vì đệ tử mới nhập môn mới làm như vậy. Loan Loan nghe vậy ngọn lửa trên người hơi chậm lại, lập tức ánh mắt không hiểu nhìn xem Hứa Mặc. Hứa Mặc thấy thế tiếp tục nói ra, Loan Loan trưởng lão ngươi nghĩ à, đây chính là nhóm đệ tử xuất nhập sơn môn đại điện phải qua đường, khẳng định phải làm cùng cái khác địa phương không đồng dạng mới được, cho nên ta liền muốn ở phía dưới trải lên một đầu linh mạch loại nhỏ, để nhóm đệ tử lại tại phía trên thời điểm, có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được chúng ta đối bọn hắn quan tâm. Biết rõ Loan Loan vì cái gì tức giận, Hứa Mặc con mắt cũng không nháy mắt biên ra một cái lý do. Hắn nói chuyện ngữ khí lộ ra tài đại khí thô, không thèm để ý chút nào. Bất quá là một đầu linh mạch loại nhỏ mà thôi, hắn Vô Ưu Phong cũng không phải ra không dạy nổi, tông môn vì ủng hộ hắn kiến thiết, thế nhưng là cung cấp rất nhiều tài nguyên. Đã không cần chính mình tư nhân xuất tiền túi, hắn cho phép ra ngoài tuyệt không đau lòng. Hắn đối diện Lương Hoan Hoan nghe thấy lời này lập tức trừng to mắt, vừa chuẩn bị mở miệng, Hứa Mặc đội vàng một ánh mắt nhìn sang. Lương Hoan Hoan thấy thế đưa tay vội vàng che miệng, mặc dù nghĩ không minh bạch phong chủ sư đệ vì cái gì nói như vậy, nhưng là trước đó Diệp sư tỷ nói qua, đối phong chủ sư đệ phải gìn giữ tôn trọng. Phong chủ đã nói như vậy, kia Hoan Hoan vẫn là không muốn bạch trần hắn đi. Hứa Mặc trông thấy Lương Hoan Hoan phản ứng, lập tức nuối lòng một hơi, hắn thật đúng là lo lắng thiên chân vô tả nàng đâm thủng chính mình hoan luôn. May mắn chính mình lo lắng sự tình không có phát sinh. Nguyên lai là bộ dạng này a, là ta hiểu lầm, thật có lỗi nha. Loan Loan nghe thấy hắn, ngọn lửa trên người trong nháy mắt tán đi. Nó phẩy phẩy cánh, lắc đầu, nói với Hứa Mặc, bất quá phong chủ ngươi ý nghĩ không được a, sơn môn mỗi cái địa phương kiến thiết mới bắt đầu, đều là từ tông môn trận pháp sư dạy công tính toán về sau bố trí, cũng là thư thích nhất hoàn cảnh. Tùy tiện cải biến bố cục, ngược lại trở nên không xong. Là thế này phải không? Xem ra là ta quá mức nghĩ đương nhiên, không có ý tứ a. Hứa Mặc gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Loan Loan cơ cánh, cười cười ôn hòa, không có việc gì không có việc gì, phong chủ ngươi cũng là vì nhóm đệ tử suy nghĩ mới làm như vậy. Chỉ là ngươi dù sao tu luyện không đến bao lâu, lại là vừa thăng lên làm phong chủ, kinh nghiệm không đủ, tình có thể hiểu. Nó nhìn xem Hứa Mặc lo lắng bởi vì chuyện này đã kích hắn, lại mở lời an ủi nói, nếu là những cái kia nhóm đệ tử biết rõ ngươi như thế vì bọn họ cân nhắc, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Về phần nơi này, ngươi không cần lo lắng, liền giao cho ta xử lý đi. Loan Loan duỗi ra một cái cánh, vỗ vỗ chính mình ngực, một mặt tự tin đem chữa trị mặt đất sự tình ôm xuống dưới. Lập tức nó xoay người lại đến đất nước ra mặt bên cạnh, chậm rãi từ miệng bên trong phun ra một đám lửa. Ngọn lửa kia đối trên mặt đất khe hở mà đi. Tiếp lấy mặt đất kia liền bắt đầu từng chút phục hồi như cũ. Đây là Loan Loan thái cổ xích viêm phượng nhất tộc thần thông, Niết Bàn chi hỏa. Có thể khôi phục hết thể thương thế, cũng có thể dùng để chữa trị bị hư hao vật phẩm. Công hiệu quả có chút cùng loại với lúc về tay không ngực dòng, nhưng trên bản chất lại có chỗ khác nhau, lúc về tay không ngực dòng là thời gian pháp tắc thể hiện, mà Niết Bàn chi hỏa thì tác dụng tại vật chất bản thân. Hứa Mặc gặp Loan Loan bận rộn bộ dáng, trong lòng luôn cảm giác có chút băn khoăn. Kia khe hở dù sao cũng là chính mình làm ra, kết quả lại làm cho Loan Loan vì chính mình thu thập tàn cuộc. Thế là hắn vội vàng tiến lên, nói với Loan Loan, ta cũng cùng một chỗ đi. Chính mình dù sao cũng là phong chủ, sao có thể để người khác vì chính mình thu thập cục diện rối rắm đây? Loan Loan nghe vậy chính chuẩn bị mở miệng ngăn cản, nó cái này Niết Bàn chi hỏa là bọn chúng nhất tộc thiên phú thần thông, người khác giúp không giúp được gì. Chỉ là nó vừa ngẩng đầu, liền thấy được làm nó khiếp sợ một màn. Chỉ gặp Hứa Mặc sau khi nói xong, trong tay kết xuất một cái đạo ấn, ngay sau đó một đám lửa từ hắn lòng bàn tay toát ra. Ngọn lửa kia trên khí tức nó rất quen thuộc, chính là bọn chúng thái cổ xích viêm gió nhất tộc thiên phú thần thông Niết Bàn chi hỏa. Nó tưởng rằng chính mình cảm giác sai, kết quả liền nhìn thấy Hứa Mặc lòng bàn tay tiếp xúc đến trên mặt đất khe hở về sau, cho thấy cùng mình đồng dạng hiệu quả. Loan Loan trong nháy mắt ngây dại, phong chủ không phải nhân loại sao? Niết Bàn chi hỏa là phượng hoàng mới có thể sử dụng thần thông, mà Hứa Mặc sử dụng Niết Bàn chi hỏa khí tức lại là bọn chúng thái cổ xích viêm phượng nhất tộc đặc hữu. Chẳng lẽ lại trên người hắn có chính mình nhất tộc huyết mạch? Cũng không đúng, trước đó tiếp xúc bên trong chưa hề cảm thụ qua. Nhưng nếu hắn là nhân loại, lại thế nào có thể khiến dùng Niết Bàn chi hỏa đâu? Loại chuyện này chưa từng nghe nói qua. Nhân loại mặc dù am hiểu bắt chước thế gian vạn vật từ đó diễn sinh ra rất nhiều thần thông, có thể bắt chước tới cùng nguyên bản chính là có khác biệt. Chí ít nó hiện tại không có từ Hứa Mặc lòng bàn tay Niết Bàn chi hỏa bên trong cảm nhận được cùng mình bất kỳ khác biệt gì, đơn giản như lúc đồng dạng. Loan Loan mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng lại kiềm chế xuống tới, thẳng đến nó cùng Hứa Mặc cùng một chỗ đem trên mặt đất khe hở toàn bộ phục hồi như cũ về sau, nó mới ngơ ngác nhìn chằm chằm Hứa Mặc hỏi trong lòng mình nghi vấn, phong chủ ngươi làm sao lại chúng ta thái cổ xích viêm vượng nhất tộc Niết Bàn chi hỏa sao? Hứa Mặc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, một mặt mờ mịt tự nhủ, đúng à, ta làm sao lại sử dụng Niết Bàn chi hỏa đâu? Ta trước đó hoàn toàn chưa từng học qua nha. Loan Loan một mặt kinh ngạc, ngươi, chính ngươi cũng không rõ ràng sao? Hứa Mặc khẳng định lắc đầu, ta thật không rõ ràng. Hắn hiện tại cũng không hiểu ra sao, chính hắn cảm giác từ khi bởi vì nhìn nhiều một chút Lâm Diệu Thanh sư tỷ, không hiểu thấu liên tục tiến vào nội đạo trạng thái về sau, trên người hết thảy đều trở nên quỷ dị. Kết xuất nội đan liền trở thành che kín đạo ngân đạo đan. Tiếp nhận kiếm gỗ về sau, không hiểu thấu sử xuất kiếm ý, hiện tại liền Loan Loan trưởng lao Niết Bàn chi hỏa đều học xong. Hắn vừa rồi chỉ là gặp Loan Loan thay mình thu thập tàn cuộc băn khoăn muốn hỗ trợ, sau đó liền vô ý thức sử dụng ra. Có thể hắn là nhân loại, không phải thần thú a. Nội tâm tràn ngập nghi ngờ, hắn quá muốn làm rõ ràng tự mình trên người tình trạng. Thế là liền đối với Loan Loan ném đi một lời xin lỗi ý ánh mắt nói ra, thật có lỗi à, Loan Loan trưởng lão, ta hiện tại có chút việc gấp, việc này chúng ta về sau bàn lại, bất quá có một chút ta có thể xác nhận là, ta là thuần chính nhân loại, trên thân không có bất luận cái gì chủng tộc huyết mạch. Ngữ khí của hắn mười phần khẳng định, dù sao hắn là thân mặc tới, kiếp trước sinh hoạt thế giới liền chỉ thành tinh động vật đều không có, thì càng đừng đề cập là phượng hoàng. Không hề nghi ngờ, hắn là một tên 100% huyết mạch thuần chính nhân loại. Cùng Loan Loan sau khi nói xong, hắn lại đối một bên Lâm Diệu Thanh cùng Lương Hoan Hoan hai người chào hỏi một tiếng, liền vội vội vàng vàng ly khai. Chương 38. Cái này áo lót xem như bị chơi phế đi cùng đám người phân biệt về sau, Hứa Mặc liền trở lại chính mình chuyên môn trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần, tiếp lấy đem tâm thần đắm chìm trong chính mình trên nội đan. Hắn nhìn chằm chằm kia che kín đạo ngân nội đan nghiên cứu một hồi lâu về sau, cho ra một cái kết luận, chính mình viên nội đan này bên trên, thật đem thế gian tất cả nói đều in dấu lên đi. Mà sừng sững tại tất cả đạo ngân trung tâm, thì là lúc trước hắn cùng Thanh Huyền đạo tôn lúc chiến đấu lĩnh ngộ thuộc về tự thân đao đạo đạo ngân. Hắn hiện tại tình huống có thể khái quát là, bằng vào ta chi đao chấp trưởng vạn đạo. Có thể nói hắn hiện tại nội đan thật thuộc về đạo đan. Lập tức hắn nghĩ tới trước đó tại Sơn Môn đại điện bên ngoài phát sinh hiện tượng quỷ dị, chính mình không hiểu thấu sự xuất kiếm đạo cùng niết bàn chi hỏa tình huống có lẽ liền cùng trên nội đan đạo ngân có quan hệ. Nghĩ tới đây hắn liền không kịp chờ đợi thí nghiệm. Hắn đầu tiên là trong đầu tùy ý nghĩ đến một loại nói, rất nhanh liên quan tới loại kia nói cảm ngộ liền xông lên đầu, giống như là tu luyện nhiều năm, các loại vận dụng đều mười phần thuần thục thuật tay. Tiếp lấy hắn liên tục thí nghiệm mấy chục loại khác biệt nói, đều là như thế. Bất quá tại quá trình thí nghiệm bên trong, hắn cũng phát hiện một vấn đề, chính là hắn liên quan tới loại kia nói cảm ngộ cùng vận dụng, đều là chủ cấp nhất, lại không cách nào sử dụng ra siêu việt tự thân tu vi cảnh giới thủ đoạn. Như thế nói đến, mình bây giờ cái này tình huống tính là gì? Tinh thông mỗi cái nghề nghiệp cơ sở đại sư. Nghĩ tới đây, Hứa Mặc cười lắc đầu, cơ sở đại sư cũng rất tốt, chí ít tương lai nếu là gặp phải địch nhân lúc, mình có thể ung dung vận dụng khác biệt thủ đoạn đối địch, mà không phải giống như bây giờ, chỉ muốn đem đối phương khống chế vây khốn, sau đó chạy trốn. Mà lại đợi Vô Ưu Phong đệ tử mới nhập môn về sau, bất luận đệ tử muốn tỉnh giáo vấn đề gì, chính mình cũng có thể đáp đi lên một hai, cũng coi là vì chính mình cái này tu vi không đủ phong chủ chi vị, tăng thêm có chút lực lượng đi. Nếu là tương lai hắn thu được một mạch hóa thân thần thông về sau, muốn phái ra một cái hóa thân đi hành tẩu thiên hạ, đi chúng thánh chi sư con đường. Tinh thông như vậy vạn đạo cơ sở chính mình, cũng đúng lúc có thể ung dung dạy dỗ đủ loại thiên tài, bất luận bọn hắn muốn học cái gì, chính mình cũng có thể giáo dục bọn hắn. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, tóm lại nội đan biến thành đạo đan chỗ tốt thật sự là rất rất nhiều. Hứa Mặc không ngừng trong lòng như thế tự đủ, ý đồ thuyết phục chính mình tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là nói, hốc mắt của hắn liền đỏ ướt. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nhớ lại một kiện làm hắn mười phần đau lòng nhức óc sự tình. Đó chính là muốn từ một cảnh luyện đạo cảnh đột phá tới nhị cảnh ngộ đạo cảnh mấu chốt ở chỗ, đem thiên địa pháp tắc hóa thành đạo ngân ghi dấu ở trong đan trên về sau. Đem chỗ lạc ấn đạo ngân tiến thêm một bước lĩnh ngộ, sửa cũ thành mới, chi phía sau có thể đi vào nhị cảnh ngộ đạo cảnh. Mà không phải lạc ấn đạo ngân liền có thể đột phá. Càng thẳng thắn một điểm tới nói chính là, lạc ấn đạo ngân về sau, hắn đối cái này nói lĩnh ngộ là 10 phần, mà muốn tiến một bước đột phá, yêu ít nhất cần lĩnh ngộ được 11 thậm chí là càng nhiều 12 phần 15 điểm. Hứa Mặc khóc không ra nước mắt, như vẹn vẹn đao chi đạo ngân, như vậy không có vấn đề gì cả. Bởi vì thiên ý một đao nguyên nhân, hắn cảm giác chính mình tại đao đạo lĩnh ngộ trên ít nhất cũng phải có 100 điểm. Nhưng hôm nay hắn trên nội đan lạc ấn đạo ngân thật sự là rất rất nhiều, trực tiếp đem giữa thiên địa tất cả đại đạo đều in dấu lên đi. Cái này khiến hắn làm sao đột phá? Trước đó nhìn thấy Lâm Diệu Thanh sư tỷ về sau lần thứ nhất tiến vào ngộ đạo trạng thái, ngưng luyện nội đan lúc, hắn còn lời thề son sắt cho rằng chính mình tại 3000 năm bên trong đột phá đến nhị cảnh ngộ đạo cảnh là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Trên thực tế hắn lúc ấy trong lòng nghĩ là, căn bản không cần lâu như vậy, chính mình đao chi đạo ngân đã sớm biến thành chính mình đạo. Chỉ cần ở bên trong đan giai đoạn này hơi lắng đọng một cái, dùng cái 3-5 năm, nhiều lắm là hơn 10 năm thời gian, liền có thể bắt đầu đột phá. Thật đơn giản sự tình, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên người không thể quá mức tự tin a, hiện tại liền bị đánh mặt. Nguyên lai trước đó tại đi hướng Huyết Ma Tông trên đường biết được Huyết Ngọc lệnh bài lai lịch về sau, chỗ xuất hiện không ổn dự cảm là ở chỗ này ứng nghiệm. Nội tâm của hắn có chút hối hận, thân là người tu hành, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ toát ra dự cảm, bình thường tâm huyết dâng trào phía dưới sinh ra dự cảm đều sẽ đạt được ứng nghiệm. Kết quả chính mình lúc ấy không có để ý, ngược lại cho rằng người tu hành không nên mê tín, hắn hiện tại hận không thể phiến chính mình hai cái to mồm. Cái này đều tu hành, làm sao lại không thể mê tín? Nếu là mình lúc ấy có thể coi trọng, không về phần quá mức tự tin, như vậy lấy chính mình cẩn thận, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Diệu Thanh sư tỷ tiến vào ngộ đạo trạng thái lúc, nên quả quyết rời đi. Hối hận không trước đây a. Lấy mình bây giờ trên nội đan chỗ là cấn đạo ngân số lượng đến xem, dù là giả thiết chính mình đem một đầu đại đạo từ 10 phần lĩnh ngộ được 11 thời gian chỉ cần muốn một năm. Như vậy cũng ít nhất cần vài vạn năm thời gian mới có thể đem tất cả đại đạo đều lĩnh ngộ một lần, chi phía sau có thể đột phá đến nhị cảnh ngộ đạo cảnh. Mà chính mình bây giờ cái này áo lót tại thu được Âu Dương trưởng lão đưa tặng vô đạo thọ nguyên đan về sau, trên lý luận có thể dùng tuổi thọ chỉ có hơn 3000 năm. Hơn 3000 năm thời gian muốn đem trên nội đan tất cả đại đạo đều tiến một bước lĩnh ngộ, loại chuyện này khả năng làm đến sao? Hứa Mặc hốc mắt đỏ bừng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu sau, theo hai hàng thanh lệ rơi xuống, hắn trực tiếp biết môi, cười ra tiếng. Hắn đã bỏ đi vùng ấy. Ha 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 ha, cái này áo lót xem như triệt để bị chơi phế đi. Được rồi, việc đã đến nước này, vẫn là nhanh chóng vì chính mình cái này áo lót chuẩn bị kỹ càng hậu sự đi. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn liền muốn cố gắng là kế tiếp áo lót góp nhặt vốn liếng chờ 2800 năm sau huyết ngọc bí cảnh mở ra về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được một mạch hóa thân truyền thừa. Sau đó thuận lý thành trương đem kế tiếp áo lót mở ra, lại để cho nghĩ biện pháp để cái kia áo lót mức độ lớn nhất kế thừa cái này áo lót tích lũy. Ân, dù sao chính mình có được vô tận tuổi thọ, không hoảng hốt không đội vàng. Hứa Mặc cố gắng ở trong lòng tự an ủi mình, để cho mình tiếp nhận sự thật này. Nhưng là dù là đã nghĩ thông suốt, hắn vẫn cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, trong mật thất than thở tại chỗ đảo quanh. Qua hồi lâu sau, có chút phiền muộn hắn muốn tìm một ít chuyện để cho mình tỉnh táo lại, liền nhớ tới trước đó Tam Nguyên Chân Nhân khi đi tới nâng lên luyện đan truyền thừa. Chính mình tại cầm tới luyện đan truyền thừa về sau, còn không có lấy ra nhìn qua một chút, thật sự là có chút không quá đối được Tam Nguyên chân nhân. Dù sao chính mình về sau cũng muốn cảm ngộ đan đạo, không bằng liền thừa dịp hiện tại thời gian này, luyện tập một cái đi, chờ lần sau nhìn thấy Tam Nguyên chân nhân lúc, vừa vặn có thể ở trước mặt hắn bộc lộ tài năng, biểu thị chính mình tại thu hoạch được truyền thừa về sau, một mực tại luyện tập, không có cô phụ hắn hảo ý nghĩ như vậy, hắn liền đem Tam Nguyên chân nhân đưa cho chính mình ngọc giản đem ra, cất đặt tại mi tâm. Tam Nguyên chân nhân đan đạo cảm ngộ cùng trên nội đan đan đạo đạo ngân của mình, không bao lâu hắn liền cảm giác chính mình học xong. Thế là liền không kịp chờ đợi muốn bắt đầu chính mình đi vào thế giới này về sau lần đầu tiên luyện đan con đường. Tam Nguyên chân nhân cho hắn truyền thừa trên còn bổ sung có 3 tấm cơ sở đan vương, đều là thường cổ thế giới thường thấy nhất. Hồi khí đan, tích cốc đan, hồi xuân đan, đều là còn chưa nhập phẩm đan dược. Giống tích cốc đan cơ bản đều là cho phạm nhân cùng vừa mới bắt đầu người tu hành phục dụng. Hắn dựa theo tích cốc đan đan phương từ bên trong nhẫn chứa vật xuất ra dự tải, bày ra tốt về sau, liền xuất ra từ thần nông đại hội bí cảnh trên lấy được thần nông viêm đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng qua đan lô, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Kết quả hắn vừa đem đan lô lấy ra, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm liền tại bên trong mật thất vang lên, "Ta nói ngươi người trẻ tuổi này chuyện gì xảy ra? Trước đây dùng hết hoa ngôn xảo ngữ đem lão phu lừa gạt ra, kết quả tới tay về sau, liền một mực không quan tâm, tại ngươi trong nhận chứa đồ hít bụi. Ngươi không cảm thấy dạng này có chút quá mức sao? Ngươi trước đây đến cùng làm mưu đồ gì a?" "Hô hô hô, cuối cùng là ra, nhưng làm lão phu cho nhịn gần chết." Hứa Mặc ngây dại, "Đan lô thành tinh?" "À, không đúng, cái này là tu hành giới, không có thành tinh nói chuyện, cho nên nói đây là đan lô khí linh." Gặp hắn đang ngẩn người, kia đan lô trên lại chuyển tới một thanh âm, "Uy, nói ngươi đây, hoa ngôn xảo ngữ người trẻ tuổi, có thể mời ngươi trả lời lão phu vấn đề sao? Ngươi trước đây miệng lưỡi dẻo quẹo vừa dô vừa lừa vì đạt được lão phu, kết quả tới tay về sau nhưng lại một mực không sử dụng, đến cùng làm mưu đồ gì?" Chương 39, La Lý, bí cảnh chi linh. Chương 39, La Lý, bí cảnh chi linh. Hôm nay còn có, nghe viêm đế đan lô kia tràn đầy oán khí lời nói, Hứa Mặc lấy lại tinh thần, lập tức hắn một mặt mới lạ sờ lên cằm nhìn chằm chằm đan lô dạo qua một vòng. Viêm đế đan lô gặp hắn không đáp lời, lập tức không vui vẻ kêu lên bắt đầu, "Ta nói ngươi tiểu tử không trả lời lão phu vấn đề, ngược lại sắc mị mị nhìn chằm chằm lão phu nhìn tính chuyện gì xảy ra. Ngươi sẽ không phải là tu luyện quá lâu, xuân tâm manh động, nhìn thấy biết nói chuyện, liền lòng ngứa ngáy khó nhịn à. Ta có thể cảnh cáo ngươi à, lão phu là đan lô, nhưng không có cái kia công năng, ngươi nếu là trong lòng ngứa ngáy, liền nhanh đi bên ngoài tìm người tới giúp ngươi. Nếu là thực sự không chịu nổi, cùng lắm thì lão phu cho ngươi thực hiện cái ảo cảnh, trước hết để cho ngươi ở trong mơ giải thèm một chút cũng được." Hứa Mặc nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên, gân xanh trên trán bạo khởi, tức giận giận đối nói, "Ngươi lò luyện đan này có biết nói chuyện hay không? Ngươi con mắt nào trông thấy ta sắc mị mị nhìn xem ngươi rồi? Ai sẽ đối một cái đan lô khởi tâm nghĩ a?" Viêm đế đan lô nghe nói như thế, truyền ra một trận lòng vẫn còn sợ hãi bật hơi âm thanh, "Ai nha, không có liền tốt, phụ chết lão phu, lão phu còn tưởng rằng chính mình muốn trong trăng khó giữ được đây." Một trận nói một mình về sau, nó trả lời Hứa Mặc vấn đề, "Ngươi liền nói ngươi vừa rồi có phải hay không híp mắt rồi?" Hứa Mặc lập tức im lặng, "Híp mắt chính là sắc mị mị sao?" Viêm đế đan lô đương nhiên trả lời, "Chẳng lẽ không phải a? Ngươi liền nói ngoại trừ sắc mị mị còn có cái gì mị mị? Cho nên híp mắt không phải liền là sắc mị mị sao? Không phải còn có cười tủm tỉm sao?" Hứa Mặc phản bác. Viêm đế đan lô ngữ khí coi nhẹ, "Ngươi vừa mới cười sao?" Hứa Mặc nghe vậy nắm chặt lại nắm đấm, liên tục làm 3 cái hít sâu, mới đưa trong lòng kia cố muốn một đao đem cái này phá đan lô chém thành mảnh vỡ xúc động ép xuống. Coi như lại thế nào miệng tiện, nhưng cái này dù sao cũng là viêm đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng qua đan lô, thủy thật sự là thật là đáng tiếc. Mà lại hắn vừa rồi liền một mực kỳ quái lò luyện đan này vì sao lại đối với mình quen thuộc như thế, chính phải biết thu hoạch được đan lô về sau thế nhưng là một mực không có lấy ra sử dụng qua. Trên lý luận mà nói, chính mình hẳn không có cùng đối phương tiếp xúc qua nha. Hắn nhìn chằm chằm đan lô, cao mày trong đầu nhớ lại. Viêm đế đan lô gặp hắn bộ dáng này, lại kêu to bắt đầu, "Uy uy uy, ngươi người trẻ tuổi kia sẽ không phải là đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình đi?" Hứa Mặc trầm tư thật lâu, đột nhiên lông mày nhướng lên, nghĩ đến cái khả năng, lập tức chỉ vào viêm đế đan lô kêu lên, "Là ngươi, bí cảnh chi linh." Mặc dù giữa hai bên thanh âm nghe ngày đêm khác biệt, bí cảnh chi linh thanh âm trong trẻo êm tai, mà viêm đế đan lô thanh âm thì là một cái ông cụ non lão đầu tử. Nhưng loại bỏ hết thảy không có khả năng về sau, liền chỉ còn lại đáp án này. Viêm đế đan lô nghe thấy hắn có chút trầm mặc một lát, lập tức cười lớn một tiếng, ngựa khí mang theo có chút tán thưởng, "Thế mà bị ngươi phát hiện, không hổ là có thể đem lão phu lừa gạt ra người, đầu óc chuyển chính là nhanh." Hứa Mặc trước đó cũng không dám xác định, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp thừa nhận, hắn hơi kinh ngạc nói ra, "Thế mà thật là ngươi, còn có cái gì gọi đưa ngươi lừa gạt ra, không phải ngươi chủ động cùng ra sao?" Hứa Mặc lắc đầu phủ nhận, nếu là vẹn vẹn viêm đế đan lô, nói là hắn lừa gạt ra hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối phương nếu là bí cảnh chi linh, vậy hiển nhiên liền không liên quan chuyện của mình. Hắn cũng không tin tưởng, vẹn vẹn chính mình mấy câu, liền có thể để bí cảnh chi linh tướng chính mình giao ra, rất rõ ràng nó bản thân tiểu có ý nghĩ này, mới có thể làm như vậy. Viêm đế đan lô nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Ha ha ha, tốt, lão phu liền thưởng thức ngươi cái này vô sỉ bộ dáng." Tại rõ ràng biết rõ bí cảnh tại mở ra thần nông con đường sau sẽ phong cấm linh thực sư chi thức tình huống dưới, không cách nào nhớ lại viêm đế truyền thừa thần nông bách thảo kinh lại vẫn cứ muốn kiên trì chính mình không có thu hoạch được truyền thừa, hướng lão phu mở miệng yêu cầu đền bù. "Thử ngươi nói ngươi đây không phải là lừa gạt à?" Hứa Mặc trừng to mắt, tức giận phản bác, "Ta cái nào biết rõ viêm đế truyền thừa là thần nông bách thảo kinh, ngươi trước đó lại không có nói qua." Viêm đế đan lô kinh nghi một tiếng, "Ta không có nói với ngươi sao? nói xong nó trầm mặc một lát, tựa hồ là nhớ lại, còn giống như thật sự là, à, không có ý tứ, người này giả ký ức có chút không tốt lắm, làm lên sự tình đến luôn luôn mức vừa bãi, lúc ấy có thể là quên. Hứa Mặc lập tức trợn trắng mắt, biểu lộ cực độ im lặng, mấu chốt là ngươi cũng không phải người à, ngươi một cái lò luyện đan ở nơi đó bi thương bức tranh thu cảm khái cái gì? Bất quá hắn cũng không có cùng đối phương dây dưa vấn đề này, mà là tức giận hỏi, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là đã sớm muốn theo ta ra à? Viêm Đế Đan Lâu nghe vậy ngữ khí có chút lúng túng trả lời, hắc hắc, là cái dạng này không sai. Nói nó ngữ khí đột nhiên trở nên lẽ thẳng khí hùng bắt đầu, đổi thành ai, tại một cái địa phương chờ đợi vô tận với nguyệt, đều sẽ nghĩ đến ra ngoài đi. Ngươi là không biết rõ bí cảnh bên trong có bao nhiêu nhàm chán, liền cái người có thể cùng lão phu nói chuyện trò chuyện ngày đều không có, càng đừng đề cập tiên tử chi lưu. Viêm Đế kia ra hỏa quá phận, để lão phu cho hắn trông coi bí cảnh tìm kiếm truyền nhân, tốt xấu cũng phải an bài mấy cái tiên tử bồi lão phu giải buồn đi. Lão phu là hắn lò luyện đan, không phải hắn nô lệ a. Không phải, ngươi một cái đan lô làm sao lão nghĩ đến tiên tử đâu? Chắc không được vừa rồi mới mở miệng liền nói trong lòng ngứa, tình cảm cái này nói là chính ngươi a. Hứa Mặc không biết rõ làm như thế nào nhà rảnh, lập tức hắn chừng đối phương một chút, tức giận nói ra, đã như vậy, ngươi lúc đó còn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, dùng sức đuổi người, cái này có phải hay không có chút quá phận rồi. Viêm Đế Đan Lâu nghe vậy cười ha hả, cái kia, lão phu cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Thật giống như trước ngươi nói như vậy, lão phu lại không biết rõ Viêm Đế kia ra hỏa đến cùng chết chưa, vạn nhất hắn còn sống ra đây. Đến thời điểm hắn trở về xem xét, phát hiện ta chạy, muốn trách tội ta làm sao bây giờ? Ta thế nào cũng phải làm bộ dáng, biểu một cái trung tâm không phải. Hứa Mặc lập tức ngây dại, tốt ra hỏa, hóa ra ta là dùng đến cấp ngươi con nổi. Viêm Đế Đan Lô giải thích, không thể nói như thế, ngươi đạt được lão phu, tự nhiên cần nỗ lực thứ gì à? Đây là bình thường giao dịch, sao có thể gọi con nổi đâu? Hứa Mặc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lời này tựa hồ cũng có đạo lý, mấu chốt là cái này đều đã đến trong tay mình, hắn luôn không khả năng trả lại à? Đây không có khả năng, thật muốn làm như thế, vậy hắn cũng không phải là chính mình. Dù là lò luyện đan này miệng tiện một điểm, đó cũng là chính mình đồ vật, làm sao có thể trả lại cho người khác? Về phần Viêm Đế, chính mình thân là truyền nhân của hắn, bắt hắn một cái đan lô thế nào? Như cái này cũng muốn trách tội chính mình, không khỏi cũng quá hẹp hòi a. Trông thấy Hứa Mặc gật đầu, Viêm Đế đan lô cũng thả lòng trong lòng, lập tức tràn đầy phấn khởi nói với hắn, tới tới tới, tiểu tử, ngươi sử dụng lão phu liền biết rõ lão phu chỗ hay. Nói xong nó đậy lại tự động mở ra, hưng phấn nói ra, ta nói với ngươi à, lão phu vừa vặn rất tốt dùng, nhanh nhanh nhanh, đưa ngươi bên người dược tài bỏ vào đến. Hứa Mặc thấy nó bộ dáng này, cũng rất là hiếu kỳ, Viêm Đế lúc tuổi còn trẻ sử dụng đan lô có cái gì hiệu quả đặc biệt. Thế là liền đem chuẩn bị xong tích cốc đan dược tài bỏ vào, đem đan lô đậy lại đắp lên. Tùy tiện tay bấm đạo ấn, chuẩn bị ngưng tụ đan hỏa, sau đó dựa theo Tam Nguyên Chân Nhân cho truyền thừa trên dạy bảo thủ pháp luyện đan. Kết quả còn chưa chờ hắn tới kịp đem đan hỏa ngưng tụ ra đây, bên kia Viêm Đế đan lô khẽ chấn động một cái, liền cười to nói, "Ha ha, tốt, tiểu tử chuẩn bị thu đan." Thoại âm rơi xuống, đan lô đậy lại tự động mở ra, nồng đậm đan hương đập vào mặt, tiếp lấy mấy chục mai tích cốc đan từ trong lọ đan phun ra ngoài. Hứa Mặc vận khởi linh lực, bao vây lấy đan dược đem nó thu lại về sau, ngơ ngác nhìn xem Viêm Đế đan lô. Không phải, cái gì tình huống? Ta cái này còn chưa bắt đầu đây, làm sao lại tốt? Lúc này Viêm Đế đan lô thanh âm dương dương đắc ý chuyển đến, khắc khắc, như thế nào? Cảm nhận được sao? Đây chính là thực lực của lão phu, có phải hay không rất rung động? Hứa Mặc nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức sâu kín hỏi, ngươi luyện đan không cần người khống chế sao? Viêm Đế đan lô kinh nghi một tiếng, lão phu không cùng ngươi đã nói sao? Lão phu là Viêm Đế lúc tuổi còn trẻ, vì cho trong bộ lạc người luyện đan, mà chuyên môn luyện chế ra tới. Chỉ cần đem dược tài bỏ vào đến, lão phu liền có thể đem đan dược luyện chế ra tới, không cần luyện đan sư xuất thủ. Hứa Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, đã hiểu, nguyên lai đó là cái toàn tự động lò luyện đan, dùng cũng là thật thuận tiện. Thế nhưng là, hắn nghĩ chính mình luyện đan a, hắn không phải là vì tại luyện đan một đạo bên trên có lĩnh ngộ, mới nghĩ đến luyện đan sao? Cái này đều cho mình luyện tốt, hắn còn luyện cái gì đan? Mặc dù toàn tự động luyện đan năng lực cũng rất tốt, nhưng Hứa Mặc lại cảm thấy có chút thất vọng, cảm giác đối với mình cái người tác dụng không lớn, ngược lại là đối Vô Ưu Phong có một chút tác dụng. Cho phép đen thông nghĩ đến, lập tức suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến cái vấn đề, người đối Viêm Đế đại nhân thần nông bách thảo kinh hiểu rõ không? Chương 40. Đối với đệ tử mới phương châm chỉ có một đầu đạt được Viêm Đế thần nông bách thảo kinh về sau, lại nhìn không minh bạch, không cách nào tu luyện, là Hứa Mặc cả đời đau nhức. Hắn đến nay cũng không cách nào tha thứ thần nông Viêm Đế, vị tiêu lão nhân gia thật sự là quá phận, hảo hảo một bộ công pháp thế mà bị làm thành nhìn đồ ngộ đạo. Nếu không phải hắn đem in dấu xuống tới công pháp cho Âu Dương trưởng lão, đồng thời Âu Dương trưởng lão sau khi xem trực tiếp ngộ đạo trong ngày, nói với hắn đây là một bộ 10 phần cao thâm công pháp, hắn cũng hoài nghi đây là thần nông Viêm Đế hắn lao nhân ra đuổi nghịch chính mình. Viêm Đế Đan Lâu nghe thấy Hứa Mặc về sau, ngữ khí lạnh nhạt trả lời, thần nông bách thảo kinh lão phu đương nhiên biết rõ. Kia nhanh nhanh nhanh, dạy một chút ta. Hứa Mặc có chút kích động nói. Viêm Đế Đan Lâu ngữ khí kinh ngạc không thôi, ngươi không phải đã thu hoạch được truyền thừa sao? Hứa Mặc gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Viêm Đế hắn lao nhân ra quá nghịch ngợm quá có đồng thú vị, đem công pháp viết quá thú vị quá có trí tuệ. Ngạch, cho nên bình thường ta hoàn toàn xem không hiểu, không minh bạch hắn lao nhân ra muốn biểu đạt cái gì. Phốc phốc, ha ha ha. Viêm Đế Đan Lô cười ha hả, cho nên nói, Viêm Đế hắn thiết trí trùng điểm khảo nghiệm, tỉ mỉ chọn lựa truyền nhân, kết quả lại xem không hiểu công pháp của hắn thật sao. Ha ha ha, loại chuyện này lão phu vẫn là lần đầu nghe nói qua, truyền thừa chủ nhân tỉ mỉ thiết trí khảo nghiệm chọn lựa truyền nhân không đều là nhất phù hợp truyền thừa của hắn sao? Tại lĩnh ngộ truyền thừa lúc, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Kết quả ngươi bây giờ thế mà nói cho ta ngươi xem không hiểu, ha ha ha, ngươi là muốn cười chết lão phu đi. Hứa Mặc mạnh miệng giải thích, cái này lại không phải lỗi của ta, là Viêm Đế hắn lão nhân ra biên soạn công pháp, hắn làm sao lại không thể đem công pháp viết đơn giản một điểm, để cho người ta có thể xem hiểu đây. Nói xong hắn chừng Viêm Đế đan lô một chút, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dạy ta. Viêm Đế đan lô tiếng cười trì trệ, lập tức dùng như là cùng đồ đần nói chuyện đồng dạng ngữ khí rêu cợt nói, lão phu là biết rõ thần nông bách thảo kinh không sai, nhưng cũng giới hạn tại biết rõ nhà, nếu là lão phu sẽ lời nói, còn cần Viêm Đế hắn đặc biệt thiết trí cái bí cảnh chọn lựa truyền nhân sao? Rõ ràng trước đó tại bí cảnh bên trong, cảm giác ngươi vẫn rất thông minh, không chỉ có thể thông qua Viêm Đế khảo nghiệm, còn có thể mặt dày vô sỉ hướng lão phu yêu cầu đền bù. Kết quả hiện tại, ai, xem ra không chỉ có là Viêm Đế nhìn lầm, liền liền lão phu cũng nhìn lầm a. Nói xong nó lại âm dương quái khí bổ sung một câu, bất quá ngươi tiểu tử thế mà có thể đồng thời lừa qua Viêm Đế cùng lão phu con mắt, không thể không nói ngươi vẫn rất có bản lĩnh a. Hứa Mặc nắm chặt nắm đấm, cái trán chọc thành một cái giếng chữ, cố gắng hít thở sâu mấy hơi thở. Bị giễu cợt, mấu chốt là trào phúng hắn thế mà còn là chỉ đan lô, nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống, cái này phá đan lô coi như lại miệng điện, cũng miễn cưỡng có thể tính cái bà bối, rất bể thực sự thật là đáng tiếc, vẫn là để hắn cho mình vô ưu phong siêng năng làm việc đi. Ngươi thế mà không tức giận. Lão phu đều như thế trào phúng ngươi, ngươi thế mà cũng có thể nhịn. Viêm Đế đan lô quan sát đến Hứa Mặc phản ứng, đột nhiên kinh dị nói. Hứa Mặc nghe vậy cười nhạt một tiếng, không để ý đến đối phương, dù sao đối với cái này phá đan lô kết cục hắn đã quyết định tốt. Đối với một cái vì chính mình liều mạng làm việc châu ngựa, chính mình như thế nào lại đối với hắn tức giận chứ? Viêm Đế đan lô trông thấy nụ cười của hắn, lập tức kêu to lên, "Uy uy uy, tiểu tử ngươi nói chuyện nha, ngươi dạng này nhìn ta, để lão phu cảm giác trong lòng có chút hoảng, ngươi cũng không phải là muốn đối lão phu không làm gì tốt sự tình a. Ta cảnh cáo ngươi không được a, ta vừa liền nói với ngươi, ngươi nếu là thực sự trong lòng ngứa một chút, vậy lão phu cho ngươi bố trí." Nó lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Mặc thu vào nhẫn chữ vật. Cái này phá đan lô, thật sự là quá ổn, không hổ là Viêm Đế luyện chế, kia tính cách giống như Viêm Đế ác liệt. Hắn đem đan lô thu hồi về sau, liền ly khai mật thất, sau đó trở về nội bộ điện, tìm được Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ. Tiếp lấy đem Viêm Đế đan lô lấy ra, giao cho trên tay đối phương, nói ra: "Sư tỷ, cái này đan lô không cần luyện đan sư, có thể tự động luyện đan, ngươi xem một chút làm sao đưa nó giá trị phát huy đến lớn nhất." Một thân hắc y hồng tụ Diệp Thanh Nguyệt nghe thấy lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Viêm Đế đan lô, phản phất thấy được liên tục không ngừng linh thạch rơi vào bên trong túi, tốt bà bối. Trước đó Hứa Mặc hiếu kỳ, một mực như thế ầm ĩ Viêm Đế đan lô làm sao đột nhiên an tĩnh lại, thẳng đến Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ từ hắn trong tay tiếp nhận đan lô về sau, hắn cuối cùng là minh bạch. Viêm Đế đan lô đến trong tay Diệp Thanh Nguyệt về sau, liền khẽ chấn động bắt đầu, tiếp lấy một đạo hài lòng thanh âm truyền đến, "À, là tiên tử hương vị, lão phu đã nhớ không rõ bao lâu không có bị tiên tử vuốt ve qua, thật hoài niệm xúc cảm, thật hạnh phúc." Diệp Thanh Nguyệt nghe được thanh âm này, thanh lãnh ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Viêm Đế đan lô nhìn một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Mặc. Hứa Mặc thần sắc xấu hổ gãi đầu một cái, "Ngạch, lò luyện đan này chính là cái này bộ dáng, cho nên ngươi xem một chút an bài thế nào nó đi." Diệp Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức híp mắt nhìn chằm chằm Viêm Đế đan lô nhìn tốt một lát, nhếch miệng lên, câu lên một tia ôn nhu như nước ý cười, ngựa khí nhu hòa nói ra, "Ta minh bạch, phong chủ yên tâm, ta sẽ đem nó lớn nhất giá trị phát huy ra." Nói xong nàng đối Viêm Đế đan lô phong tình vạn trùng cười một tiếng, "Tiểu đan lô, cùng tỷ tỷ đi thôi." Kia tư thái, trực tiếp để Viêm Đế đan lô mất hồn, ngựa khí si ngốc trả lời, "Được rồi, tiên tử ngươi có chuyện gì cần tiểu nhân ra sức, trực tiếp phân phó là được rồi, tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết toàn lực, là ngài ra sức." Diệp Thanh Nguyệt che miệng, "A, thật sao? Kia đến thời điểm, ngươi cũng không nên nói không nguyện ý a, không phải ta sẽ thương tâm." Viêm Đế đan lô ngữ khí kiên quyết đáp lại, "Tuyệt không có khả năng, có thể vì ngài dạng này tiên tử cống hiến sức lực, sẽ chỉ làm tiểu nhân cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn, làm sao lại không muốn chứ? Tiên tử ngươi yên tâm, chỉ cần phân phó tiểu nhân là được rồi." "Được rồi đây, vậy liền nhờ ngươi, đáng yêu tiểu đan lô." Diệp Thanh Nguyệt mỉm cười, tiếp lấy đối Hứa Mặc gật đầu ra hiệu một cái, liền cầm đan lô ly khai. Nhìn xem Diệp sư tỷ quay người lúc góc miệng phát họa ra một màn kia ôn nhu ý cười, Hứa Mặc tâm tình có chút phức tạp, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là Viêm Đế đan lô dâng lên một cái chúc phúc. Nó có lẽ còn không rõ ràng chính mình tương lai là như thế nào, còn đang vì thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau gặp phải tiên tử mà vừa lòng thỏa ý, nhưng là Hứa Mặc lại có thể tưởng tượng ra được nó tao ngộ. Phải biết Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ thế nhưng là để phá ba thước tam nguyên chân nhân đều ăn phải cái lô bốn, đến nay không cách nào tiêu tan người đâu. Không bao lâu Diệp Thanh Nguyệt liền trở về, chỉ là lúc này trên tay của nàng đã không có Viêm Đế đan lô cái bóng, xem ra đã vì nó tìm tới tốt kết cục. Nàng sau khi trở về gặp Hứa Mặc vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi, "Phong chủ nhưng còn có dặn dò gì sao?" Hứa Mặc chần chờ một lát, hỏi, "Liên quan tới mới nhập môn đệ tử lãnh ngộ, sư tỷ có thể đã chế định tốt?" Diệp Thanh Nguyệt nao nao, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng trả lời, "Đều theo chiếu tông môn tiêu chuẩn chế định." Nàng gặp Hứa Mặc thần sắc do dự, liền hỏi, "Phong chủ là nghị trình chúng ta định chế tiêu chuẩn sao? Làm như vậy tông môn cho phép không?" Hứa Mặc do dự một lát, nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tự nhiên là có thể. Trên thực tế chúng ta tông môn mỗi cái chủ mạch ở giữa tiêu chuẩn đều có chút nhỏ xíu khác biệt, tông môn đối với cái này cũng sẽ không hỏi đến, không biết phong chủ ngươi có ý nghĩ gì?" Hứa Mặc nghe vậy hơi yên lòng, nhìn Diệp Thanh Nguyệt một chút, trong đầu tổ chức một cái tiếng nói ra, chúng ta Vô Ưu Phong vừa lập, tại tông môn các mạch ở giữa không có cái gì lực hấp dẫn, muốn hấp dẫn đệ tử mới gia nhập, khẳng định đến ngẫm lại những biện pháp khác mới được. Đồng thời chúng ta nội tình không đủ, muốn để mới gia nhập nhóm đệ tử không về phần so còn lại các mạch lạc hậu quá nhiều, cũng là vấn đề. Bởi vậy ta liền muốn, nếu không chúng ta tại tông môn tiêu chuẩn trên cơ sở, cho nhóm đệ tử đãi ngộ lại thêm một chút. Nội tình chênh lệch, liền dùng tài nguyên để đền bù, không biết rõ sư tỷ ngươi thấy thế nào. Từ khi biết mình cái này áo lót đột phá vô vọng về sau, Hứa Mặc liền đã nghĩ kỹ, cái này áo lót tiếp xuống tất cả hành động, cũng là vì kế tiếp áo lót làm nền. Đã như vậy, thân là chính mình đại bản doanh Vô Ưu Phong khẳng định đến kinh doanh tốt. Đối với đệ tử mới nhập môn, hắn Vương châm liền một cái, sùng, dùng sức sùng. Không cần thiết nghĩ quá nhiều phức tạp xáo lộ, liền trực tiếp đơn giản thô bạo một điểm, tại từng cái phương diện đều sùng ái bọn hắn, sùng đến bọn hắn sinh lòng ấy nấy, cảm giác chính mình thua thiệt Vô Ưu Phong, thua thiệt chính mình mới tốt. Kể từ đó chờ đem đến từ mình kế tiếp áo lót ra, bọn hắn liền sẽ đem trong lòng đối với mình hiện tại cái này áo lót thua thiệt, đều hồi báo đến kế tiếp áo lót thậm chí hạ cái áo lót bên trên. Bất quá ý nghĩ của mình khẳng định là không thể nói ra được, khẳng định cần lý do khác che giấu một cái mới được, Sơn Môn vừa lập lý do này vừa bạn. Chương 41. Nào có người tự xưng nhân vật phản diện chương 41, nào có người tự xưng nhân vật phản diện, 3200, Hứa Mặc sau khi nói xong liền một mực quan sát đến sư tỷ Diệp Thanh Nguyệt phản ứng. Hắn kỳ thật thật lo lắng đề nghị của mình sẽ gặp phải đối phương phản đối, hắn cảm giác có thể làm cho Tam Nguyên Chân Nhân thua thiệt Diệp sư tỷ cũng hẳn là một vị chỉ có vào chứ không có gia chủ. Tuy nói chính mình là phong chủ, coi như phản đối cũng có thể khư khư cố chấp áp dụng, nhưng dạng này liền vi phạm hắn sơ tâm. Hắn cần chính là một cái hài hòa hữu hái Vô Ưu Phong, mà không phải mình độc đoán. Huống chi Diệp sư tỷ và thân hữu đoàn mấy người tại Vô Ưu Phong vừa lập lúc liền trước tiên đi ăn máng khác đến bên cạnh mình, xem như chính mình thân cận nhất thành viên tổ chức, là chân chính người một nhà. Đây cũng là hắn có thể ở trước mặt các nàng bại lộ chính mình bản tính nguyên nhân. Nếu là có thể, hắn không hy vọng sẽ cùng đối phương huyên náo không thoải mái. Hứa Mặc lo lắng nghĩ đến, kết quả Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ phản ứng lại ngoài dự liệu của nàng. Chỉ gặp nàng trên mặt lộ ra một ngạc nhiên tiểu dung, lộ ra đặc biệt vui vẻ, nàng nhón chân lên, đầu ngón tay nắm tay, huy vũ một cái. Làm xong động tác này về sau, nàng đột nhiên biểu tình ngưng trọng, tựa hồ mới phản ứng được, Hứa Mặc còn tại bên cạnh, trắng tinh gương mặt như ngọc hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng túi thấp đầu. Hứa Mặc ngây dại, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ lộ ra này tấm tiểu nữ tử bộ dáng. Ngày thường Diệp Thanh Nguyệt nhìn có chút thanh lãnh, làm lên sự tình lúc đến, lại có vẻ hơi rất táp rất ngự, một bộ nữ cường nhân bộ dáng. Sau một lát, Diệp Thanh Nguyệt khôi phục bình tĩnh, nâng lên hai tay đối Hứa Mặc kết cái đạo ấn, cười nhạt nói, để phong chủ chê cười, ta vừa rồi chỉ là quá vui vẻ. Hứa Mặc đội vàng khoát tay nói, sư tỷ không cần để ý, ta rất may mắn mình có thể nhìn thấy sư tỷ chân thực một mặt, điều này nói rõ chúng ta Vô Ưu Phong có nhà dáng vẻ, tại người nhà lại cần để ý hình tượng của mình đâu. Diệp Thanh Nguyệt che miệng cười một tiếng, sư đệ thật là biết nói chuyện. Nàng lần này không có để cho phong chủ, mà là xưng sư đệ, có lẽ là nhận đồng Hứa Mặc. Tiếp lấy nàng thu liễm thần sắc, ngữ khí nghiêm túc nói ra, kỳ thật liên quan tới sư đệ trước đó đề nghị, ta rất sớm cũng muốn làm như vậy. Tại Linh Diệu Phong lúc, Cửu Diệu Phong chủ một mực đợi chúng ta như là người nhà. Lúc ấy ta liền muốn, tương lai có một ngày, nếu là mình cũng trở thành phong chủ hoặc là trưởng lão lúc, nhất định phải cùng Cửu Diệu Phong chủ đồng dạng đối đãi đệ tử, đồng thời muốn làm so với hắn càng tốt hơn. Chỉ là kể từ đó, chúng ta Vô Ưu Phong liền cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Chúng ta dù sao cũng là sơn môn vừa lập, ta thân là nội vụ trưởng lão, lẽ ra trước tiên nghĩ lâu dài ổn định phát triển, mà không phải bởi vì chính mình cái người cảm tính ý nghĩ, liền không có nói ra việc này. Bây giờ nghe sư đệ ngươi nói như vậy, liền có chút vui vẻ, tựa như gặp cùng mình có cộng đồng lý niệm cùng lý tưởng người đồng dạng. Hứa Mặc nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, hắn suýt nữa quên mất, thân hữu đoàn đám người đều là đến từ Linh Diệu Phong. Mà Linh Diệu Phong có Cửu Diệu Thánh Tôn vị này trung thực phong chủ, đương nhiên sẽ không đối tự mình đệ tử hạ khắc. Diệp Thanh Nguyệt sư tỷ tính tình có lẽ có điểm xấu bụng, cũng có lẽ như là Tam Nguyên Chân Nhân đồng dạng chỉ có vào chứ không có ra, nhưng thụ Cửu Diệu Thánh Tôn ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không như thế đối tự mình đệ tử. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn vội vàng thuận đối phương nói ra, chắc không được ta cùng sư tỷ sẽ cùng một chỗ đứng ở chỗ này, có lẽ đây chính là nguyên nhân đi. Kỳ thật ta cũng là bởi vì nhận lấy Cửu Diệu tiền bối ảnh hưởng, nghĩ đến đối tự mình đệ tử tốt một chút, trước đó cũng là lo lắng sư tỷ sẽ phản đối, lúc này mới biên soạn ra lời cớ. Bây giờ nghe sư tỷ ngươi kiểu nói này, ta liền yên tâm. Hứa Mặc nói đến lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào tâm lý gánh vác, mặc kệ trước đó hắn là ra ngoài cái mục đích gì, dù sao từ giờ trở đi, hắn chính là nhận Cửu Diệu Thánh Tôn ảnh hưởng, nghĩ đối tự mình đệ tử sùng một điểm. Diệp Thanh Nguyệt một mặt nhận đồng gật gật đầu, chúng ta trước đó đều là Linh Diệu Phong đệ tử, bị Cửu Diệu Phong chủ lý niệm ảnh hưởng, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện tại Vô Ưu Phong, có lẽ đây chính là tân hỏa chuyển thừa ý nghĩa chỗ đi. Nói nàng nhìn về phía Hứa Mặc hỏi, không biết sư đệ coi là gia tăng bao nhiêu đãi ngộ phù hợp. Hứa Mặc vô cầm suy tư một lát, nói ra, ước chừng tiếp qua 100-200 năm, chúng ta hợp tác với Đan Hà Phong sẽ có đại lượng linh thạch doanh thu. Trước đó, hoặc là nói tại chúng ta không có tìm được mới tài nguyên nơi phát ra trước đó, chúng ta có thể ít tuyển nhận một chút đệ tử, sau đó tại bảo hộ chúng ta Vô Ưu Phong có thể vận chuyển bình thường tình huống dưới, có thể đề cao bao nhiêu liền đề cao bao nhiêu đi, cụ thể liền từ sư tỷ ngươi đến định chế là đủ. Diệp Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức khẽ đảo mắt tử đánh giá một lát, nếu là như vậy, đề cao cái 3-5 lần là không thành vấn đề. Nói xong nàng chần chờ một lát, có chút lo lắng hỏi, chỉ là kể từ đó, có thể hay không rước lấy còn lại chủ mạch phản đối đâu? Hứa Mặc minh bạch nàng lo lắng, dù sao đều là một cái tông môn, kết quả ngươi Vô Ưu Phong đãi ngộ lại so cái khác chủ mạch cao hơn nhiều như vậy, đây không phải là không công bằng cạnh tranh sao? Đánh giá cả chiến cũng không phải đánh như vậy, cái khác chủ mạch biết rõ, không phản đối mới là lạ. Bất quá hắn nội tâm cũng không thèm để ý, muốn chính là cái này hiệu quả, cái này nếu là không có còn lại chủ mạch so sánh, sao có thể làm nổi bật lên chính mình tốt đâu? Như thế tự mình làm hết thảy chẳng phải uổng phí sao? Thế là hắn vung tay lên, một mặt không quan trọng nói ra, sợ cái gì? Chính chúng ta làm chính mình, không thẹn với lương tâm là được, không cần hướng bọn hắn giao phó. Bọn hắn nếu là có ý kiến, có thể đuổi theo chúng ta đãi ngộ nhà, chúng ta lại không có ngăn cản bọn hắn làm như thế. Nói xong hắn có chút đắc ý thầm nghĩ, đương nhiên, bọn hắn đến có thực lực theo kịp mới được. Còn lại chủ mạch cũng không giống như bọn hắn Vô Ưu Phong, sơn môn vừa lập, hiện tại liền đệ tử cũng còn không có, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu, muốn làm sao thì làm vậy. Mà những cái kia chủ mạch môn nhân đệ tử vô số, dù là chỉ ở lúc đầu trên cơ sở, chỉ là tăng lên một cái điểm đãi ngộ, chính là cái to lớn số lượng, có thể nói là rút dây động rừng. Hứa Mặc cũng không tin bọn họ dám đuổi theo, coi như thật sự có nội tình thâm hậu chủ mạch đi theo Vô Ưu Phong đãi ngộ, vậy hắn đến thời điểm cùng lắm thì lại hướng lên thêm chính là. Dù sao đệ tử của hắn ít, thân ra dạy, liền quyền tôi, ai sợ ai. Diệp Thanh Nguyệt gặp hắn nói như vậy, cũng triệt để yên lòng, đã sư đệ ngươi nói như vậy ta liền đi một lần nữa chế định mới tiêu chuẩn đi. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, như thế vậy làm phiền sư tỷ. Nói xong hắn lại nghĩ tới sự kiện, đối Diệp Thanh Nguyệt mở miệng mới nói, ta nhớ được chúng ta Vô Ưu Phong tại tông môn chiêu tân trên đại hội là có ưu tiên chọn lựa đệ tử quyền lực, đến lúc đó sư tỷ muốn cùng đi nhìn xem sao. Ưu tiên chọn lựa đệ tử là Thiên Huyền Tông đối bọn hắn nâng đỡ, dù sao cũng là vừa lập chi mạch, muốn cùng còn lại chủ mạch cướp người khẳng định là lực có thua. Còn lại chủ mạch vừa lập lúc cũng có được đồng dạng quyền lực. Đương nhiên chỉ là ưu tiên chọn lựa mà thôi, còn cần bị chọn lựa đệ tử đồng ý mới tính chính thức nhập môn. Tông môn là sẽ không bắt buộc bất luận cái gì một tên đệ tử gia nhập cái nào một mạch, bởi vậy quyền lực này chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không, dù sao những đệ tử kia cũng không đốc, chính sẽ làm lựa chọn. Diệp Thanh Nguyệt nghe thấy Hứa Mặc, cười nhạt một tiếng, đã là sư đệ mời, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hứa Mặc chắp tay, cùng đối phương ước định cẩn thận về sau, lên tiếng chào, liền ly khai. Bây giờ cự ly chiêu tân đại hội còn một tháng nữa, Hứa Mặc chuẩn bị đem Thần Nông Bách Thảo Kinh in dấu xuống đến, làm Vô Ưu Phong chiêu bài công pháp. Dù sao cái này phá công pháp chính mình cũng xem không hiểu, đã như vậy còn không bằng truyền đi. Đến thời điểm nếu là có còn lại đệ tử tu luyện thành công, hắn còn có thể trái lại hỏi thăm bọn họ cảm ngộ. Đây là hắn nghĩ tới dùng để phá giải Thần Nông Viêm Đế hắn lao nhân ra sáo lộ phương thức. Rõ ràng tu được truyền thừa, lại xem không hiểu công pháp cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hắn có thể không tu luyện, nhưng là không thể xem không hiểu. Hứa Mặc đã quyết định tốt, đợi đến chính thời điểm thu thập xong nhóm đệ tử cảm ngộ, hiểu được công pháp toàn cảnh về sau, nếu là công pháp này không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại, hắn liền không tu luyện. Đây là hắn đoán nghiệm, loại tâm tình này có thể như thế hình dung, không phải ngươi quan ta, mà là ta quan ngươi. Hắn chính là muốn trời sinh tính một lần, ai bảo kia phá công pháp không để cho mình xem hiểu. Hứa Mặc đem Thần Nông Bách Thảo Kinh lạc ấn hơn 10 phần về sau, tự mình đưa đến tàng kinh các bên trong cất kỹ. Tại trong tàng kinh các, hắn còn nhìn thấy sư tỷ Lâm Diệu Thanh, lúc này nàng đang tập trung tinh thần lật xem đạo tàng, có lẽ là nhìn quá nghiêm túc, nàng không có phát giác được Hứa Mặc động tĩnh. Hứa Mặc thấy thế, cũng không có quấy rầy nàng, hắn có thể lý giải tâm tình của nàng, dù sao tu luyện lâu như vậy, lại một mực không có đường đường chính chính nhìn qua công pháp đạo tàng, đối với tu hành giới rất nhiều thưởng thức tri thức đều không hiểu rõ, bây giờ có cái này cơ hội, tự nhiên hận không thể lập tức đem toàn bộ trong tàng kinh các tất cả cất giữ đều nhìn một lần. Từ tàng kinh các sau khi đi ra, Hứa Mặc lúc đầu dự định tiếp tục luyện đan, trước đó bởi vì Viêm Đế đan lô bị đánh gãy, bây giờ sự tình qua một nửa, nhưng không có kết quả, trong lòng cũng không dễ chịu. Kết quả lúc này lại đột nhiên nhận được Cửu Diệu Thánh Tôn đưa tin, nói hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Cửu Diệu Thánh Tôn ngữ khí có chút nghiêm trọng, tựa hồ có đại sự phát sinh, cái này khiến Hứa Mặc trong lòng máy động, cũng không để ý tới cái khác, liền vội vàng hướng phía Linh Diệu Phong tiến đến. Cửu Diệu Thánh Tôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn vừa nhìn thấy Hứa Mặc liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, ta trước đây tại Huyết Ma Tông lúc dự cảm không tốt ứng nghiệm. Hứa Mặc nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức trong đầu suy tư, ngài nói là loạn cổ thế giới tập kích ta mục đích sao? Cửu Diệu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, một cái tay cầm nắm đấm, cánh tay thượng thanh ngân bạo khởi, ngựa khí có chút ảo não, lúc ấy ta nghĩ đến là bọn hắn có phải hay không phản bội lập trường của mình, hoàn toàn không có nghĩ qua đây thật ra là bọn hắn đối nhắc nhở của chúng ta linh mễ gặp nguy hiểm, nếu là lúc ấy có thể nghĩ tới chỗ này liền tốt. Hứa Mặc biểu lộ ngẩn ngơ, có loại tam quan vỡ vụn cảm giác ngài nói cái gì? Bọn hắn tập kích mục đích của ta là muốn nhắc nhở chúng ta. Đây coi là cái gì nhắc nhở a? Cửu Diệu Thánh Tôn buông ra nắm đấm, thở dài một tiếng, loạn cổ thế giới những người kia phong cách làm việc chính là như vậy, mỗi lần có việc thời điểm đều là móc lấy con tới nhắc nhở chúng ta, tuyệt sẽ không ngay thẳng nói cho chúng ta. Dùng chính bọn hắn tới nói, nếu như nói các ngươi thương cổ thế giới là chính đạo, kia chúng ta loạn cổ thế giới chính là nhân vật phản diện, nếu là gọn gàng dứt khoát nhắc nhở các ngươi, kia chúng ta cái này nhân vật phản diện còn có làm hay không? Dù sao nên cho các ngươi nhắc nhở chúng ta đều đã cho, có thể hay không lĩnh ngộ chính là các ngươi sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Dù sao chúng ta cũng là muốn duy trì hình tượng và mặt mũi. Hứa Mặc biểu tình nghiêm trọng, hiện tại hắn vững tin không thể nghi ngờ, chính mình tam quan thật bị chấn bể. Thế mà chính mình nói chính mình là nhân vật phản diện, cái này loạn cổ thế giới não người tử thật không có vấn đề sao? Cửu Diệu Thánh Tôn không có để ý Hứa Mặc phản ứng, hắn sau khi nói xong, lại thở dài một cái, ngựa khí có chút hối hận nói ra, nếu là lúc ấy chúng ta lĩnh ngộ được dụng ý của bọn hắn liền tốt, bây giờ thiên lộ tình cảnh thật không tốt, chúng ta linh mễ đều bị ô nhiễm,